Đại Hà đứng bên cạnh tranh, không nói gì, nhưng vẻ mặt anh đã cho người khác biết, suy nghĩ của anh cũng giống tranh. Lao Tư Tế vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này chợt mở miệng, tranh, các cậu không nhận mình là chiến sĩ bộ lạc nguyên tế nữa à? Thu thực. Hào tức giận mắng. Lao Tư Tế lại chỉ nhìn về phía tranh. Tôi cho rằng, khi chúng tôi bị xem như nô lệ mà trao đổi cho Mạc đại nhân, chúng tôi đã không còn là chiến sĩ bộ lạc nguyên tế nữa. Giọng tranh nghe rất bình đạm. Lao Tư Tế lại nói, bây giờ các cậu có thể trở về. Nguyên Chiến và tên Tư Tế kia nói không chừng đã chết trong đó, các cậu không cần phải. Chúng tôi cần phải. Tranh cắt ngang lời Lão Tư Tế, tôi đã dùng chiến hồn thề, nguyện trung thành với bộ lạc Cửu Nguyên và Mạc đại nhân, Tư Tế và thủ lĩnh của bộ lạc gặp phải nguy hiểm, thì chiến sĩ của bộ lạc làm sao có thể lùi bước. Có người cảm thấy lời Tranh nói thật ngu xuẩn, nhưng đa số các chiến sĩ đều cho rằng lời thề chiến hồn là không thể làm trái, Tranh làm như vậy mới là chiến sĩ đích thực. Hào hoàn toàn không cảm thấy Tranh ngu xuẩn, bởi vì người này là Tranh, cho nên ông mới yên tâm nhất, nhưng cũng vì thế, ông rất hy vọng Tranh có thể ở lại. Nguy hiểm của bộ lạc nguyên tế không còn nữa, bộ lạc nhiều người như vậy, ở đâu cũng sống được cả. Mạc đại nhân đã nói rõ đường đi đến Cửu Nguyên cho mọi người đi đến Cửu Nguyên, hay tìm chỗ ở khác đều được. Tranh rút thanh giáo ra cắm xuống mặt đất, tôi sẽ tiến vào rừng, người muốn rời đi, thì bây giờ cứ đi đi. Người của bộ lạc nguyên tế đã sớm thu dọn hành lý, chuẩn bị đầy đủ, tùy thời đều có thể xuất phát. Nơi này quá nguy hiểm, nếu không phải vì tìm người, thì bọn họ đã sớm rời đi rồi. Cuối cùng Hào nhìn thật sâu vào mắt Tranh, ông là tù trưởng của bộ lạc nguyên tế, ông không thể mạo hiểm để người của bộ lạc tiếp tục ở lại chỗ này. Hào giơ cánh tay lên, gầm lớn một tiếng. Mọi người nhao nhao ôm đồ, khiêng hành lý, có vài người nhanh trí, bảo Lão Tư Tế giành lấy đàn ngựa, Nguyên Chiến và Mạc đại nhân không còn nữa, 30 con ngựa này là của bộ lạc, đây là tài sản quý giá nhất. Tranh chú ý tới điều này, anh cười lạnh trong lòng. Cho rằng Nguyên Chiến và Mạc đại nhân không còn là có thể nuốt hết ngựa của bọn họ ư? Bộ tưởng Cửu Phong đại nhân chết rồi hả? Tranh không phải thằng ngu, là một người linh hoạt cơ trí, cho dù anh có ngu cách mấy cũng không thể dẫn một đống người đi tìm chết khi thủ lĩnh và tư tế bộ lạc Cửu Nguyên đều đã không còn. Anh không suy xét cho mình, thì cũng phải suy xét cho các chiến sĩ và phụ nữ trẻ em. Vì sao anh nhất quyết phải đi tìm bọn Nguyên Chiến? Bởi vì anh căn bản không tin họ đã chết. Nếu Mạc đại nhân xảy ra chuyện, Cửu Phong đại nhân sẽ không có chút phản ứng nào ư? Không nói đến Nguyên Chiến, Mạc đại nhân là tư tế được tổ thần truyền thừa, một tư tế như vậy sao có thể dễ dàng chết trong khu rừng đen? Không hiểu sao Tranh lại tin tưởng cậu thiếu niên tóc bạc đã biến thành tóc đen kia còn hơn cả Nguyên Chiến, anh tin tưởng vững chắc, ngay cả chết trận, Mạc đại nhân cũng sẽ không chết. Mà chỉ cần Mạc đại nhân không chết, thì chiến chắc chắn cũng sẽ không chết. Có lẽ logic của Tranh rất đơn giản, nhưng anh đoán đúng rồi. Có điều, với tình huống trước mắt, rất ít người nhìn thấu được điểm này. Tín ngưỡng là sức mạnh, điều đó đã thể hiện rõ ràng ở Tranh, Đại Hà và Lam Điệp. Bọn họ tin tưởng vững chắc rằng, cho dù là chết trận, Mạc đại nhân cũng sẽ không chết được. Lam Điệp muốn cướp đàn ngựa, nhưng bị Tranh cản lại, tuy ngựa rất quý giá, nhưng bây giờ tìm được Chiến và Mạc đại nhân mới là điều quan trọng. Đám người tách ra, đầu tiên là chiến sĩ, sau đó là phụ nữ và trẻ con. Ngay từ lúc đầu Thảo Đình đã đứng ở phía Tranh. Vợ Đại Hà, Hạt Thổ và hai đứa nhỏ cũng ôm túi da thú đi ra từ trong đám người, bước ra sau Đại Hà. Lục Diệp ôm Ấu Thanh, có một cái túi to chạy đến bên người Lam Điệp. Hạ Phi thì có thân hình to khỏe béo tốt, tay xách vai khiêng, có vài thứ không chịu bỏ lại, Liệp nhìn mà buồn cười, đi qua hỗ trợ. Mấy người phụ nữ này vừa nhích, thì rất nhiều phụ nữ cũng mang theo con mình đi qua. Nhưng không phải tất cả phụ nữ của các chiến sĩ ở lại đều chọn ở lại cùng chồng và chủ nhân của mình. Có vài chiến sĩ ở lại lộ ra vẻ thất vọng trong đáy mắt, có vài chiến sĩ thì bắt đầu do dự. Người phụ nữ của Tranh cúi đầu, đứng trong đám người không nhúc nhích, cô ta cảm thấy người đàn ông của mình thật ngu xuẩn. Tranh thấy cô ta không đi qua, trong lòng dâng lên chút khó chịu, nhưng anh siết chặt nắm tay để kiềm chế. Người chọn ở lại cùng Tranh có không ít, mà phụ nữ và trẻ con thì chiếm phần lớn, có chừng hơn 300 người. Trong đó không ít là chiến sĩ cấp 3, đại bộ phận đều là người tộc Tức Ngưỡng, người tộc Phi Sa cũng không ít. Mà điều khiến người khác kinh ngạc là trong đó còn có vài người tộc Hắc Nguyên, ngoại trừ vợ con nhà Lam Điệp được Nghiêm Mặc cứu, thì có Vân Ưng trong lúc sắp chết được Nghiêm Mặc cứu về, chiến sĩ cấp 3 Bộ Nga cũng ở trong đó. Lựa chọn của Bộ Nga hiển nhiên làm tất cả mọi người không đoán trước được, ngay cả Tranh cũng lộ vẻ kinh ngạc, Lam Điệp và Vân Ưng thấy Bộ Nga đi tới, hai người liền đấm nhẹ anh một quyền. Lão Tư Tế tức giận, lão cảm thấy đây là phản bội. Dưới sự trợ giúp của Thu Ninh, Lão Tư Tế bò lên trên một tảng đá lớn. Chỉa quyền trượng về phía đám người đứng chung một chỗ với Tranh Quơ Quơ, tụi bây thật sự muốn đi chết đấy à? ngay cả chiến sĩ cấp 4 đi vào mà còn không ra được, thì tụi bay đi vào cũng chỉ biến thành đất cho khu rừng đen mà thôi. Tụi bay không nghĩ cho mình, thì cũng nghĩ cho vợ con tụi bay chứ. Chẳng lẽ tụi bay muốn bọn họ cùng theo tụi bay đi chết? Đám người sau lưng Tranh có không ít kẻ bị dao động. Tranh lạnh lùng nhìn Lão Tư Tế, rồi xoay người nhìn những ai đi theo mình, giọng của anh không cao không thấp, nhưng đủ để mọi người nghe thấy, Thu Thực đại nhân nói đúng. Người cùng tôi đi tìm thủ lĩnh đại nhân và Mạc đại nhân, rất có thể sẽ không ra khỏi khu rừng đen được nữa, ai muốn rời đi thì cứ đi theo tù trưởng đại nhân, phụ nữ và trẻ con cũng vậy. Mà người ở lại, ngoại trừ phụ nữ và trẻ con, đều phải cùng tôi tiến vào rừng. Sau một lúc im lặng, có vài người lục tục đi ra, bước qua chỗ hảo. Những người này có rất nhiều người là nô lệ, bọn họ suy nghĩ rất thực tế, lúc trước muốn đi theo Nguyên Chiến và Mạc đại nhân, là bởi vì bọn họ cảm thấy sống ở Cửu Nguyên có lẽ sẽ tốt hơn sống ở Nguyên Tế, bọn họ muốn thoát khỏi thân phận nô lệ. Nhưng bây giờ kia hai người rất có thể đã chết, nếu bọn họ ở lại thì nhất định phải cùng tiến vào khu rừng đen chịu chết, nếu vậy, còn không bằng ở lại bộ lạc Nguyên Tế, có khi bọn họ còn tìm được cơ hội đào tẩu. Lão Tư Tế còn muốn cố gắng, tranh thủ kéo lại nhiều người. Quả thật Lão không thích người tộc tức ngưỡng, nhưng khi bộ lạc tìm kiếm chỗ ở mới, người càng nhiều thì càng an toàn. Thuống chi những người này chẳng những có thể chiến đấu cho bộ lạc, săn thú và tìm thức ăn cho bộ lạc, thời điểm cần thiết còn có thể dùng làm nô lệ để trao đổi, mà phụ nữ càng không thể thiếu trong việc kéo dài đời sau của bộ lạc. Nhưng khi Lão Tư Tế định mở miệng lần nữa, thì đám người bên chỗ Hào đột nhiên xôn xao. Hào giống một tiếng trầm thấp, tiếng giống đầy tức giận và bi thương. Cam Vũ con mình, hai tay trống trơn, không mang theo gì, đi ra từ trong đám người, bước về phía Tranh. Cam Vũ. Hào không thể tin được. Cam Vũ hơi dừng chân một chút, quay đầu lại, chị ta nói, Mạc đại nhân sẽ không xảy ra chuyện, bọn họ nhất định sẽ ra khỏi khu rừng đen, em và những người phụ nữ khác sẽ ở bên ngoài chờ họ về. Vì sao? Hào không hiểu vì sao vợ mình lại phản bội mình. Cam Vũ không trả lời, mà nhìn về phía Lão Tư Tế. Đường đi rất xa, không ai biết tiếp theo sẽ gặp phải nguy hiểm gì, chị ta chỉ không muốn con mình lại bị xem như thức ăn hay nô lệ để trao đổi. Trong nháy mắt, Hào hiểu ra. Ông nhắm mắt lại. Vung tay lên, không để ý tới Lão Tư Tế còn đứng trên tảng đá lớn nữa, quay đầu dẫn mọi người đi theo phương hướng đã định. Thu Thực muốn mắng Cam Vũ vài câu, nhưng thấy cả đội rời đi, liền cuống quýt bảo Thu Ninh dịu mình xuống, giận đùng đùng đuổi theo Hảo. Cựu Phong bay trên không trung, nó cảm thấy thật kỳ quái, đám quái hai chân này đang làm cái gì thế? Vì sao một đám đi mất, còn một đám ở lại? Cựu Phong không thấy Nghiêm Mặc trong đám người rời đi, nên nó đương nhiên sẽ không đi theo. Chỉ tò mò nhìn trong chốc lát. Rồi không thèm quan tâm tới nữa. Nhìn theo bóng Hào dẫn người đi xa, Tranh quay đầu lại đối mặt với những người đứng sau mình, mọi người thật sự đã quyết định rồi. Tôi tin chắc Chiến và Mạc đại nhân vẫn chưa chết, nhưng cũng có thể tôi đoán sai, theo tôi tiến vào khu rừng đen rất có thể chỉ có con đường chết, người vẫn còn lưỡng lự có thể ở lại bảo vệ phụ nữ và trẻ con, nếu vào sáng ngày thứ tư chúng tôi còn chưa trở về, thì mang bọn họ đuổi theo Hào. Bộ Nga và Lam Điệp ở lại. Bộ Nga và Lam Điệp không đồng ý, Tranh thuyết phục bọn họ. Nếu chúng tôi không trở về, thì có người đưa bọn họ an toàn đến Nguyên Tế, Lão Tư Tế cũng sẽ tiếp nhận mọi người, chỉ cần mọi người nói mình ở lại là để mang phụ nữ và trẻ con về mới giả vờ muốn đi theo tôi. Không phải ai cũng tình nguyện chờ ở chỗ này, Thảo Đinh, Hạt Thổ và Lục Diệp đều muốn tiến vào khu rừng đen. Chồng và chủ nhân của các cô đều rất cảm động, rồi lại bất đắc dĩ, khu rừng đen quá nguy hiểm, bọn họ đều mạo hiểm đi vào hẳn sẽ phải chết. Mấy cô vừa phản đối một chút. Những người phụ nữ khác cũng nói không muốn ở lại chờ, Bộ Nga và Lam Điệp vốn dĩ không muốn bị bỏ lại, vừa thấy thế, lập tức đều, dứt khoát đi cùng nhau đi. Được. Tranh cũng bất đắc dĩ, ồn ào một hồi, lại chẳng ai chịu ở lại, ngay cả Cam Vũ cũng thà đi theo mọi người tiến vào rừng, còn hơn ở lại bên ngoài cùng những người phụ nữ khác. Chắc Cam Vũ là người tin tưởng Nghiêm Mặc nhất trong số các cô ở đây ngoại trừ Thảo Đinh. Cũng may Tranh là người có trái tim nóng và cái đầu lạnh, cuối cùng vẫn không cho phép chuyện náo loạn này xuất hiện. Hơn nữa, đừng nói tới phụ nữ và trẻ con, ngay cả chiến sĩ, anh cũng không định mang vào hết. Lúc nãy khi còn Lão Tư Tế ở đây, anh nói như vậy, là muốn loại hết đám người đang do dự. Tôi chỉ mang 20 chiến sĩ vào rừng, những người khác ở lại bên ngoài. 3 ngày sau nếu chúng tôi không trở về, thì không ai được đi vào, mọi người phải cùng Liệp và Bộ Nga rời đi. Dù thế nào cũng phải đuổi theo người của Bộ Lạc Nguyên Tế, dù là đến nơi khác thành lập Bộ Lạc mới cũng được. Thái độ của Tranh rất kiên quyết. Thậm chí còn nói thẳng ra rằng mang theo nhiều người chỉ tổ trở thành gánh nặng. Quả thật anh tin Chiến và Mạc đại nhân, nhưng anh cũng phải suy nghĩ cho những người ở lại. Có lẽ Liệp là người hiểu rõ suy nghĩ của anh nhất, hai tộc tức ngưỡng, Phi Sa trải qua biến cố lần này của Nguyên Tế, cơ hồ đã hoàn toàn cách lòng với tộc Hắc Nguyên, đặc biệt là khi bọn họ bị bộ lạc xem như nô lệ mà trao đổi cho Mạc đại nhân, bọn họ chẳng còn muốn đi theo Nguyên Tế nữa, dù đi theo, thì rất có khả năng sẽ bị Lao Tư Tế dần dần giải quyết sạch. Bọn họ ở lại tìm Chiến và Mạc đại nhân, có thể tìm được là quá tốt, nếu không tìm được, ý của Tranh chắc là muốn mọi người thành lập một bộ tộc mới. Chiến sĩ tự nguyện đi vào khu rừng có không ít, cuối cùng Tranh chọn ra 20 người, 20 người này đều có một đặc điểm, tất cả đều là mấy người thông minh thức thời. Khi mọi người đi đến bìa rừng, mà ai nấy đều đầy mang vẻ bi trắng mà tiễn đưa 21 người họ. Có vài người phụ nữ và trẻ con còn khóc thút thít. Tiếng khóc đau thương và ly biệt truyền vào khu rừng, cây cối rung lên, có hai người một cao một thấp dẫn theo một đội chiến sĩ đi ra từ giữa rừng cây rậm rạp. Tôi nói này, đang êm đẹp mà khóc cái gì vậy? Nghiêm Mặc mang theo vẻ mặt nghi hoặc đi ra, còn Tranh nữa, các anh đứng đây là định tiến vào rừng hả? Chương 136, bị đè bẹp đều là đàn ông hảo hán. Nhưng kẻ mạnh nhất là ai? Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Dáng vẻ vừa lười biếng vừa cảnh giác kia thoạt nhìn như một con rắn độc đang chọn con mồi mà mình vừa mắt. Cách nói hai mắt hạt châu rơi đầy đất không đủ để hình dung vẻ mặt của hơn 300 người này lúc bấy giờ. Hạ Phi là một người rất dễ xúc động, nên cũng là người khóc dữ dội nhất. Khi Nghiêm Mặc xuất hiện, cô vì quá kích động, quá khiếp sợ, nhất thời cơ bắp và dây thần kinh không phối hợp tốt, nước mắt nước mũi thi nhau chảy hết xuống miệng rồi phun phì phì. Liệp cũng không ghét bỏ cô, anh không rảnh mà ghét bỏ, thậm chí nước mắt nước mũi của cô phun hết lên cổ anh mà anh còn quên không lau đi nữa. Anh há to miệng một hồi lâu, đột nhiên đấm ngực điên cuồng gào lên. Liệp giống lên đã là muộn hơn so với người khác, trước anh, Lam Điệp trẻ tuổi dễ xúc động đã gào hét giống to, Lam Điệp như bị điên mà nhào tới chỗ Nghiêm Mặc, ôm chặt lấy hắn, giơ hắn lên cao cao. Mặc đại nhân! Mặc đại nhân! Tôi biết cậu sẽ không chết mà. Ê ê, đừng kích động thế. Trước tiên thả tôi xuống đã, có chuyện gì chúng ta nói trước, đừng động tay động chân. Nghiêm Mặc chịu không nổi loại nhiệt tình này. Nguyên Chiến vừa ra mặt liền gỡ tay Lam Điệp ra cướp Nghiêm Mặc lại, kéo người ra sau lưng mình. Làm cái giống gì đó. Cả đám muốn bị tổ thần trừng phạt hết có phải không? Ai dám nhào qua đây? Tao trừng phạt hết, phạt chết tụi bây. Nhưng chả ai thèm để tâm đến sắc mặt Nguyên Chiến, trong hơn 300 người, người nào chỉ cần cử động được thì đều bỏ dậy đi về phía trước, người lớn lẫn con nít đều như phát điên kêu gào hoa, Mặc đại nhân. Thủ lĩnh đại nhân. Ngao. Đám người điên cuồng hoan hô, bọn họ không biết phải giải tỏa vui mừng và sung sướng quá kịch liệt trong lòng mình ra như thế nào. Chỉ có thể dùng tiếng hò hét đơn giản nhất và nguyên thủy nhất, dậm chân trên mặt đất, múa may đồ vật trong tay để biểu đạt, tiếng la kia, bộ dáng điên cuồng kia, không khỏi làm Cửu Phong và một nhà thiết bối long chạy tới hóng chuyện, chim trong rừng bị dọa sợ tới mức vỗ cánh bay loạn. Cửu Phong vừa thấy Nghiêm Mặc xuất hiện, nó liền vọt xuống, muốn quạt hất hết người sang một bên. Hả? Không được quạt cánh. Cửu Phong, mày qua một bên chơi trước đi, lát nữa tao đi tìm mày sau. Nghiêm Mặc không muốn Cửu Phong và Nguyên Chiến đánh nhau vào lúc này. Hắn còn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tuy hắn đã có chút suy đoán rồi. Cửu Phong cũng cảm thấy bây giờ quái hai chân bu quanh Mặc nhiều quá, ngay cả đầu Mặc đâu mà nó còn không nhìn thấy, nếu không phải quái hai chân lớn chắn trước người Mặc ngăn đám quái khác nào lại, thì chắc Mặc đã té lăn quay. Chân Nguyên Chiến như mọc rễ dưới đất, Mặc cho ai nhào tới cũng không chút rung chuyển. Tranh đi tới trước một bước, giọng nói run rẩy, các cậu, trở lại rồi. Sao? Tưởng chúng tôi chết à? Nguyên Chiến lẩm bẩm. Lúc mới ra ngoài thì còn chưa rõ là chuyện gì, nhưng bây giờ thấy người vây quanh đây có phản ứng như thế, làm sao không biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, cả đám gật đầu lia lịa, sau đó thì cười to. Nguyên Chiến và Mặc đại nhân đã trở lại. Bọn họ còn đưa chiến sĩ mất tích về. Tất cả đều còn sống. Tất cả đều khỏe mạnh, bọn họ không cần phải vào rừng chịu chết, cũng không cần phải mạo hiểm đi lập bộ tộc mới, càng không cần đuổi theo đám người Lao Tư Tế rồi sống dưới sắc mặt của Lao. Hoa. Rất nhiều chiến sĩ đang cười to sau lại đột nhiên gào khóc. Đám đàn ông này mà khóc thì còn dữ dội hơn cả phụ nữ, Nghiêm Mặc nghe mà ủ cả thai. Lúc này hắn nào biết tâm tình của hơn 300 người ở đây đã trải qua một buổi sáng như thế nào, còn kích thích hơn cả đám manh thú bị thiết bối long rượn. Sau một hồi lên voi xuống chó, ai mà nhịn được thì đều là thần nhân. Ngay cả Tranh cũng phải đỏ mắt, anh nghẹn ra năm chữ kia rồi không nói được lời nào nữa, chỉ đấm Nguyên Chiến một quyền rồi một quyền. Nghiêm Mặc liếc mắt. May là tên gia súc này da dày thì thô, nếu đổi lại là những người khác, thí dụ như hắn, thì chắc một quyền của Tranh đã hất cho hắn bay xa. Rất nhiều người vây quanh Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến, nếu không thể chạm vào, thì đứng nhìn thôi cũng đủ rồi. Có điều, Nguyên Chiến và Mạc Đại Nhân không thể sờ, nhưng vẫn còn 28 chiến sĩ bị mất tích này tìm được là có thể tùy tiện sờ nha. Đáng thương thay cho 28 chiến sĩ này, vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, gặp lại được thân nhân, nụ cười trên mặt vừa lộ ra, thì đã bị đám người điên cuồng nhào tới đè bẹp. Ấc! Đây là tiếng chiến sĩ bị đè bẹp. A! Đây là chiến sĩ bị đè bẹp thứ hai, tiếng kêu nối liền tiếng kêu, thật thảm thiết. Tùn! Đồng nhiên, không biết ai bị đè cho đánh cả giám ba. Chiến sĩ bị đè dưới cùng điên cuồng gào thét, bớ người ta cứu mạng, đám người này làm cái gì vậy? Trước kia bọn họ săn thú về lúc mùa đông cũng không có điên cuồng như vậy đâu. Vân Ưng không ôm được Mạc Đại Nhân, mà anh ta cũng không dám, thế là tiến lên ôm lấy Băng. Băng ra sức đấm anh ta, hắn cũng rất kích động, lúc bọn hắn bị bắt, bị đưa đến Hồ Hải Nhi, bọn hắn đều biết đã xảy ra chuyện gì, cái cảm giác cây cỏ này mầm rồi sinh trưởng trên cơ thể bọn hắn cảm nhận được rất rõ, chỉ là loại này cảm giác này có một cổ ma lực thần kỳ, khiến bọn hắn không thấy đau, thậm chí còn mơ những giấc mộng đẹp, nhưng trong lòng bọn hắn biết rõ mình chết chắc rồi. Băng không nghĩ mình còn có thể sống sót, thẳng đến khi hắn tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên thấy được khi mở mắt ra là cậu tư tế thiếu niên đang bắt mạch cho mình. Khi đó, hắn cho rằng hắn thấy cậu thiếu niên tộc Diêm Sơn đã chết, hắn còn nói một câu rất ốc, sau này tôi nuôi cậu. Kết quả bị tên chiến bên cạnh nghe được, thế là ăn một trận đòn chẳng hiểu đầu cua thai nheo. Tuy trận đòn kia làm hắn tỉnh cả người, nhưng thật sự là đau quá. Còn nữa, tên khốn đáng chết kia thế mà biến thành chiến sĩ cấp 5. Hắn vừa thấy trên mặt tên khốn đó nhiều ra thêm một hình tam giác liền thiếu chút nữa tự chọc mù hai mắt. Cuối cùng, cho dù hắn có không cam lòng cách mấy, cũng không thể không chấp nhận chuyện đối phương đã từ chiến sĩ cấp 4 biến thành chiến sĩ cấp 5 trong truyền thuyết. Âm ỉ nửa ngày trời, thẳng đến khi ngoại trừ Nghiêm Mặc, những ai bước ra từ trong rừng đều bị tra tấn hết lần này tới lần khác, hành hạ sắp tắt thở, thì mọi người mới xem như phát tiết xong. Nguyên Chiến cũng bị lăn lộn một hồi, nhưng hắn không sao hết, dù là đám người Tranh, Liệp, Điều, Hà, Bộ Nga thay phiên nhau biểu đạt tình cảm với hắn, hắn cũng không bị đè chết, càng không bị mấy cú đấm xã giao rộng cho xương mình. Cuối cùng Nguyên Chiến giống một tiếng, mọi người mới an tĩnh trở lại. Phụ nữ và trẻ con nghỉ ngơi tại chỗ, chuẩn bị tốt để xuất phát, các chiến sĩ lập vòng bảo hộ. Lam Điệp, Đại Điêu, hai người dẫn 10 người đi tuần tra ở phụ cận. Tranh, Liệp, Băng, Bộ Nga, 4 người các anh lại đây. Bởi vì các chiến sĩ vừa ra khỏi rừng còn chưa rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, cũng may các chiến sĩ thủ lĩnh đi dự thính hôm nay đã có cuộc họp trước khi xuất phát. Thảo Đinh đưa nước trong và thịt nướng còn lại sau bữa sáng tới. Vừa rồi cô không tới gần Nghiêm Mặc được, lúc này vừa thấy hắn, nước mắt lại nhịn không được muốn rớt xuống, thì Nghiêm Mặc xoa xoa đầu cô. Cái này cho chị dùng. Nghiêm Mặc lấy một chiếc lược gỗ tinh xảo do người lùn đeo ra, nhét vào tay Thảo Đinh. Đây là cái gì? Thảo Đinh rưng rưng nước mắt cười. Lược, dùng để chải tóc, như thế này. Nghiêm Mặc cầm lược chải cho Thảo Đinh một chút, hắn không dám dùng sức, quả nhiên lược vừa chải lên liền gặp lực cản. Phụ nữ luôn có sự nhạy bén bẩm sinh đối với mấy thứ này, Thảo Đinh cơ hồ như ngay lập tức hiểu ra cách sử dụng của chiếc lược, cô gỡ lược xuống, yêu thích không thôi mà vớt ve nó mãi. Nguyên Chiến lại rầm rì một tiếng, phất tay bảo Thảo Đinh lui ra. Nghiêm Mặc hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề gì, bây giờ đâu phải thời đại con trai tặng lược con gái là tỏ tình đâu, hắn làm thầy, làm trưởng bối, tặng quà cho học trò ưu tú, hay người nào thuận mắt thì có làm sao. Thảo Đinh là người của Điêu. Nguyên Chiến biết Nghiêm Mặc hiểu rõ điều này, nhưng vẫn nhịn không được nhỏ giọng thì thầm bên lỗ tai hắn. Nghiêm Mặc đẩy hắn ra, xù mặt nói chuyện chính. Được rồi, nói chuyện chính. Nguyên Chiến cảm thấy không có gì để nói cả, chẳng phải đã rõ rành rành ra đây à. Tranh cười, háng giọng nói, tóm tắt lại mọi chuyện. Nói xong, anh cũng từ trạng thái hưng phấn bình tĩnh trở lại. Sau khi bình tĩnh, anh là người đầu tiên phát hiện sự thay đổi của hình xăm trên mặt Nguyên Chiến. Một cái, hai cái, năm cái. Chiến sĩ cấp 5. Tranh chỉ vào Nguyên Chiến nhảy dựng lên. Việc này chút nữa rồi nói. Nguyên Chiến vây vây tay, nhưng trong lòng không phải là không đắc ý, hắn chỉ làm bộ ra vẻ lãnh đạm như chuyện này chẳng là gì cả thôi. Nghiêm Mặc liếc xéo hắn, anh cứ diễn tuồng tiếp đi. Không biết cái tên gia súc mới sáng sớm vừa tỉnh lại liền liều mạng hỏi hắn, có phải hình xăm trên mặt tăng lên rồi không là ai nữa. Không biết cái tên gia súc sau khi có được câu khẳng định của hắn, lúc thì ra vẻ kiêu ngạo, lúc thì hi hi cười khúc khích, lúc thì ôm đầu thộn mặt ra là ai nữa. Điều khiến hắn chịu không nổi là, tên gia súc đó lại còn dám dõng dạc nói về sau hắn muốn cái gì, thì sẽ làm cho hắn cái đó, giọng điệu ý như một tên thổ dân giàu có, hay còn cứ gọi là nhà giàu mới nổi ấy. Liệp, Đại Hà. Tất cả các chiến sĩ đều quay đầu nhìn chằm chằm Nguyên Chiến với vẻ mặt hâm mộ đấu kỵ hận. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Đuổi theo, hay tranh cố kiếm chế mong ước muốn bóp cổ Nguyên Chiến hỏi hắn làm thế nào để thăng cấp lẹ như vậy, ép mình phải khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh hỏi.
Không, chúng ta sẽ băng qua khu rừng đen.
Mặc đã thương lượng với chủ nhân khu rừng đen. Đối với đám người cây kia, Nguyên Chiến cảm thấy có chút phức tạp, trong lúc hắn thăng cấp hắn chỉ nghĩ chờ sau khi thăng cấp xong sẽ đi tìm bọn chúng tính sổ, dù không giết sạch được chúng nó, thì cũng phải bắt chúng nó trả một cái giá lớn, nhưng đến khi hắn thăng cấp xong, hắn đột nhiên phát hiện, hắn sinh ra một loại cảm giác thân mật kỳ lạ đối với Lao Tát Mã hiện thân bằng rễ cây, và cây non kia, đồng thời, ý niệm muốn giết đám người cây của hắn không cách nào dâng lên được. Mà tư tế đại nhân của hắn còn dùng một loại ánh mắt cổ quái không cách gì miêu tả được nhìn hắn từ trên xuống dưới, vẻ mặt như là phẫn nộ, như là ghen tị, còn có chút ghét bỏ. Chuyện ngực mọc ra một cái chồi non xanh biết đâu phải là hắn đòi. Ai biết thứ đồ chơi đó sao lại mọc ra chứ? Còn về phần nơi nào đó cũng sẽ ra chút biến hóa vi diệu, hắn không dám nói. Nói ra, còn không biết tư tế đại nhân của hắn sẽ ghét hắn tới cỡ nào đâu. Là đàn ông, thì phải bảo vệ bí mật này. Nguyên Chiến lòng ôm bí mật nhìn về phía băng và 27 chiến sĩ khác, các anh thì sao? Muốn đuổi theo bộ lạc Nguyên Tế, hay đi theo chúng tôi? Bọn họ nhiều người sẽ đi chậm, bây giờ các anh đuổi theo, chỉ vài ngày là có thể đuổi kịp. 27 chiến sĩ là những người thông minh tức thời, ai cũng tỏ vẻ mình sẽ ở lại đi cùng, người có gia đình thì mang vẻ mặt phức tạp. Giọng băng lại rất lãnh đạm, bọn họ rời đi như vậy, chẳng phải chứng tỏ đã vứt bỏ chúng ta sao? Nghiêm Mặc có thể cảm giác được. Người chiến sĩ luôn được Lao Tư Tế coi trọng này chắc chắn đã bị tổn thương rất lớn, có lẽ anh ta không ngờ rằng mình cũng sẽ trở thành một trong những người bị Lao Tư Tế và tộc Hắc Nguyên vứt bỏ. Liệp Khá Phúc Hậu, an ủi hắn, tù trưởng đại nhân sợ sẽ khiến nhiều người mất tích hơn nữa, mới không thể không dẫn mọi người đi, kỳ thật trong lòng ông ấy càng không muốn đi, nhưng ông ấy là tù trưởng, phải suy nghĩ cho mọi người. Băng hiểu rõ đạo lý này, nhưng khi thấy Nguyên Chiến vốn luôn xích mích với hắn và cậu Tư Tế thiếu niên liều chết tới cứu hắn. Lại nhìn hơn 300 người trước mặt có thể vì Nguyên Chiến và Mặc đại nhân mà thà đi chịu chết chứ không muốn đi theo, cảm giác trong lòng hắn liền khó tả. Băng đột nhiên đứng dậy, đi đến bên người Nghiêm Mặc, quỳ một gối xuống, tay phải đập mạnh lên ngực mình, trầm giọng nói, Mặc đại nhân, tôi lấy chiến hồn để thề, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chỉ trung thành với mình cậu. Nghiêm Mặc hoàn toàn không ngờ sự tình sẽ phát triển tới bước này, nhưng hắn chỉ nhướng mày, vươn tay vô vô vai Băng, chỉ như vậy chứ không cần phải cất tiếng nói gì thêm. Băng đứng lên. Lui về chỗ cũ rồi ngồi xuống. Đôi mắt hẹp dài của Nguyên Chiến liếc về phía Băng, ngón tay nhịp nhịp trên đầu gối, dáng vẻ vừa lười biếng vừa cảnh giác kia thoạt nhìn như một con rắn độc đang chọn con mồi mà mình vừa mắt. Thấy Băng làm như vậy, có vài chiến sĩ muốn tỏ ý trung thành với Nghiêm Mặc, nhưng trước khi bọn họ há mồm, Nghiêm Mặc đã đứng lên, nếu nghỉ ngơi xong rồi, vậy xuất phát thôi, bạn bè tộc Phong còn đang chờ chúng ta trong rừng. Chanh, phiền anh truyền lời xuống, việc tiếp theo, cho dù mọi người thấy thứ gì trong rừng. Không cần phải quá ngạc nhiên, càng không được tấn công, có việc thì phải báo cho tôi trước.
Vâng.
Tất cả mọi người đứng dậy. Liệp do dự một chút, nhìn về phía Tranh. Tranh lập tức hiểu ý Liệp, vừa rồi lúc nghe Chiến nói có thể đi băng qua khu rừng, thì anh đã muốn nói ra, nhưng ngẫm lại vẫn là không hỏi ra miệng. Bộ lạc Nguyên Tế đã tách khỏi bọn họ, có thể nói những người này đều là bị vứt bỏ. Nếu nói trong lòng mọi người không có chút hận ý nào, thì là nói dối. Bây giờ, nếu ai bảo muốn tìm người Nguyên Tế, rồi đi cùng nhau, thì với sự mềm lòng của Mặc đại nhân, 89 phần sẽ đồng ý, nhưng Nguyên Chiến sẽ nghĩ như thế nào? Người bị vứt bỏ sẽ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì Mặc đại nhân mềm lòng tốt bụng, thì bọn họ sẽ ép Mặc đại nhân và Nguyên Chiến trợ giúp người Nguyên Tế mại ư? Tranh thầm lắc đầu với Liệp, Nguyên Tế còn có nhiều chiến sĩ như vậy, bọn họ rời đi cũng có thể sống tốt. Nhưng chủ yếu là, có Lao Tư Tế, thì Mặc đại nhân sẽ không an toàn. Bây giờ bọn họ đã là người cựu Nguyên. Chẳng lẽ định trơ mắt nhìn tư tế bộ lạc khác tiếp tục bắt nạt tư tế bộ lạc mình sao? Nghiêm Mặc không biết suy nghĩ của Tranh, nếu biết, hắn nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Hắn bị Lao Tư Tế bắt nạt.
Lộn rồi.
Phải là Lao Tư Tế bị hắn bắt nạt mới đúng. Tuy Nghiêm Mặc không biết suy nghĩ của Tranh, nhưng hắn không muốn trong lòng những người ở lại sinh ra bất cứ tâm lý đồng cảm hay hay náy gì với Nguyên Tế. Nếu đã tách ra, vậy hắn sẽ khiến lần tách ra này tách đến hoàn toàn triệt để. Chương 137 Ảo tưởng của Lao Tư Tế lời tiên đoán. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit Beta, zombie cưới lợn. Tư Tế tổ thần Mặc đại nhân là của bọn họ, Nguyên Chiến chiến sĩ cấp 5 là của bọn họ, Sơn Thần Cửu Phong đại nhân cũng là của bọn họ. Là của Cửu Nguyên bọn họ. Nghiêm Mặc hô một tiếng, Nguyên Chiến lập tức dẫn mọi người chuẩn bị tiến vào rừng. Bởi vì trong rừng cây cối rậm rạp, mặc dù có tộc Phong lo liệu cho, nhưng trong hơn 300 người có không ít trẻ con, không cẩn thận một cái là đi lạc ngay. Tộc Phong cũng đã sớm cảnh báo bọn họ trước, trong khu rừng đen có rất nhiều nguy hiểm này chẳng những đến từ dã thu độc trùng, mà còn đến từ đầm lầy và những hố sâu. Vì thế, sau khi Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc thương lượng, chia đội hình hơn 300 người thành mấy nhóm, phụ nữ, trẻ con và người bị thương đi ở giữa, chiến sĩ đi ở ngoài cùng, giữa người với người dùng dây thừng có cột lại với nhau, tránh bị lạc. Khi mọi người vội vàng phân nhóm và bệnh dây thừng, Nghiêm Mặc sau khi khám cho những người bị trọng thương, liền nhíu mày nói với Nguyên Chiến, tuy mọi người tách ra rồi thì không nên đi cùng nhau nữa, miễn cho về sau tạo thêm nhiều mâu thuẫn. Nhưng nhiều người như vậy, còn có nhiều phụ nữ và trẻ em, cho dù bọn họ để người trọng thương ở lại hết, rồi dắt ngựa đi mất, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Thảo Đinh, Hạt Thổ và Cam Vũ đều ở cùng chúng ta, bên kia nếu có người bị thương, sinh bệnh hoặc trúng độc, Lao Tư Tế có giải quyết được không? Bọn họ có tiếp tục vứt bỏ những người bị thương không? Nguyên Chiến nhướng mày, Tư Tế đại nhân của hắn bữa nay tốt bụng dữ vậy. Hay là đang tiếc nuối cho những người bị thương còn có thể cứu chữa được? Những người trọng thương ở lại nghe vậy liền siết chặt nắm tay. Điều Nghiêm Mặc nói là đang nhắc nhở bọn họ, thật ra bọn họ không muốn ở lại cho lắm, nhưng đám người Lao Tư Tế không hỏi bọn họ một tiếng, cứ như vậy vứt bọn họ ở chỗ này. Lam Điệp và các chiến sĩ trơ mắt nhìn ngựa bị kéo đi cũng nghe thấy câu nói lo lắng của Nghiêm Mặc, nhưng trước khi bọn họ phẫn nộ, thì răng cả đám đã nghiến đến vang lên khanh khách. Tranh và Liệp đang nói chuyện với Nguyên Chiến có chút lúng túng, lúc ấy bọn họ không ngăn cản người Nguyên Tế lôi ngựa đi. Cũng thấy việc bọn họ vứt người trọng thương ở lại, nhưng bởi vì trong lòng vẫn còn chút tình cảm đối với Nguyên Tế, nên ai nấy đều cam chịu. Còn về lo lắng của Nghiêm Mặc, trong lòng các chiến sĩ thủ lĩnh biết rõ, chuyện này rất có khả năng sẽ trở thành sự thật. Liệp nhân cơ hội góp ý với Nghiêm Mặc, xem có thể phái người đuổi theo những người rời đi, kêu bọn họ trở về rồi đi cùng nhau không. Nhưng trước khi anh mở miệng, liền nghe Mặc đại nhân thở dài một tiếng, với nói Chiến, A Chiến, nếu chúng ta nhờ chủ nhân khu rừng đen hỗ trợ. Xin Tộc Phong trên đường đi chăm sóc bọn họ nhiều hơn, có được không? Đám người Tranh và Liệp đều rất kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Mặc, nhưng đồng thời bọn họ lại không hề cảm thấy kỳ quái khi Mặc đại nhân nói như vậy. Có lẽ đôi khi Mặc đại nhân khá lãnh đạm, không thân thiện cũng không dễ nói chuyện, nhưng cậu ấy thật sự rất tốt bụng. Nguyên Chiến rất khôn khéo, hơn nữa hắn đã biết rõ bản chất thật của Tư Tế nhà mình, Mặc vừa há miệng nói, hắn liền biết tiếp theo nên đối đáp thế nào. Vì thế, hắn nhíu chặt mày lại, vẻ mặt bực bội, hung tợn nói: Mắc gì? Chúng ta xin chủ nhân khu rừng đen đồng ý cho chúng ta đi băng qua khu rừng đã phải trả giá lớn, giờ lại yêu cầu thêm, ai biết chúng nó sẽ bắt chúng ta dùng cái gì để trao đổi. Tiếng gầm của Nguyên Chiến rất lớn, đảm bảo hơn 300 người ở đây đều nghe thấy rõ. Người vốn đứng ở xa không nghe thấy Nghiêm Mặc nói gì, nhưng nghe được lời Nguyên Chiến, liền hỏi nhau đã xảy ra chuyện gì, có đám người Lam Điệp truyền lời, tất cả mọi người đều nhanh chóng biết. Có vài người nhớ tới tình cảm trước kia. Có vài người cảm thấy mình bị vứt bỏ, thì mắc gì bọn họ có chỗ tốt lại phải quan tâm tới đám người vứt bỏ mình. Hơn 300 người, người cảm thấy khó chịu chiếm đại đa số, mà người dễ xúc động nhất cũng bị bầu không khí khó chịu lây cho, khi tất cả mọi người tỏ vẻ phẫn nộ, vốn dĩ không có bao nhiêu giận dữ nay bị một mùi lửa châm lên, oán hận và phẫn nộ trào ra hết. Nghiêm Mặc cười thầm trong lòng, tên gia súc này cũng có chỗ đáng khen đó chứ, hắn liền nói, ngoài miệng ôn tồn như muốn trấn an lửa giận, chúng ta đã đưa bọn họ tới đây. Cũng không thể bỏ mặc giữa chừng. Là bọn họ tự rời đi, là bọn họ vứt bỏ chúng ta trước, chứ không phải chúng ta vứt bỏ bọn họ. Nguyên Chiến giận. Thủ lĩnh đại nhân nói không sai. Trong đám người có tiếng kêu lên, không ít chiến sĩ và phụ nữ nói, quan tâm tới bọn họ làm gì. Chúng ta đi đường của chúng ta. Đúng vậy. Bọn họ chẳng quan tâm sống chết của chúng ta đâu. Mặc đại nhân, bọn họ đã có Lao Tư Tế, cậu đừng lo cho bọn họ. Nhưng những đứa trẻ đó vô tội Nghiêm Mặc thầm xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà của mình, vẻ mặt khó xử, nghĩ tới nghĩ lui, hắn bất đắc dĩ nói với mọi người, vậy tôi nhờ Cửu Phong đại nhân đi theo bọn họ, như vậy, ít nhất bọn họ không cần lo lắng bị dã thú tấn công. Để giảm bớt giá trị cặn bã, hắn không thể mặc kệ những người đó, đến bây giờ sách hướng dẫn vẫn chưa tính điểm việc cứu bộ lạc Nguyên Tế cho hắn, điều này chứng tỏ cái gì? Nghiêm Mặc đoán chừng, có thể sách hướng dẫn vẫn chưa cảm thấy người bộ lạc Nguyên Tế hoàn toàn thoát hiểm. Hoặc là có liên quan đến lời hứa hắn nói muốn dẫn bọn họ đến phụ cận Cửu Nguyên an cư. Hắn cảm thấy, đáp án rất có thể là cái sau. Nguyên Chiến lạnh mặt, không nói đồng ý, cũng không bác bỏ. Mặc đại nhân. Vào lúc này, rất nhiều chiến sĩ cảm thấy mình đã chọn đúng người rồi, Mặc đại nhân chắc chắn thích hợp làm tư tế của bộ lạc hơn so với Lao Tư Tế, Mặc đại nhân đối xử tốt với người của bộ lạc khác như thế, vậy cậu ấy còn đối xử tốt đến mức nào với người của bộ lạc mình đây? Có cậu ấy. Bộ lạc nhất định sẽ không có nhiều người bị mang đi ăn thịt, bị vứt bỏ, bị xem như nô lệ để trao đổi. Hơn nữa ánh mắt nóng bỏng của các chiến sĩ bắn lên mặt Nguyên Chiến, chiến đã nói cái gì? Hắn có thể thăng cấp nhanh như vậy, mạnh như vậy đều là nhờ Mạc Đại Nhân. Nếu bọn họ đi theo Mạc Đại Nhân, vậy có phải bọn họ cũng có cơ hội trở thành chiến sĩ cấp 5 không?
Không.
Dù chỉ là chiến sĩ cấp 4 thôi cũng được. Liệp Thâm tán thành đề nghị của Nghiêm Mặc trong lòng, như vậy so với việc đuổi theo gọi người trở về đi cùng tốt hơn nhiều, bởi vì giữa những người ở lại và những người rời đi đã có một vết rách thật lớn, nếu sau này lại còn đi chung, chỉ sợ cũng sẽ giống như Mạc Đại Nhân nói, sinh ra rất nhiều mâu thuẫn, cho dù anh không rõ mâu thuẫn là gì, nhưng nghĩa của từ đó thì có thể hiểu. Cũng chỉ có Mạc Đại Nhân mới làm như vậy. Nếu đổi lại là Lão Tư Tế.
Hừ.
Hạ Phi hung hăng phỉ nổ. Bởi vì cô khá chắc nịch, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị Lão Tư Tế đem ra làm thức ăn, nếu không phải có Liệp và Mánh che chở, thì cô đã sớm chết. Hạ Phi như đại diện cho suy nghĩ của mọi người, nếu trước kia còn có người đồng cảm với đám người Nguyên Tế rời đi, thì bây giờ bọn họ chỉ cảm thấy những người đó đã chiếm quá nhiều lợi lộc từ mình. Sơn Thần Cửu Phong Đại Nhân sẽ bay theo bảo vệ những người đó suốt chặng đường. Thế thì còn sầu cái gì nữa? Nhưng Sơn Thần Cửu Phong rõ ràng là thần bảo hộ của bọn họ, mắc cái gì phải đi bảo hộ cho lũ khốn nạn vứt bỏ bọn họ chứ? Tư Tế Tổ Thần Mạc Đại Nhân là của bọn họ, Nguyên Chiến Chiến Sĩ cấp 5 là của bọn họ, Sơn Thần Cửu Phong Đại Nhân cũng là của bọn họ. Là của Cửu Nguyên bọn họ. Suy nghĩ của mọi người thay đổi, đôi khi chỉ cần một suy nghĩ hơi thay đổi lập trường, thì mọi thứ sẽ khác đi. Lúc này, đừng nói là đồng cảm, tất cả mọi người đều hận không thể bảo Nghiêm Mặc rút lại lời nói vừa rồi, mau mau xuất phát đi thôi. Nghiêm Mặc thu hết vẻ mặt của hơn 300 người vào đáy mắt, hắn rất hài lòng mà cười thầm, tốt lắm, hiệu quả hắn muốn chính là như thế này. Bây giờ hắn làm như vậy, chẳng những có thể tiếp tục giảm bớt điểm cặn bã, mà còn thu được nhân tâm của hơn 300 người, khiến bọn họ không còn tâm lý áy náy nào đối với những người đã rời đi. Mặt khác, những người rời đi đều biết Cửu Phong, chỉ cần thấy Cửu Phong đi theo bọn họ, vào cái ngày hai bên gặp lại nhau, khi biết được trận tướng, nói không chừng hắn còn lung lạc được một phần nhân tâm nữa. Nguyên Chiến thấy mục đích đã đạt được, lập tức dẫn đầu tiến vào khu rừng, những người khác cũng lục tục theo vào. Nghiêm Mặc làm cho trước mặt mọi người, thực hiện lời hứa, rất nhiều người tận mắt thấy hắn đi đến bên dòng suối, đưa tay vào miệng huýt một tiếng văng dài. Cửu Phong cách đó không xa đang chơi đùa với nhãi con Thiết Bối Long liền bay lại, đứng trên tảng đá lớn cạnh Nghiêm Mặc, khắc khắc. Mặc, đừng để ý đám ngu ngốc đó nữa, ta mang cậu đi chơi, cách đây không xa ta phát hiện một chỗ chơi vui lắm. Nghiêm Mặc giơ tay nhón chân vuốt ve mớ lông mềm trước ngực nó. Cửu Phong được sờ thoải mái liền phát ra tiếng kêu gục. Nghiêm Mặc bảo Cửu Phong túi đầu, nói khẽ gì đó với nó. Cửu Phong nghe xong liền xù lông, nó không chịu, tức giận khặc khặc một hồi, sau đó được an ủi, mới miễn cưỡng đồng ý. Kiệt, vậy cậu phải nhanh nhanh ra khỏi khu rừng, cậu cứ ra muộn một ngày, là ta ăn 10 con quái hai chân.
Được, tao nhất định sẽ nhanh nhanh ra khỏi rừng.
Nghiêm Mặc nghĩ thầm, mày muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu. Có điều mày nói mày không ăn quái hai chân mà.
Kiệt, ta sẽ không quan tâm chúng.
Không cần mày quan tâm, chỉ cần mày đi theo bọn họ là được, mày cứ đi chơi ở ngoài, mày có thể cùng một nhà Thiết Bối Long đùa giỡn với bọn họ, hù dọa bọn họ một chút.
Kiệt.
Được hả? Trước đó cậu nói không thể mà.
Không phải ai cũng giống nhau.
Người đi theo tao mới là người một nhà, về sau đều là con dân của mày. Còn đám người đi bên ngoài cánh rừng, không tính.
Kiệt, Cửu Phong vui vẻ. Nó đã sớm muốn bắt mấy con quái hai chân chơi đùa một chút.
Đừng đùa quá trớn, bọn họ yếu lắm, mày tìm mấy con lớn mà chơi, còn nữa, cố gắng đừng đùa chết người ta.
Kiệt.
Biết rồi. Một người một chim sau khi thương lượng xong, Nghiêm Mặc liền đi theo đội ngũ tiến vào khu rừng. Nhân số được kiểm kê 3 lần, người trọng thương đi bên trong, bọn họ tổng cộng có 335 người, chiến sĩ chiếm gần 200. Khi mọi người tiến vào rừng đều rất căng thẳng. Đây là do trước khi đi Nguyên Chiến nhiều lần ra lệnh và giảng giải cho bọn họ hiểu tại sao phải cẩn thận khi vào rừng, không có ai dám mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đều im lặng một cách kỳ lạ, ngay cả con nít chưa hiểu chuyện cũng không dám làm ầm ĩ. Nguyên Chiến là người dẫn đường, mọi người đi theo sau hắn. Tộc Phong dẫn đường phía trước dựa theo bản đồ lộ tuyến mà Nghiêm Mặc cung cấp, nhưng Tộc Phong không có ra mặt, đều trốn trong chỗ tối, ngoại trừ Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, những người khác không thể phân biệt Tộc Phong và Cây Phong bình thường. Nguyên Chiến có một loại cảm giác kỳ quái, rõ ràng hắn không nhìn thấy bóng dáng người cây Tộc Phong, nhưng hắn lại biết nên đi như thế nào, tựa hồ như cây cối trong khu rừng đang nói cho hắn biết rõ phương hướng, loại cảm giác này giống như khi hắn đi dưới lòng đất vậy. Có lẽ hắn nên hỏi Mặc một chút, thứ hạt giống biến mất trong cơ thể hắn có phải không chỉ đơn giản là cái lá non mềm mềm mọc ra ở ngực hắn hay không?
có phải nó có ảnh hưởng lớn đối với thân thể hắn không? Mặc nói hắn đã dung hợp với hạt giống kia, nhưng rốt cuộc là sao? Có phải hắn cũng có thể khống chế thực vật giống như khống chế đất đá không? Ngoại trừ Nguyên Chiến, cả băng và 27 chiến sĩ cũng cảm thấy lúc bấy giờ tựa hồ đi trong rừng dễ hơn rất nhiều. Đến lúc này, bọn họ còn chưa biết làm sao mà mình sống lại được, chỉ biết là Mạc Đại Nhân đã trao đổi với Tộc Phong, để Tộc Phong cứu bọn họ. Nghiêm Mặc đã hứa với Lao Tát Mã sẽ không nói ra chuyện hạt bà tử, cho nên dù Nguyên Chiến có hỏi, hắn cũng chỉ bơ đi, không trả lời. Những ngày đi băng qua khu rừng rất buồn tẻ, không biết là do đường đi Tộc Phong dẫn vốn an toàn, hay dã thú trong rừng cảm nhận được sát khí của chiến sĩ cấp 5 và gần 200 chiến sĩ nên đều trốn đi, dọc đường mặc dù có người bị thương, nhưng trên cơ bản đều là thương dưới lòng bàn chân, bị tảng đá hoặc nhánh cây cắt rách ra, vân vân. Nghiêm trọng nhất là một đứa nhỏ không hiểu chuyện thèm ăn, ăn quả mọng ven đường, suýt chút nữa chết vì ngộ độc. Lúc ấy Nghiêm Mặc đang định mạo hiểm tìm một cơ hội đưa đứa nhỏ này vào phòng thí nghiệm để cứu, thì Tộc Phong đưa thuốc giải độc của quả mọng tới. Có điều chúng nó vẫn không ra mặt, chỉ đưa thuốc giải cho Nguyên Chiến. Thằng bé được cứu, đội ngũ lại tiếp tục xuất phát. Lúc đi, Nghiêm Mặc phát hiện Tộc Phong vẫn có điều giấu bọn họ, chúng nó dẫn đường có vài chỗ không giống như bản đồ mà sách hướng dẫn cung cấp cho hắn. Vì sao hắn biết được điều này? Bởi vì tấm bản đồ kia như được cái bùa, nó giống một cái vệ tinh dò đường, phàm là nơi hắn đi qua có một điểm đỏ di động, điều này giúp hắn biết rõ mình lệch khỏi lộ tuyến ban đầu bao nhiêu. Cũng may, phương hướng vẫn đúng, hơn nữa đường đi lệch khỏi lộ tuyến đã định không quá nhiều, trên cơ bản có thể xem như là song song. Nếu dựa theo lộ tuyến mà sách hướng dẫn cung cấp, có lẽ bọn họ sẽ đi băng qua trung tâm của khu rừng. Những ngày đi trong rừng, Nguyên Chiến vẫn luôn làm theo lời hứa với Lao Tát Mã, hạn chế săn bắt dã thú trong rừng, mỗi lần chỉ được lấy đủ thịt cho mọi người ăn no 6 phần. Có điều, trong rừng còn có rau dại và nấm để bổ sung, nên mọi người cũng không đói lắm. Dọc đường đi Nghiêm Mặc thu hoạch được không ít, khu rừng đen là một vùng đất trù phú, chỉ tiếc không có thời gian để hắn cẩn thận tìm kiếm. Có điều đi một đường như vậy, hắn cũng phát hiện cây hành, cây gừng dại, và rất nhiều thảo dược mà hắn cần gấp. Lúc thấy gừng dại, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa cười tới toát miệng, thứ này trên ý nghĩa chiến lược không khác gì cây bông. Khi Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc dẫn người đi trong rừng, thì người của bộ lạc Nguyên Tế đi đường vòng vui mừng phát hiện, Sơn Thần Cửu Phong vẫn luôn đi theo bọn họ. Mới đầu Cửu Phong đi theo bọn họ còn căng thẳng hồi lâu, sợ Sơn Thần Cửu Phong biết bọn họ vứt bỏ cậu tư tế thiếu niên. Mà Cửu Phong quả thật có trừng phạt bọn họ, nó dùng móng đuốt quắp các chiến sĩ cường tráng của bộ lạc ném cho nhãi con Thiết Bối Long chơi đùa, làm bọn họ phải đuổi theo nhãi con Thiết Bối Long. Đáng thương cho những chiến sĩ đó sau khi được kéo trở về, đều mệt đến mức miệng sùi bọt mép. Tu Trường Hào cũng không tránh được kiếp này, ông chủ động cầu xin Cửu Phong, bảo nó tha cho bọn họ, kết quả bị Cửu Phong bắt lấy ném đi, khi Hào sắp rơi xuống đất, nó lại lao tới tóm lấy ông, cứ như thế, vứt rồi bắt bắt rồi vứt vài lần, thiếu chút đùa cho Hào chết tươi. Lao Tư Tế Thu thực sợ hãi, muốn giết người hiến tế cho Cửu Phong, kết quả khi bọn họ muốn làm thì Cửu Phong lại dùng cánh quạt bay mọi người. Lao Tư Tế cho rằng Cửu Phong không thích đám người hiến tế, liền đổi một đám khác, lại bị Cửu Phong quạt bay, tiếp tục vài lần. Cuối cùng hiểu ra Sơn Thần Cửu Phong căn bản chướng mắt trò hiến tế của bọn họ. Nhưng sau mấy lần hiến tế thất bại đó, Lao Tư Tế cảm thấy Sơn Thần Đại Nhân hình như có chút hảo cảm với mình, có khi còn ném cho mình một cái đầu sơn dương. Hơn nữa Cửu Phong không có rời đi, luôn cùng một nhà Thiết Bối Long bay theo sau bọn họ, bảo hộ dọc đường đi. Lao Tư Tế nhịn không được đắc ý nghĩ, Lao đã được Sơn Thần Đại Nhân chấp nhận, vậy về sau có phải Lao sẽ có nhiều sức mạnh hơn nữa không? Có phải Tổ Thần Đại Nhân cũng sẽ bước vào mộng gặp Lao không? Nếu thật là vậy, Lão muốn cầu xin Cửu Phong, cầu xin Tổ Thần ban cho Lão tuổi thọ dài hơn, Lão chưa muốn chết. Mặt khác, Lão không muốn làm Tư Tế giống trước kia, khi về già sẽ biến thành kẻ ngốc, vì thế đến bây giờ Lão không dám truyền thừa toàn bộ tri thức cho Thu Ninh, mà chỉ dạy cậu ta phần đơn giản nhất, bởi vì Lão tin rằng, một khi Thu Ninh trưởng thành, năng lực của Lão sẽ bị Thu Ninh hút đi. Nếu Tổ Thần có thể khiến Lão trở về làm thiếu niên, vậy càng tốt. Thu Thực nhớ rất rõ mái tóc bạc của tên Tư Tế thiếu niên kia đã chuyển thành tóc đen. Theo thời gian, Lão Tư Tế càng lúc ảo tưởng càng nhiều, thậm chí Lão còn nói với Hảo, về sau tới Cửu Nguyên rồi, bọn họ có thể trực tiếp chiếm lấy lãnh địa bộ lạc Cửu Nguyên, vì thủ lĩnh và Tư Tế Cửu Nguyên đều đã chết, bộ lạc Cửu Nguyên không thể không có Tư Tế, mà Sơn Thần Cửu Phong Đại Nhân đã chấp nhận Lão rồi, Lão làm Tư Tế Cửu Nguyên cũng chính là thần ý của Tổ Thần và Già Ma Đại Thần. Hảo không trả lời Lão, Lão Tư Tế liền xem như Hảo đã cam chịu. Nhưng Lão Tư Tế không biết, khi Lão tìm Hào nói chuyện, thì Cửu Phong đi theo sau mình cũng đang bàn tán với nhãi con Thiết Bối Long. Kết. Cái Lão quái hai chân kia thật ngu. Lão tự trói một đám quái hai chân lại tới cho ta quạt chơi, ta vừa quạt một cái, bọn chúng liền lăn đi thật xa.
Cửu Phong tỏ vẻ, lòng chấm rất vui.
Vung.
Khắc khắc.
Lao còn uốn uốn éo éo, nhảy tới nhảy lui, còn phun khói nữa.
Vung.
Kịch. Ngay cả cái đầu dê ta ăn còn thừa ném cho lão, để lão tự lấy đầu mình xuống cho ta chơi, mà lão không hiểu.
Đúng là đồ ngu.
Kịch.
Cùng lúc đó, trên cùng một đại lục, bên kia mảnh đất rộng lớn. Sau khi đại vu đời trước trở về vòng tay mẫu thần, đại vu đời này tên chết lê liền đảm nhận vị trí đang đầu đầy mồ hôi nằm nhoài bên cạnh ao nước thánh, cố sức ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt chỉ toàn trong trắng, không có con ngươi. Thủ lĩnh của bộ lạc, tu trưởng phụ điển chính trực tráng niên quỳ xuống trước mặt chết lê, nâng cổ tay gã lên, đại vu của ta, ngài muốn nói với ta điều gì? Chết lê bắt lấy cổ tay ông, móng tay đâm vào thịt phụ điển, thân thể gã run rẩy, dùng hết sức lực. Trận đôi mắt trắng dã nói ra tiên đoán đầu tiên sau khi gã kế thừa vị trí đại vu cho phụ điển nghe.
Quả vu vận.
Ta thấy quả vu vận.
Nó đang đi trong khu rừng màu đen, trước khi người cá sống trong nước đón nhận nó bộ lạc phải có được nó.
Quả vu vận phải là của bộ lạc đỉnh Việt.
Chương 138, hừ hừ.
Nguyên chiến hắn là bé ngoan biết nghe lời như vậy sao?
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit beta. Zombie cưới lợn.
Trẻ con rất hồn nhiên, nhưng cũng rất tà ác, giống như quả vu vận vậy.
Tính từ ngày tiến vào khu rừng đen, qua suốt 20 ngày, đoàn người nghiêm mặc rốt cuộc cũng tới được nơi tiếp giáp giữa khu rừng đen và Hồ Thanh Nguyên. Tiếp theo cứ đi dọc bờ Hồ Thanh Nguyên theo hướng nam, là sẽ đến lãnh địa Cửu Nguyên. Hơn 300 người vừa ra khỏi khu rừng, thấy được ánh sáng phản chiếu từ hồ nước liền phát ra tiếng hoan hô, như người bị cầm tù thật nhiều ngày rốt cuộc cũng có được tự do. Rất nhiều người gấp không chờ nổi mà chạy đến bên hồ múc nước rửa mặt. Trong rừng cũng có suối, nhưng những dòng suối nhỏ đó làm sao sánh được với nước hồ xanh mênh mông vô bờ này.
Nghiêm Mặc hoàn toàn hiểu được tâm tình của bọn họ, đừng nói đến những người chưa từng sinh hoạt trong rừng, ngay cả hắn kiếp trước thường xuyên du ngoạn vào núi sâu rừng ra còn sắp chịu không nổi đây này.
Khu rừng đen, Nghiêm Mặc đi một chuyến mới hiểu vì sao nơi này lại được gọi là khu rừng đen. Cây cối bên trong rậm rạp tới mức choáng ngợp. Hoàn toàn không giống như rừng rậm đời trước mà hắn từng đi qua, đi trong một khu rừng hơn nửa tháng, mỗi ngày đều nhìn cảnh vật u ám trong rừng cây, ngẩng đầu chỉ có thể thấy một vài tia nắng vụn vặt, có khi cây cối quá dày đặc, ban ngày mà như trời đầy mây, càng đừng nói đến buổi tối.
Hơn nữa, cây trong rừng quá mức cao to, chung quanh vẫn luôn là một cảnh sắc, đi trong đó lâu, người ta sẽ dễ sinh ra áp lực và mê mang, sẽ bắt đầu nghi thần nghi quỷ, con nít đi tiểu đêm cũng thường xuyên vì sợ mà hoa hoa khóc lớn. Người lớn càng không dám rời khỏi nơi nhiều người.
Nếu không phải hắn phát hiện ra sự tình bất thường, dọc đường đi tìm cách giúp mọi người thả lỏng, thì với loại tình trạng này, chỉ sợ không có dã thú và chủng tộc khác tấn công, hơn 300 người không biết có bao nhiêu người đi ra được nữa.
Tuy Nghiêm Mặc vẫn luôn giúp người khác thả lỏng, nhưng kỳ thật hắn mới là người căng thẳng nhất.
Bởi vì hắn không thể tin tưởng hoàn toàn vào Lao Tát Mã và tộc Phong, không phải bởi vì chủng tộc, mà đối với bất luận kẻ nào, bất luận sinh vật có trí tuệ nào, hắn đều đề phòng.
Ngay cả Cửu Phong, cũng là sinh hoạt chung một thời gian dài mới có được lòng tin của hắn.
Thẳng đến hôm nay, rốt cuộc cũng ra khỏi khu rừng đen, nhìn thấy Hồ Thanh Nguyên mênh mông vô bờ, hắn mới chậm rãi thở dài một hơi, chút hết buồn bực ra ngoài.
Ít nhất thì lúc này, hắn đã đỡ lo lắng hơn nhiều.
Nguyên Chiến thấy hắn không đi theo, liền dặn dò Tranh đứng bên cạnh một câu, rồi xoay người đi trở về.
Anh dẫn người đi xa một chút, đến trạng vạng thì hạ trại nghỉ ngơi bên hồ, tôi sẽ ở trong rừng một đoạn thời gian, các anh không cần chờ tôi. Tôi giải quyết vấn đề của mình xong sẽ trở về bộ lạc.
Nghiêm Mặc đứng dưới bóng râm của cây cối trong rừng.
Nguyên Chiến đứng dưới ánh mặt trời tựa hồ không thích loại phân cách này, chủ động bước vào bóng râm, đi bên người đến Nghiêm Mặc, ánh mắt rời xuống bụng Nghiêm Mặc, môi mím thành một đường.
Vấn đề này cần phải giải quyết.
Nghiêm Mặc giải thích.
Sáng hôm Nguyên Chiến tỉnh lại, hắn cũng đã giải thích cho Nguyên Chiến nghe về quả vu vận, Nguyên Chiến là thủ lĩnh bộ lạc, chuyện này thủ lĩnh cần phải biết, có điều hắn đổi cách nói một chút. Chỉ nói nếu muốn bồi dưỡng quả vu vận thành đứa con sinh mệnh thì phải có Lao Tát Mã hỗ trợ.
Cậu thật sự không định giết chết con của chúng ta đấy chứ?
Zombie, phá thai à?
4.
Mí mắt Nghiêm Mặc co giật, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, đứa con sinh mệnh không phải con anh.
Đừng giết nó.
Nguyên Chiến luôn làm người ta cảm thấy hắn là một kẻ ngoan độc hung tàn, nay trong đáy mắt lại toát ra vẻ khẩn cầu.
Quả thực Nghiêm Mặc không có gì để nói nhiều với người này, khi hắn nói cho đối phương. Quả vu vận nếu có phương pháp nuôi dưỡng thích đáng thì sẽ hóa thân thành đứa con sinh mệnh, tên gia súc ấy liền nhận định thứ trái cây này là con của mình và hắn mà tổ thần ban cho.
Đừng có đi theo tôi.
Nhanh chóng dẫn người đi đi.
Nguyên Chiến dừng bước chân, nhìn theo bóng lưng đi vào rừng của Nghiêm Mặc,
sắc mặt lập tức âm trầm đến đáng sợ. Hắn không nói cho Mặc biết, từ ngày hắn tỉnh lại, mỗi tối khi hắn đến gần Mặc, hắn đều nghe thấy tiếng con nít khóc thút thít cầu cứu hắn. Đứa bé không biết nói chuyện, nhưng trong tiếng khóc của nó đầy vẻ sợ hãi, nó sợ Mặc giết chết nó. Đừng hỏi làm sao hắn biết được, dù sao hắn cảm giác là như vậy. Có lẽ đây là thiên tính cha con chăng? Ở chung một thời gian dài như thế, hắn biết rõ tư tế đại nhân của hắn tuyệt đối không thật thà chất phác như vẻ bề ngoài, càng không phải loại người tốt bụng dễ mềm lòng. Mà Mặc vẫn luôn muốn rời khỏi hắn, một khi Mặc có con của hắn, thì Mặc sẽ coi nhược điểm, nếu hắn là Mặc, hắn cũng sẽ không để đứa nhỏ này chào đời. Đúng, hắn đang hoài nghi tư tế đại nhân của mình, hoài nghi Mặc căn bản không phải muốn bồi dưỡng đứa con sinh mệnh, mà là muốn giết con của hai người bọn hắn. Hắn không cho phép tư tế của hắn làm như vậy, đây là đứa con đầu lòng của hắn, còn là con của hắn và Mặc, đây là phần thưởng của tổ thần, có lẽ về sau sẽ không có cơ hội nữa, hắn phải bảo vệ đứa nhỏ này. Nhưng hắn phải làm thế nào đây? Nguyên Chiến nhìn chằm chằm phương hướng mà bóng dáng Nghiêm Mặc dần biến mất, không cho hắn đi theo ư. Hừ hừ. Nguyên Chiến hắn là bé ngoan biết nghe lời như vậy sao? Đó là lệnh của tư tế đại nhân nhà hắn. Vậy còn phải xem nội dung câu lệnh đó là gì. Nguyên Chiến quay đầu lại, hắn đến đi chỗ Tranh, dặn anh dẫn người đi xa một chút rồi mới hạ trại, sau đó thuận tiện chào hỏi người cá trong hồ Thanh Uyên. Nghiêm Mặc hoàn toàn không biết tên gia súc nhà mình đã bị một ý thức khác của quả vu vận mê hoặc, càng không biết việc này sẽ mang đến cho hắn biến cố gì. Hắn lười giải thích nhiều với Nguyên Chiến, cứ thế trở lại rừng cây, chờ Lao Tát Mã xuất hiện. Lao Tát Mã rất nhanh đã xuất hiện. Ngài tới nhanh thật đấy, đừng bảo ngài vẫn luôn đi theo bọn tôi nha. Nghiêm Mặc nói giỡn. Lao Tát Mã cười ha ha, rễ của ta trải rộng khắp khu rừng này, chỉ cần là trong phạm vi khu rừng, ta có thể tùy ý xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Một hồi lâu Nghiêm Mặc nói không nên lời, khu rừng đen này to cỡ nào. Bọn họ đi trong rừng suốt 20 ngày mới ra khỏi, đây còn là đi theo đường thẳng, bọn họ có nhiều phụ nữ và trẻ em như vậy, đi trong rừng không dễ chút nào, may là có tộc Phong Âm Thầm di chuyển cây cối tránh đường cho bọn họ, nên trong một ngày cũng có thể đi được chừng 25 km, đi 20 ngày, là 500 km. Từ bản đồ mà sách hướng dẫn cung cấp, đoạn đường từ rừng đen tới Hồ Thanh Nguyên chỉ là một phần nhỏ, phía sau nó còn có một cái đuôi to, mà cái đuôi to kia thì vượt quá diện tích hiển thị trong bản đồ. Bộ rễ của Lao Tát Mã vậy mà trải rộng cả khu rừng, vậy Lao muốn giết chết bọn họ thật sự quá mức dễ dàng. Hắn nên cảm thấy may mắn vì đối phương rộng lượng, hay nên cảm thấy may mắn vì trong bụng có quả vu vận đây? Ha! Quả vu vận, quả nhiên là thứ trái cây mang đến may mắn cho vu giả. Nghiêm Mặc đồng nghĩ tới một chuyện, vậy tôi nghĩ chắc ngài biết một loại tộc có dáng người thấp bé, da màu xám xanh, trông giống con người. Cậu nói tộc si. Ý cười trong giọng nói Lao Tát Mã biến mất. Tôi không biết tên. Nhưng tôi đã từng thấy chúng nó, cao ngang eo tôi, răng sắc nhọn, biết sử dụng công cụ, ngôn ngữ đơn giản, bản tính hung hãn, thích ăn thịt người. Chính là chúng nó. Giọng nói Lao Tát Mã có không chút không vui, đó là một chủng tộc tham lam, là thứ gây hại rất lớn cho khu rừng đen. Là ngài và tộc Phong đuổi chúng nó ra khỏi khu rừng. Không, tuy chúng nó tham lam, nhưng chúng không dám vào xâm nhập vào trung tâm khu rừng, cũng không dám trêu chọc tộc Phong bọn ta, bình thường chúng nó đều sống ở mảnh rừng gần núi Lưng Rồng. Ta cũng rất lấy làm lạ, một ngày nọ, chúng nó như gặp phải thiên địch cực kỳ đáng sợ, hoảng loạn trốn vào sâu trong rừng, ta vốn định đuổi chúng đi, nhưng chúng nó lại tự chạy ra khỏi khu rừng. Ngài có biết nguyên không nhân? Lao Tát Mã lắc đầu, ta đi xem thử chỗ chúng nó sống, nhưng không thấy có dấu vết tấn công nào. Đoạn thời gian đó có ai đi qua khu rừng đen không? Nghiêm Mặc đột nhiên nảy sinh một loại dự cảm bất an trong lòng. Lao Tát Mã lại lắc đầu, thỉnh thoảng cũng có nhân loại từ bên kia núi Phụ Thần sang đây. Đi qua khu rừng đen, hoặc săn thú và hái thuốc ở mé bìa rừng, nhưng trong đoạn thời gian đó, không có sinh vật trí tuệ nào tiến vào khu rừng đen cả, có lẽ thứ làm tộc si sợ hãi chỉ đi ngang nơi cư trú của chúng, nếu là như vậy, ta không để ý lắm nên khó mà biết bọn họ là ai. Đây là một bí ẩn, Nghiêm Mặc cảm thấy không có cách nào tìm ra đáp án, chỉ đành tạm thời ép xuống đáy lòng. Lao Tát Mã cũng vì vấn đề Nghiêm Mặc hỏi mà để bụng chuyện này, định tìm thời gian sang nơi cư trú trước kia của tộc si tra xét kỹ càng một hồi. Có điều đây là chuyện về sau, bây giờ Lao phải giải quyết tên nhóc không biết thành thật nào đó đang trốn dưới lòng đất nghe lén. Tuy chiến sĩ cấp 5 lợi hại, nhưng đối với Lao mà nói cũng chỉ lợi hại hơn tuổi con nít một chút mà thôi, huống chi, chiến sĩ hệ thổ gặp phải tộc trưởng sinh hệ mộc luôn bị thiệt thòi một chút. Lao Tát Mã cười, nếu hắn may mắn dung hợp được tộc phong của mình rồi sống sót, vậy thì trải nghiệm một chút sự lợi hại của năng lực hệ mộc đi. Nghiêm Mặc không biết Nguyên Chiến đi vào theo mình, hắn còn đang bận suy tư vấn đề khác. Có phải cậu sợ không? Lao Tát Mã dưới đang mở một cuộc đại chiến với một tên chiến sĩ cấp 5 dưới lòng đất, thấy Nghiêm Mặc đến bây giờ còn chưa kêu mình chết cảnh ra cây ghép thì không khỏi mang theo ý cười hỏi.
Có chút chút.
Nghiêm Mặc ăn ngay nói thật.
Nếu cậu sợ, vậy không cần làm như thế, có lẽ.
Không.
Không đợi Lao Tát Mã nói xong, Nghiêm Mặc đã cắt ngang lời, tôi đã quyết định, tới đi.
Lao Tát Mã lại không lập tức ra tay, ta nhắc lại cho cậu một lần, đau đớn này không phải là đau đớn bình thường, không phải chỉ cần cố chịu rồi sẽ qua, nếu thất bại, kết cục của cậu sẽ rất tệ. Hơn nữa, cho dù thành công, cậu cũng chỉ có thể áp chế được phần ý thức kia, chứ không thể giết chết nó.
Huống hồ, cậu đã có thể câu thông được với quả vũ vận, nên không thể tiêu diệt ý thức nguyên bản của nó, trừ phi.
Trừ phi cái gì?
Lao Tát Mã trầm ngâm hồi lâu mới nói. Trừ phi con cậu có thể hoàn toàn khống chế được quả vu vận.
Nhưng trước đấy, chúng ta phải ngăn chặn phần ý thức tà ác kia, đúng không?
Vì con trai mình, Nghiêm Mặc ấn định ý thức nguyên bản của quả vu vận là tà ác.
Lao Tát Mã phát ra tiếng cười, lão làm sao không nhìn ra tâm lý cẩn thận của Nghiêm Mặc chứ?
Có điều nếu tổ thần có thể để một hồn phách khác tiến vào trong quả vu vận, vậy dù kết quả như thế nào, thì đều là ý của thần.
Thần không chỉ từ bi, mà đôi khi còn bất hảo.
Con cậu có từng nghĩ tới hay chưa? Có lẽ hai hồn phách trong quả vu vận đều là con cậu.
Cái gì?
Nghiêm Mặc hoàn toàn không nghĩ tới điểm này.
Lúc trước ta cũng không biết vì sao quả vu vận lại có hai hồn phách, mới đầu ta nghĩ là ý của thần, nhưng cậu có nghĩ vì sao các sinh vật trí tuệ vừa có thể nuôi dưỡng quả vu vận hóa thân thành đứa con sinh mệnh, cũng vừa có thể nuôi dưỡng ra một sinh vật tham lam hay không?
Bởi vì các sinh vật trí tuệ luôn có hai mặt thiện ác.
Lao Tát Mã đưa ra đáp án, ta nghĩ, quả vu vận cũng giống vậy. Mới đầu nó rất ngây thơ, chỉ có ham muốn đơn thuần nhất và nguyên thủy nhất đó là ăn, chỉ có sinh vật trí tuệ nuôi dưỡng nó nói cho nó biết cái gì là thiện, cái gì là ác, nó mới có thể phân biệt được, rồi trưởng thành.
Trẻ con rất hồn nhiên, nhưng cũng rất tà ác, giống như quả vu vận vậy.
Lao Tát Mã nói như kể chuyện xưa, có lẽ cậu không nên nghĩ phải làm thế nào để áp chế và tiêu diệt mặt ý thức tà ác kia, mà từ giờ trở đi cậu phải dạy cho con cậu, để nó dũng cảm đối mặt với chính mình một cách chân thật và trọn vẹn nhất. Rồi mới bắt đầu trưởng thành.
Nhưng nếu quả vu vận thực sự có hai linh hồn thì sao?
Hơn nữa, hôm đó Tát Mã tương lai của các ngài đúng là có thể áp chế mặt ý thức tà ác kia. Nếu hai ý thức trong quả vu vận đều là con tôi, vậy hai ý thức đó hẳn phải cùng bị áp chế mới đúng.
Không, cậu vẫn chưa hiểu được ý ta, có lẽ tổ thần sẽ chia linh hồn con cậu ra làm hai, trong đó một cái chỉ có ý thức ngây thơ, chỉ biết làm theo bản năng và ham muốn, còn một cái khác thì có được toàn bộ ký ức của con cậu.
Giọng nói của Lao Tát Mã rất mềm nhẹ, nhưng ý thức ngây thơ đó có thể trực tiếp khống chế quả vu vận, thậm chí là ảnh hưởng đến sinh vật trí tuệ bên ngoài, còn ý thức có được ký ức của con cậu thì bị che giấu ở nơi sâu hơn, chỉ có như vậy mới phù hợp với quy luật trưởng thành của quả vu vận.
Nghiêm Mặc hiểu, ý ngài là tôi không nên áp chế mặt ý thức ngây thơ, mà nên dung hợp hai phần ý thức lại, để linh hồn con tôi được hoàn chỉnh, đúng không?
Lao Tát Mã vui vẻ gật đầu, bất luận một sinh vật có trí tuệ nào, bất luận một sinh mệnh nào. Đều có những ham muốn nguyên thủy, bởi vì nhờ loại ham muốn này, sinh mệnh mới có thể kéo dài.
Thần chưa từng đòi hỏi hay bắt ép chúng ta phải vứt bỏ ham muốn của mình, mà ngài hy vọng chúng ta có thể khống chế nó.
Một linh hồn chỉ có ký ức của con cậu mà không có ham muốn cơ bản nhất, thì làm sao nó có thể trở thành sinh mệnh chân chính?
Nhóc con, suy nghĩ cẩn thận một chút, thứ cậu muốn là quả vu vận có ký ức của con cậu, hay là linh hồn hoàn chỉnh của con cậu?
Nghĩ kỹ đi, tuyệt đối đừng để mình bị mê hoặc.
Nghiêm Mặc liền khó quyết định, những thứ Lao Tát Mã nói chỉ là phỏng đoán, hắn không dám đánh cuộc.
Ngài nói, cho dù tôi có thành công dung hợp mầm của cây phản hồn non, thì cũng chỉ có thể áp chế phần ý thức ngây thơ chứ không thể tiêu diệt được, đúng không?
Đúng.
Mà sáng hôm đó ngài đã nói với tôi, bình thường quả vu vận chỉ có thể hấp thu chất dinh dưỡng bằng cách mê hoặc ký chủ, chứ không thể chủ động tấn công và căn nuốt máu thịt của sinh vật khác, mà tộc trường sinh là hệ mục, có lực hấp dẫn rất lớn đối với nó. Nên nó muốn tộc trưởng sinh đụng chạm đến nó trước, nó mới có thể hấp thu sinh mệnh của tộc trưởng sinh, đúng không?
Nghiêm Mặc rất hiểu phương thức hấp thu chất dinh dưỡng trực tiếp của quả vu vận là một đứa trẻ, sinh mệnh của tộc trưởng sinh là hệ mục, đối với nó mà nói chính là nguồn sữa tốt nhất, mặt khác, thức ăn nó cũng có thể ăn, nhưng phải có người xử lý giúp nó trước, thí dụ như trực tiếp xối máu tươi lên người nó.
Đúng.
Trước khi quả vu vận trở thành đứa con sinh mệnh, tuy nó không lợi hại, nhưng ngay cả tộc trưởng sinh có sức chiến đấu cấp 10 nó cũng sẽ không nề hà.
Bỏ đói nó và dùng lửa thiêu là hai phương pháp duy nhất, nhưng bỏ đói nó tới chết phải cần thời gian rất dài, dùng lửa tấn công cũng cần phải duy trì ngọn lửa rất lâu.
Nếu nó không hấp thu được chất dinh dưỡng,
vậy có phải sẽ cướp lấy chất dinh dưỡng trên người ký chủ không? Nghiêm Mặc cảm thấy quả vu vận chủ động chui vào trong người mình, rất có thể do nó cảm giác được hắn không thể chết. Có khi nào nó tưởng lầm hắn cũng là một tên tộc trường sinh nào đó dễ hấp thu không? Lao Tát Mã nhìn Nghiêm Mặc không nói gì. Nghiêm Mặc thì nhìn ra trên vẻ mặt đối phương là sự đồng cảm. Lao Tát Mã nói thẳng, thật ra ta vẫn luôn tò mò, người bị quả vu vận chui vào cơ thể, làm thế nào mà sống được đến giờ? Khoe miệng Nghiêm Mặc co rút, chiết cành cho tôi đi. Tôi không muốn tương lai bị nó hút thành cái thây khô. Lao Tát Mã hỏi lại lần cuối, cậu quyết định rồi? Nghiêm Mặc không cho mình có cơ hội hối hận, gật mạnh đầu. Bỏ qua vụ con hắn, nếu nhánh cây phản hồn có thể nảy mầm trong người hắn, rồi dung hợp thành công, vậy chẳng phải hắn có thể nhờ thế mà tự thân áp chế quả vu vận sao? Khi nó không có chất dinh dưỡng để hấp thu, nó sẽ không thể không cút ra khỏi thân thể hắn, đúng không? Vậy cùng ta trở về chỗ Tát Mã non, chỉ có ở đó, ta mới có thể trồng nhánh cây của mình vào cơ thể cậu mà không làm kinh động đến quả vu vận. Tôi phải ở đó bao lâu? Cho đến khi nhánh cây nảy mầm trong cơ thể cậu, ta sẽ nghĩ cách đẩy nhanh quá trình, tránh để sinh mệnh cậu sói mòn quá nhiều, nhưng như thế cũng cần ít nhất dăm ba bữa. Chương 139, Nghiêm Mặc lên chiến sĩ cấp 3. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Bất mãn với đại vu của mình nên chuẩn bị lừa Mặc về làm đại vu có đúng không? 4 ngày sau, Nghiêm Mặc đi ra từ khu rừng đen. Vừa ra đến bìa rừng liền thấy Nguyên Chiến một thân chật vật mà bò lên từ mặt đất. Anh làm cái gì vậy? Nghiêm Mặc kỳ quái. Tên đàn ông nào đó sắc mặt đen như mực, nhả ra hai chữ, đánh nhau. Với ai? Nguyên Chiến ngậm miệng. Nghiêm Mặc quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, chế giễu, bị Lao Tát Mã đánh. Cho đáng. Ai biểu theo dõi tôi? Còn đâu? Còn đây. À, Nguyên Chiến hơi thả lỏng một chút, nhưng vừa tới gần Nghiêm Mặc, hắn lại sù lông, sao tôi không cảm nhận được nó? Anh có thể cảm nhận được nó. Nghiêm Mặc nhướng mày. Nguyên Chiến hừ ra tiếng, nó là con tôi đương nhiên có thể cảm nhận được. Đó là quả vu vận, đừng để nó mê hoặc. Nghiêm Mặc thuận miệng nói một câu. Cũng một lời như trước, Nghiêm Mặc đã từng nói với Nguyên Chiến đến rồi, biết Nguyên Chiến nghe nói là một chuyện, còn chấp nhận hay không lại là chuyện khác, nếu không hắn cũng sẽ không nói ra mấy lời ma quỷ u mê này. Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến không hở chút là nhắc tới con trai nữa, liền cất bước đi, trở về bộ lạc còn cả đống chuyện phải làm, từ giờ trở đi hắn không thể chậm trễ một phút đồng hồ. Nguyên Chiến vươn tay giữ chặt lấy Nghiêm Mặc, hình như cậu. Nguyên Chiến đánh giá tư tế đại nhân nhà mình từ trên xuống dưới, cứ cảm thấy người này có chỗ nào đó không giống trước. À, ba cái. Cậu thành chiến sĩ cấp 3 rồi. Nghiêm Mặc gật đầu, trong mắt hiện lên chút kiêu ngạo nhàn nhạt, trong 4 ngày này hắn rất tàn nhẫn với bản thân, nếu không phải hắn có một thân thể không dễ chết, cùng với gian phòng thí nghiệm kia, thì nếu là người khác, cho dù có thể sống sót trở ra cũng sẽ biến thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lúc Nguyên Chiến bắt lấy tay Nghiêm Mặc, tim hắn đập loạn xạ, con trai hắn còn sống, hắn không nghe thấy tiếng khóc nữa, nhưng hắn có thể cảm giác được. Hơn nữa, hắn còn cảm giác con trai hắn bây giờ rất yếu ớt. Mặc đã làm gì con của bọn họ? Hắn phải làm sao mới giữ được đứa nhỏ này? Đi thôi, bây giờ mà không quay về, thì bọn tranh chắc sẽ trở lại tìm chúng ta đấy. Nguyên Chiến không nói thêm gì nữa, thu vẻ mặt vừa rồi lại, giấu hết toàn bộ tâm tư vào sâu trong đáy lòng. Không biết bộ lạc bây giờ biến thành cái dạng gì rồi, đợi sau khi trở về, phải nhanh chóng xây cho xong ngoại tường thành. Mặt khác, chúng ta sẽ khai khẩn vài miếng đất, tôi muốn di rời vài loại thực vật quan trọng, còn có. Hai người thương lượng những gì cần làm khi trở về, vừa đi vừa nói chuyện. Thẳng đến khi hai người đi xa, Lao Tát Mã mới hiện thân bằng một nhánh rễ thô, Lao chống quyền trượng nhìn theo bóng dáng hai người. Cuối cùng cũng đi rồi. Lao Tát Mã không ngờ cậu tư tế thiếu niên kia lại không giống phàm nhân như thế, nhánh cây đó tiến vào thân thể cậu ta chưa đến nửa ngày đã bắt đầu nảy mầm, mà lúc cậu ta đang trong quá trình dung hợp cây phản hồn non lại đột nhiên biến mất, thẳng đến sáng hôm nay mới xuất hiện. Hỏi cậu ta đi đâu, cậu ta chỉ cười thần bí. Đột nhiên mất tích còn chưa tính, mà cậu ta biến mất 3 ngày, sau khi xuất hiện lại trở thành chiến sĩ năng lực cấp 3, quan trọng nhất là dáng vẻ cậu ta vẫn không có chút thay đổi nào. Chuyện này chắc chắn nằm ngoài dự liệu của Lao Tát Mã. Những lời Lao nói cho Nghiêm Mặc là thật, chẳng qua có vài câu quan trọng Lao chưa nói. Trước kia cũng từng có vài sinh vật với thân thể máu thịt được gieo hạt giống hoặc cảnh của tộc trường sinh, nhưng cực ít người có thể kiên trì đến bước dung hợp xong, cho dù có thể kiên trì đến cuối, thì sau khi dung hợp xong cũng không còn giữ được bộ dáng ban đầu. Hai chủng tộc hoàn toàn bất đồng dung hợp với nhau, thì sao chỉ đơn giản có được năng lực của một chủng tộc khác? Phương pháp áp chế quả vu vận mà Lao Tát Mã đưa ra cho Nghiêm Mặc, bằng cách cấy cây phản hồn non vào là không sai, nhưng lão cũng có tư tâm, quả vu vận sau khi trở thành đứa con sinh mệnh có ý nghĩa rất quan trọng đối với tộc trường sinh, nếu đứa con sinh mệnh có thể lớn lên trên tay tộc trường sinh, đó mới là điều tốt nhất. Nếu Nghiêm Mặc có thể chịu đựng được đau đớn khi dung hợp, cuối cùng hắn sẽ không còn là con người hoàn chỉnh nữa, nếu giữa lúc đó lao lại làm thêm một số việc, biến Nghiêm Mặc thành nửa người nửa cây, thậm chí cây phản hồn non chiếm ngược lại thân thể sinh vật là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Cho dù Nghiêm Mặc không nề hà bộ dáng của mình, nhưng biến thành như vậy hắn chắc chắn sẽ bị nhân loại bài xích, đến lúc đó hắn chỉ có thể chọn cách sống trong khu rừng đen, càng thân với tộc trưởng sinh hơn. Nhưng có lẽ cậu tư tế thiếu niên này thật sự được tổ thần yêu thương, cậu ta biến mất, đến nơi mà lão không thể tìm được, còn hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt lão. Bộ dáng không một chút thay đổi, hơn nữa, gen của cây phản hồn thật sự rất mạnh, nếu không phải là tôi, đổi lại là bất cứ một ai khác, thì bây giờ đã không thể giữ được cơ thể con người rồi. Cậu tư tế thiếu niên kia vừa xuất hiện liền vừa cười vừa nói như vậy với lão. Có vài từ lão tát mã nghe không hiểu, nhưng nghĩa thì có thể hiểu. Tuy âm mưu bị chọc thủng, nhưng lão không cảm thấy xấu hổ hay chật vật, lão không nói dối, lão đã cho cậu thiếu niên này cơ hội lựa chọn, cũng đã nói với cậu ta việc dung hợp rất nguy hiểm. Cậu thiếu niên kia cười, nhưng ý cười lại không hiện trong mắt. Lão tát mã cũng không căng thẳng gì, lão không nghĩ cậu thiếu niên sẽ khiêu khích lão vào lúc này, chỉ cần cậu thiếu niên không ngốc. Lão nghĩ cậu ta biết việc được tộc trưởng sinh trợ giúp, tốt hơn việc đối địch với tộc trưởng sinh nhiều. Quả nhiên, cậu thiếu niên kia nói xong câu đó liền chuyển giọng, có điều cũng nhờ cơ hội lần này, ngài giúp tôi mở được cánh cửa mới trong việc tìm ra bí mật dung hợp gen giữa thực vật và con người, đồng thời còn nghiệm chứng được suy đoán của tôi lúc trước, tôi đoán không sai, gen của sinh vật trên thế giới kỳ thật. Cậu thiếu niên không nói hết, diện mạo cậu ta chất phát hàm hậu, nhưng sau đó lại nói ra lời rất vô lại, lao tắt mã, cha già. Thấy tôi biến thành người có nửa huyết mạch với ngài, không đúng, thấy tôi trở thành nửa con trai của ngài, ngài làm cha, có phải nên cho đứa con trai này chút quà gặp mặt không? Con trai? Cha? Thằng nhóc thối này ra mặt dày quá rồi. Lao tát mã nhớ đến mớ cỏ mà cậu thiếu niên đòi, cậu ta gọi nó là quà gặp mặt, lão liền nhịn không được mà ứa máu trong lòng. Lấy ra một ít thực vật, cũng không có gì, khu rừng đen nhiều mà. Nhưng thằng nhóc thối này lại còn dám há mồm đòi hạt bả tử của tộc Phong. Hơn nữa còn đòi những 100 hạt. Lao tát mã khó thở, cầm quyền trượng đánh hắn. Nếu thằng nhóc thối này là nửa con trai lão, thì lão đánh hắn cũng là chuyện bình thường. Đừng nói 100 hạt, một hạt lão cũng không cho. Còn về phần những yêu cầu khác của thằng nhóc thối này, nằm mơ luôn đi. Cho dù điều đó có lợi với tộc Phong đi chăng nữa. Nghiêm Mặc đi được nửa đường, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía khu rừng đen. Sao vậy? Không có gì. Nghiêm Mặc nghe tiếng gió thổi qua ngọn cây xào xạc, tựa như đang buông lời tạm biệt với hắn, lại tựa như gieo hò ăn mừng vì tiễn được ôn thần đi ba. Nghiêm Mặc cười, phất tay với khu rừng đen phía xa, rồi lại đưa tay lên miệng làm thành hình cái loa, hát lớn với khu rừng đen, các anh em, tôi sẽ còn trở lại. Cút đi, đừng có trở lại nữa. Sau một thoáng im lặng, tiếng hợp sướng đột nhiên truyền ra từ rừng. Nghiêm Mặc đắc ý cười to. Lần này hắn dựa vào một tiếng cha già mà chiếm được không ít lợi lộc từ chỗ Lao Tát Mã và tộc Phong, không vui sao được. Nguyên Chiến nghiêng đầu nhìn Nghiêm Mặc đang cười, đồng nhiên cảm thấy Mặc lúc này thoạt nhìn không giống với ngày xưa, như thể vui sướng khi được mọc cánh. Mà gương mặt chất phát hàm hậu kia vào lúc này thoạt nhìn hình như càng thêm thuận mắt, hắn cảm thấy Nghiêm Mặc như càng đẹp hơn. Nghiêm Mặc bị ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh nhìn có chút chịu không nổi, đang chuẩn bị đá cho một cái thúc giục Nguyên Chiến đi mau mau, thì Nguyên Chiến đồng nhiên xoay người. Ảo. Từ trong hồ nước xanh trồi lên một chàng đẹp trai để trần nửa người trên, quả nhiên là các cậu. Theo sau chàng đẹp trai này, lục tục xuất hiện 5 chàng đẹp trai trẻ tuổi cường tráng khác. Lạc Ngông. Nghiêm Mặc cười. Lạc Ngông hành lễ, tư tế đại nhân. Đã lâu không gặp, không ngờ vừa ra khỏi rừng liền gặp được anh. Nghiêm Mặc đáp lễ. Đoạn thời gian này tôi vừa lúc phụ trách tuần tra ở bờ hồ. Đã xảy ra chuyện gì hả? Nghiêm Mặc quét mắt nhìn mấy gương mặt xa lạ phía sau Lạc Ngông, nhạy bén hỏi. Cũng không hẳn, chỉ là đại vu tộc tôi tăng mạnh nhân lực phòng thủ. Lạc Ngông hàm hồ nói. Nghiêm Mặc không tiếp tục truy vấn, trong lòng thì âm thầm cảnh giác. Nguyên Chiến vừa nghe vậy cũng mày nhíu lại, không có ai dám xem nhẹ cảnh báo của tư tế và đại vu cả, cho dù đại vu kia là của tộc khác. Diệp Tinh hứa làm cho Lạp Nhược 10 con dê nướng, rồi nó làm chưa? Nghiêm Mặc chuyển đề tài. Lạc Ngông cười ha ha, lòng thầm cảm kích Nghiêm Mặc không truy hỏi vấn đề kia, chuyện đại vu không cho nói ra, bọn anh không dám tùy tiện nói cho người khác. Tôi thấy nhóc đó mập lên một vòng rồi. Tư tế đại nhân, lần này đi xa có thuận lợi không? Cũng không tệ lắm, tôi nghĩ các anh đã gặp được tộc nhân mới của tôi. Bọn họ vừa ra khỏi rừng, chiến sĩ phụ trách tuần tra bên bờ hồ đã truyền tin về, vốn mọi người còn đang suy đoán xem đây là đội người di cư hay như thế nào. Sau đó Nguyên Chiến đại nhân tới giải thích, chúng tôi mới biết bọn họ đều là tộc nhân của các cậu. Lạc Mông nhấn mạnh hai chữ giải thích, hiển nhiên rất bất mãn cách giải thích khi đó của Nguyên Chiến. Các chiến sĩ tộc người cá khác cùng nhìn về phía Nguyên Chiến, ánh mắt không quá thân thiện. Nguyên Chiến bĩu môi, làm sao hắn biết bên bờ hồ có người cá, muốn liên hệ với bọn họ, đương nhiên phải kinh động bọn họ trước, hắn chẳng qua là tạo chút địa chấn ở đáy hồ gần bờ mà thôi. Lần này đi ra ngoài, thu hoạch của tôi không tồi, chờ khi tôi làm ra vài thứ, các anh có thể tới xem có thích và sử dụng được không? Nghiêm Mặc vừa nói vậy, bất mãn của Lạp Ngông và vài người cá khác lập tức biến mất, sắc mặt vui lên không ít. Lạp Ngông liền nói, tộc nhân các cậu cứ quanh quẩn ở bờ hồ, chúng tôi vẫn luôn ở trong nước xem chừng bọn họ rất an toàn. Tư tế đại nhân, chưa chúc mừng cậu, ra ngoài một chuyến về, cậu đã là chiến sĩ năng lực cấp 3 rồi. Cảm ơn. Nghiêm Mặc thành tâm thành ý nói. À, thiếu chút nữa quên mất, Nguyên Chiến đại nhân cũng là chiến sĩ cấp 5, xem ra lần đi xa này của các cậu nguy hiểm hơn bọn tôi tưởng nhiều. Lạp Ngông làm như lúc này mới nhớ tới mà thi lễ với Nguyên Chiến một cái, còn thuận tiện chúc mừng cho một câu. Nguyên Chiến không giận, những người cá này nói chuyện tùy người, ai mà bọn họ thuận mắt thì cái gì cũng tốt, không thuận mắt thì kệ mẹ mày, dù mày là chiến sĩ cường đại, cũng sẽ không để mày vào mắt. Cũng may những người cá này biết nhìn người, giống hắn vậy, đều rất tôn trọng Mặc, và hữu hảo nữa. Xem đi, bây giờ tên người cá kia chủ động đề nghị đưa Mặc băng qua Hồ Thanh Nguyên về thẳng bộ lạc Cửu Nguyên kia. Nguyên Chiến lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người Lạp Ngông, tiếc là hắn không biết câu, vô sự hiến ân cần, không phải gian thì cũng là trộm, nếu biết hắn nhất định sẽ nói câu này cho Nghiêm Mặc nghe. Nhìn nụ cười của những người cá đó, bất mãn với đại vu của mình nên chuẩn bị lừa Mặc về làm đại vu có đúng không? Trong bộ lạc thế nào rồi? Mọi người có gặp phải chuyện khó khăn gì không? Nghiêm Mặc đi đến bờ hồ ngồi xổm xuống, hất nước rửa mặt rửa tay, thuận tiện uống một ngụm, hắn không ngại uống nước tắm của người cá đâu. Chất nước Hồ Thanh Nguyên rất tốt. Trực tiếp uống như uống nước khoáng hoàn toàn không có vấn đề gì. Lạp Ngông bơi tới cạnh Nghiêm Mặc, thần bí cười, chờ cậu trở về sẽ biết. Còn về phần khó khăn, bọn họ quả thật gặp chút khó khăn. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, Nguyên Chiến cũng tạm thời buông bỏ đủ loại ác cảm với đám người cá, đi tới, bộ lạc đã xảy ra chuyện gì? Lạp Ngông nhẹ vây đuôi cá, xấu xa không nói cho họ biết. Nghiêm Mặc cười, vẻ mặt này của Lạp Ngông, cho dù bộ lạc có chuyện gì thì cũng không phải việc lớn, dù sao hắn và Nguyên Chiến không có ở nhà. Nếu xử lý không tốt, dù chỉ một việc nhỏ cũng có khả năng khiến bộ lạc gặp trắc trở. Lạp Ngông, anh nói anh có thể đưa tôi băng qua hồ. Lạp Ngông bảo hắn chờ một lát, xoay người lặn xuống nước, một lát sau lại trồi lên, có điều lần này trong tay anh kéo theo một vật thể trong suốt rất lớn nổi trên mặt hồ, vật thể dài chừng 1 mét, rộng nửa mét. Đây là cái gì? Nghiêm Mặc nhìn như thế nào cũng cảm thấy thứ này trông như bong bóng cá. Lạp Ngông đẩy vật thể lên bờ, tư thế nhỏ, cậu nằm trên này. Tôi có thể kéo cậu tới bờ hồ cách bộ lạc Cửu Nguyên gần nhất. Phải nằm mấy ngày. Lạp Ngông nghĩ nghĩ, tôi bơi nhanh, cậu lại không nặng, chừng 5 ngày là đến nơi. Nghiêm Mặc trầm mặc trong chốc lát, quay đầu nói với tên chiến sĩ lại càng thêm cường tráng sau khi thăng lên một cấp đang đứng cạnh mình. A Chiến, anh chặt giúp tôi 10 khúc cây đi, kiếm chút dây mây nữa, tôi cần chúng. Khi Nghiêm Mặc bảo Nguyên Chiến chặt cây, dạy hắn và người cá làm bè gỗ, thì Tranh đang nhìn chằm chằm hồ nước. 4 ngày trời. Anh vẫn luôn cảm giác trong hồ có thứ gì đó đi theo bọn họ, đôi khi còn cảm giác được thứ đó đang nhìn lén bọn họ. Nếu không phải lúc gần đi Nguyên Chiến nói với anh, trong hồ có người cá sinh sống, có thấy thì cũng đừng sợ, càng không được chủ động tấn công, thì anh đã sớm thọc giáo vào trong hồ rồi. Tranh, mọi người đều rất bất an, Chiến và Mặc đại nhân rốt cuộc khi nào mới trở về đây? Liệp đi đến bên người anh, thấp giọng hỏi. Tranh thu hồi ánh mắt, anh biết mọi người đã sắp chờ không nổi. Tuy anh đã nói rõ nguyên nhân với mọi người, cũng nói Chiến và Mặc đại nhân sẽ nhanh chóng tới đây, nhưng đã 4 ngày mà không thấy bóng dáng hai người đâu, các tộc nhân từng bị vứt bỏ một lần bỗng nảy sinh lo lắng bất an. Ngoại trừ Đại Hà, Liệp là mấy người lớn tuổi chững chạc nên khá trầm ổn, sau khi biết nguyên nhân thì không hỏi nhiều nữa, chỉ là mỗi ngày dùng ánh mắt ưu sầu nhìn anh. Lam Điệp và mấy tên trẻ tuổi không dám tới làm phiền, nhưng mỗi ngày không có việc gì là cứ vòng tới vòng lui xung quanh anh, bộ dáng muốn hỏi mà không dám hỏi. Một ngày, 2 ngày. Tranh không hạ mệnh lệnh gì, nhưng toàn bộ đội ngũ đều tự động đi chậm lại, tới ngày thứ 3, quãng đường đi chỉ bằng một nửa lúc ban đầu. Ngày thứ 4, buổi sáng, không ai chịu xuất phát, ngay cả Liệp cũng bị hỏi đến chịu không nổi mà chạy tới tìm anh. Tranh rốt cuộc cũng nhịn không được, dẫn Liệp cùng đi tìm Đại Hà thoạt nhìn bình tĩnh nhất. Mặc đại nhân có nói với anh, khi nào cậu ấy và Chiến tới không? hai tên chiến sĩ, một trái một phải ngồi xổm bên người Đại Hà. Đại Hà lắc đầu, anh đang ngồi trên mặt đất dùng răng tức da dê vừa mới lột, như vậy có thể khiến da trong lúc thuộc mềm hơn một chút. Vậy sao anh không lo lắng chút nào vậy? Liệp giật tấm da dê của anh, tức giận nói. Lo lắng cái gì? Mạc đại nhân đã bảo, mượn đường thì phải trả giá, cậu ấy quay lại là để hoàn thành giao dịch với Tộc Phong. Đại Hà đoạt lại tấm da dê, anh phải dùng tấm da dê này làm váy da cho con anh, đứa lớn không muốn suốt ngày phơi mông chạy khắp nơi nữa. Chiến cũng nói như vậy, hắn nói hắn không yên tâm đám người cây đó, phải đi theo xem chừng Mạc đại nhân, nhưng đã 4 ngày rồi, bọn họ còn chưa đuổi kịp chúng ta. Tranh hất hất cằm, ra hiệu bảo Đại Hà đi xem mọi người. Dù mọi người không nói, nhưng tâm lý đều đang rất lo lắng. Tuy Chiến bảo đi men theo bờ hồ sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn nào, nhưng mảnh đất này cũng quá lớn rồi. Tranh nhìn về phía xa xa, không thấy được giới hạn của vùng thảo nguyên xanh biếc. Vùng thảo nguyên và cái hồ siêu lớn này đại diện cho cuộc sống tốt, nhưng đồng thời nó còn ẩn giấu vô số nguy hiểm. Nơi này không phải là địa bàn mà bọn họ quen thuộc, mỗi khi đi một bước, bọn họ phải thật cẩn thận. Các chiến sĩ đều rất căng thẳng, mỗi ngày căng dây thần kinh cứng ngắc. Nếu Chiến và Mạc đại nhân có ở đây thì tốt rồi, dù đường xá có gian nguy thế nào, bọn họ cũng không sợ, nhưng vấn đề là hai người bây giờ không có một ai ở đây. Tranh, Liệp, có chiến sĩ chạy như bay đến, vừa chạy vừa hô to, có người đến đây. Rất nhiều người. Các chiến sĩ mau cầm vũ khí lên. Các chiến sĩ thủ lĩnh nghe thấy tiếng la liền vội vàng đứng dậy, Tranh lập tức nhảy lên một tảng đá lớn, giống to với các tộc nhân, tất cả mọi người nhanh lên. Phụ nữ và trẻ con đứng ở bên hồ, chiến sĩ cấp 3 đứng ngoài cùng, chiến sĩ cấp 2 đứng phía sau, xếp hàng. Mau. Chương 140, tại sao lại là tên gia súc kia? Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Hắn đẻ tên gia súc kia xuống lột sạch, sau đó bạch 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 nỗ lực tẩy tấy cả buổi. Đám người kia càng ngày càng gần, khi Tranh chỉ huy các chiến sĩ xếp trận, chuẩn bị nên đón quân địch thì đối phương dừng lại ở khoảng cách chừng một thanh giáo bay. Tranh thấy đội hình đối phương tán loạn, trên tay cũng không có bao nhiêu vũ khí, phần lớn người đều trần truồng loát thể, liền biết đây là một bộ tộc dã nhân không có chiến sĩ, nhưng anh không vì vậy mà lơi lỏng cảnh giác. Có lẽ nanh vuốt những dã nhân đó không đủ sắc nhọn, nhưng đầu óc bọn họ có thể linh hoạt hơn dã thú nhiều. Các người là bộ lạc nào? Nếu nơi này là lãnh địa của các người, vậy bọn tôi chỉ đi qua mà thôi, sẽ nhanh chóng rời đi. Điều thấy Tranh ra hiệu, liền lớn tiếng hô lên với phương xa. Sau một lúc im lặng, hoa xạ dạ A-bon từ phía đối diện truyền lại tiếng la. Các chiến sĩ thủ lĩnh nhìn nhau, không ai hiểu đối phương đang nói cái gì. Na tán đáp! Na tán đáp! Từ phía đối diện lại truyền tới tiếng kêu. Ngôn ngữ không thông đúng là một vấn đề lớn, Tranh cau chặt mày, hét lớn một tiếng, ra lệnh cho các chiến sĩ hướng mũi giáo xuống đất. Các chiến sĩ lập tức hướng mũi giáo xuống rất đều nhịp. Chiêu thức ấy hiển nhiên dọa sợ bộ tộc dã nhân phía đối diện, có điều bọn họ thấy đối phương sửa hướng mũi giáo, liền nhận ra những người đàn ông cường tráng này không có địch ý với mình. Một lát sau, trong bộ tộc dã nhân có một người bước lên đằng trước. Đó là một thiếu nữ, tuổi không lớn, nhìn qua cùng lắm chỉ mới 16-17, da rẻ màu nâu khỏe mạnh do phơi nắng, tóc dài xóa trên vai, mày rậm hốc mắt sâu, lông mi dày và dài, mắt to, mũi cao, môi đầy đặn, trông qua vô cùng xinh đẹp và gợi cảm. Đương nhiên, các chiến sĩ cửu nguyên tương lai chưa biết cái từ gợi cảm này, chỉ là sau khi cô gái kia đến gần, bọn họ đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Có rất nhiều chiến sĩ chưa có vợ, hai mắt sáng như đèn pha, chắc có thể dọi mù mắt người khác. Thân dưới cô gái chỉ quấn một cái váy da, dáng người không quá cao, nhưng tuổi trẻ là vũ khí lớn nhất của cô. Hơn nữa, vẻ ngoài của cô còn rất bắt mắt và động lòng người, rất ít đàn ông nhìn thấy cô mà có thể không dục dịch. Các chiến sĩ cửu nguyên tương lai cũng rất hăng hái. Không ít váy da của các chiến sĩ trẻ tuổi bị đùn lên cao cao. Khi đi đến giữa, cô gái dừng lại, xoay người chỉ về phía dãy núi xa thật xa phía sau mình, cách Lan Mã. Ngay sau đó, cô gái quay người lại, mở hai cánh tay ra quơ một phạm vi thật lớn, rồi giơ cao, nhón mũi chân, lớn tiếng nói, "Na tán đáp." Rồi cô gái lại xoay người làm động tác bắt lấy tộc nhân mình, xong thì quay về phía đám người Tranh, diễn tả hành động nhai thức ăn, đồng thời vừa làm vừa nói, "Na tán đáp, tháp lạp, cách Lan Mã." Liệp nhìn về phía Tranh, hỏi, hiểu không? Tranh gật đầu, những người này đến từ một nơi gọi là Cách Lan Mã, rất có thể bộ tộc của bọn họ cũng tên Cách Lan Mã. Na tán đáp chắc là dã thú, cao lớn hơn bọn họ, ăn thịt bọn họ. Cho nên bọn họ chạy trốn tới nơi này. Rất có thể. Cô gái ngừng động tác, hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ, đặc biệt là Tranh với dáng người cao lớn nhất, cường tráng nhất. Tranh gật gật đầu với cô, ra hiệu cho một chiến sĩ khiêng một con dê từ sau đội ngũ ra, đưa đến trước mặt cô gái. Cô gái cầm con dê lên, thoải mái khiêng trên vai, ngẩng đầu cười tươi với các chiến sĩ, sau lại cười với Tranh. Chiến sĩ đưa dê thật vất vả mới chống cự được cám dỗ, không trực tiếp nào lên, lùi từng bước về với vẻ mặt luyến tiếc, vừa về đội ngũ liền bị các chiến sĩ bên cạnh đánh liên tiếp cho mấy phát. Cô gái khiêng dê về chỗ tộc mình, lát sau, những người đó lui lại, nhưng không rời đi. Tranh không thích cảm giác tồn tại uy hiếp ở bên cạnh, cho dù sức chiến đấu của đối phương thoạt nhìn không bằng bọn họ. Bảo mọi người chuẩn bị xuất phát, không ai được dừng lại. Được. Các chiến sĩ thủ lĩnh hiểu rõ lợi và hại, lập tức phân công nhau chấp hành mệnh lệnh. Nguyên Chiến thì đang hờn dỗi. Làm xong bẹ gỗ, đám người cá liền như có được đồ chơi mới, kéo bẹ gỗ bơi như tên lửa, trong chớp mắt chỉ để lại một bóng đen nhỏ. Đương nhiên, thứ người cá kéo không chỉ là bẹ gỗ, trên bẹ gỗ còn có Nghiêm Mặc. Kỳ thật Nguyên Chiến rất muốn cưỡi trên bẹ gỗ trở về cùng Tư Tế đại nhân, nhưng hắn còn có chức trách của mình, hắn phải đuổi theo đám người Tranh, tuy hắn đã nhờ người cá giúp hắn canh chừng bọn họ, nhưng hắn cũng không quá an tâm. Mà việc hắn chủ động không cưỡi bẹ gỗ cùng về, hoàn toàn khác với việc bị người nào đó bỏ mặc chạy mất hút. Hắn chỉ tò mò cảm giác khi ngồi trên bẹ gỗ như thế nào, nhưng hắn chưa từng bước lên vật nào nổi trên mặt nước, thân thể mới lung lay hai cái, đã bị đám người cá đó cười nhạo bốn phía, đáng giận nhất là Mặc cũng cười hắn, còn phất phất tay bảo hắn nhanh leo xuống, nói hắn đừng làm chậm trễ thời gian nữa. Người chim, hừ hừ. Người cá, hừ hừ. Sớm hay muộn gì tao cũng sẽ trộn bọn bay lên nướng ăn. Zombie, nói rồi. Chiến dễ tự ái lắm mà mấy ba này kỳ quá bốn. Khi Nguyên Chiến dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp đội ngũ của Tranh, thì vừa lúc trời chạng vạng. Chiến sĩ tuần tra là người đầu tiên nhìn thấy Nguyên Chiến, lập tức hô lớn. Mọi người đang nhóm lửa chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng kêu to, nhiều người mới đầu còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thẳng đến khi bọn họ nghe thấy cầu thủ lĩnh trở lại, lúc này mới kịp phản ứng. Mọi người vui vẻ kêu to, ngay cả người đang nướng thịt cũng mặc kệ thịt, tất cả đứng dậy chạy tới chỗ truyền đến tiếng kêu. Cuối cùng may là còn có Tranh lớn tiếng ra lệnh cho các chiến sĩ thủ lĩnh, rồi các chiến sĩ thủ lĩnh truyền lệnh xuống, người này áp người kia, lúc bấy giờ mới đuổi được đám người vui tới phát rồ trở về. Nguyên Chiến vừa gặp đám người Tranh, liền nói chuyện Nghiêm Mặc trở lại bộ lạc trước từ Hồ Thanh Nguyên. Nghe nói người cá trong truyền thuyết tự mình kéo cái bẹ gỗ gì đó cho Mặc đại nhân, còn cho phép Mặc đại nhân đi qua lãnh địa của bọn họ, Tranh và các chiến sĩ ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng đều rất kiêu ngạo. Tư Tế đại nhân của bọn họ chính là người có thể dẫn dắt mọi người băng qua khu rừng đen đáng sợ, hơn nữa không có một hai chết mà còn toàn bộ trở ra, dọc đường đi còn được tộc phong chủ nhân khu rừng đen mở đường rút. Tộc Trương Sinh, người cá, đấy đều là những chủng tộc thần bí mà bộ lạc Nguyên Tế trước kia chưa từng nghe nói, càng chưa bao giờ được tiếp xúc. Trước kia, khi chưa rời khỏi bộ lạc Nguyên Tế, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể gặp được những chủng tộc thần bí đó, còn được bọn họ trợ giúp nữa. E là chỉ có Mặc đại nhân được tổ thần tự mình truyền thừa mới có thể làm được. Bộ lạc Cửu Nguyên có một tư tế như vậy, rốt cuộc thì bộ lạc ấy có dáng vẻ gì? Cuộc sống về sau của bọn họ sẽ như thế nào? Ngay cả Tranh, tất cả mọi người đều nhịn không được suy nghĩ miên man về cuộc sống trong tương lai, cơ mà, cho dù lúc này bọn họ có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tưởng tượng được cảnh tượng thực tế quá mức kinh người sau khi bọn họ tới Cửu Nguyên. Nguyên Chiến vừa trở lại, lòng người bất an lập tức bình lặng. Nét mặt mọi người xuất hiện ý cười rạng rỡ, ngay cả bữa tối cũng ăn nhiều hơn bình thường không ít. Sau khi ăn xong, lúc Nguyên Chiến đang bàn chuyện với Tranh, thì có một chiến sĩ chạy tới ngồi xổm bên người bọn họ, thấp giọng nói hai câu. Tất cả đều là nữ. Tranh hỏi. Vâng. Không có vũ khí. Không có. Tranh nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến, du tộc. Không phải. Tranh lắc đầu, tôi cũng đang muốn nói với cậu, là một bộ tộc dã nhân, bọn tôi không hiểu ngôn ngữ của họ. Họ đã đi theo chúng tôi một ngày rồi. Nguyên Chiến thô tục vạch váy ra lên gai háng, nhướng mày nói, cho bọn họ vào, để bọn họ tùy ý chọn các chiến sĩ. Cô gái thiếu nữ kia dẫn theo gần 100 người đi sang đầy chọn đàn ông. Ngôn ngữ không thông cũng chẳng sao cả, lúc ban ngày các cô đã thấy được sự dũng mãnh của đàn ông bộ lạc này, mà đàn ông dũng mãnh có thể khiến các cô sinh hạ được những đứa trẻ khỏe mạnh. Bộ tộc của họ cần gia tăng dân cư cấp bách, những người đàn ông dũng mãnh này vừa xuất hiện, chính là ân huệ mà phụ thần ban cho bọn họ. Khi những cô gái đó tiến vào, khu nghỉ ngơi liền xôn xao một phen. Chúng đàn ông con trai của bộ lạc Nguyên Tế đã được huấn luyện chiến sĩ từ lúc nhỏ, ngay cả lúc này vẫn còn nhớ rõ chức trách của mình, người đang tuần tra dù có ngứa ngáy tâm can cỡ nào, cũng vẫn cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình, chẳng qua tình hình khi đổi ca gác có hơi nóng nảy một chút. Phụ nữ của bộ tộc tên Cách Lan Mã này rất cường hãn, có vài chiến sĩ nhìn chúng các cô, nhào tới đè ngã các cô, kết quả liền bị các cô đạp cho một cú văng ra xa. Những người phụ nữ này thật sự đi chọn đàn ông, không chỉ xét đến dáng người cường tráng, các cô còn trực tiếp xốc váy da của các chiến sĩ lên nhìn, nếu các cô không vừa ý kích thước thằng bé giữa hai chân bọn họ, thì sẽ bị loại, có vài người dù đang làm nửa chừng cũng có thể bị các cô vứt bỏ. Nếu các cô vừa mắt người đàn ông nào, thì các cô sẽ trực tiếp đi qua tỏ ý của mình. Mà khi người chiến sĩ đó cự tuyệt, các cô cũng không tức giận, các cô sẽ tiếp tục chọn người khác. Cô gái có dáng người hấp dẫn nhất kia, không có chiến sĩ nào chạm vào cô, tất cả mọi người đều theo bản năng mà nhận định rằng cô gái này là của các chiến sĩ thủ lĩnh, và cả thủ lĩnh nữa. Mà cô gái kia lúc đi ngang khu nghỉ ngơi cũng không hề dừng lại, hai mắt cô vẫn luôn tìm kiếm ai đó, khi cô nhìn thấy Tranh, lập tức đi về phía anh. Lúc cô đi đến trước mặt Tranh, liền thấy Nguyên Chiến ngồi dưới ánh lửa. Hai mắt cô gái sáng rực lên, cô nhìn Nguyên Chiến, rồi nhìn Tranh, tựa hồ như đang cảm thấy ai cô cũng không nỡ bỏ. Liệp và đám người Đại Hà phát ra tiếng cười quái dị, thức thời rời đi. Cô gái đi đến giữa hai người, quỳ một chân trên mặt đất, vươn tay, cầm lấy bàn tay Tranh, chậm rãi để lên ngực phải mình. Sau đó, cô lại cầm tay Nguyên Chiến, đặt lên ngực trái mình. Cô gái ôm lấy hai bàn tay to rắn chắc và thô ráp, nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi. Nguyên Chiến cảm nhận được làn da mềm mại dưới lòng bàn tay, có chút không quen. Mùi hương cơ thể đặc thù của thiếu nữ chui vào lỗ mũi hắn bắt đầu cảm thấy hạ thân mình biến hóa. Ngủ, hay là không ngủ? Hắn đã nghẹn rất lâu rồi. Nhưng, Nguyên Chiến yên lặng thu tay lại, để xua đuổi thứ cảm giác còn trong lòng bàn tay, hắn chùi tay lên váy da thú của mình. Cô gái kinh ngạc mở to mắt, Tranh cũng kỳ quái nhìn về phía hắn. Không cần hả? Nguyên Chiến xoa xoa mũi, hàm hồ nói, quy định cửu nguyên, một người chỉ có thể có một. Tranh không nghe rõ, Nguyên Chiến vô vai anh, đứng lên, cố gắng một chút, tranh thủ giữ bọn họ lại, cửu nguyên đang thiếu phụ nữ. Cô gái nhìn Nguyên Chiến tránh đi, trong mắt toát ra vẻ luyến tiếc. Người vừa rời khỏi, cô có thể cảm nhận được hắn ta nhất định lợi hại hơn người đàn ông còn lại mà mình chọn, nếu cô có được con của người nọ thì tốt rồi. Cô gái ôm lấy lưng Tranh, thời gian còn dài, tộc cách Lạp Mã không có chỗ để đi, chi bằng đi theo những người đàn ông cường đại này, an gia ở gần bộ lạc của bọn họ. Nguyên Chiến không dám đi quá xa, lúc này độ cảnh giác của cả đội đã xuống thấp, rất dễ xảy ra chuyện. Cách đó không xa truyền đến tiếng kêu rên làm lòng hắn cồn cào. Hắn trợn mắt nhìn mặt trăng trên trời, hận không thể ngay sáng mai đã trôi qua 3 năm. Khi đó Mặc sẽ chịu ngủ với hắn đúng không? 3 năm. Nguyên Chiến ngồi xổm trên mặt đất, bực dọc chọc mặt đất ra mấy cái lỗ. Hắn xốc váy ra lên nhìn, 3 năm, chắc hắn có thể biến chỗ này trở về hình dạng ban đầu đi. Người nào đó đang khổ sở không chọc lỗ nữa, mà vẽ hình trên mặt đất. Cái đầu to to, cái mông tròn tròn, tứ chi chấm đất, mông chồng lên cao, đây là tư tế đại nhân của hắn. Tên to con nào đó áp mặt mình vào cái mông tròn kia, không cần phải nói, đó chắc chắn là hắn. Hắn bắt đầu vô liêm sỉ dùng ngón tay chọn tới chọn lui cái mông tròn. Nghiêm Mặc chờ mình, im lặng mở to hai mắt nhìn bầu trời đêm. Đây là một hòn đảo nhỏ trong hồ, khi sắc trời tối xuống, nhóm người cá liền đưa hắn đến hòn đảo này, để hắn nghỉ ngơi. Đảo không lớn, không có cây cối gì, bên trên đều là cất chim và vô số trứng cỏ trứng vịt. Tuy đảo rất an toàn, nhưng không có cây nên không cách nào nhóm lửa. Nghiêm Mặc bất đắc dĩ, đành phải ăn mấy quả trứng sống, nhóm người cá còn đưa cho hắn mấy con cá béo, hắn để lại một con, dùng dao giải phẫu cắt thành lát, rồi chấm tương, tốt xấu gì cũng no cái bụng. Sau khi ăn xong, hắn cuộn da lông lại ngã đầu ngủ khò khò. Nào biết bữa nay là một giấc mộng tinh, cực kỳ ướt át và nóng bỏng. Vai chính trong mộng tinh là hắn còn chưa tính, nhưng vì sao vai chính còn lại là tên gia súc kia? Điều đáng sợ nhất là tên gia súc kia bận một bộ trang phục dạ hội của nữ. Cổ áo chữ V khoét sâu, vậy mà hắn chẳng những không thấy kinh khủng, mà còn cảm thấy đối phương thật đẹp, trong mơ hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi đẻ tên gia súc kia xuống lột sạch, sau đó bạch nỗ lực cày tấy cả buổi. Tên gia súc kia bị hắn cày tấy đến gào khóc kêu hu hu, hắn cảm thấy kích thích vô cùng. Vì quá mức kích thích, hắn liền tỉnh lại. Không cần sờ, hắn biết mình mộng tinh rồi. Thân thể này cũng đã đến lúc trưởng thành ha. Vào độ tuổi có thể tìm phụ nữ rồi. Phụ nữ, không tồi. Trang phục dạ hội cổ chữ V khoét sâu cũng không tồi, nhưng vì sao lại là tên gia súc kia? Chương 141, kẻ địch, hay là bạn? Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Vậy thì thủ đoạn của hắn có thể dịu dàng hơn một chút. 5 ngày sau, Nghiêm Mặc thấy thành Cửu Nguyên gần ngay trước mắt. Hắn đã rời khỏi thành Cửu Nguyên 2 tháng, bây giờ về đến Cửu Nguyên đúng vào giữa hè. Khi còn trong khu rừng đen thì không thấy nóng, nhưng sau khi ra ngoài, ánh nắng mặt trời không ngừng chiếu thẳng lên người, áo da thú mặc không nổi nữa, 4 ngày trước Nghiêm Mặc đã cởi áo da thú, dùng cỏ dại trên đảo bệnh thành một cái váy cỏ. Trên mấy đảo nhỏ trong hồ Thanh Nguyên có không ít thứ tốt, tiếc là thời gian không đủ, hắn không kịp tìm tòi, chỉ có thể vội vàng lấy vài cây thảo dược mà hắn nhận ra cho vào trong túi. Cứ thế, vào tối ngày thứ 3, khi hắn nghỉ ngơi trên một đảo nhỏ khác, liền thấy ở hòn đảo bên cạnh có một giống thực vật cùng loại với cây trúc, nhưng hắn không quá chắc chắn, hắn muốn nhờ nhóm người cá dẫn hắn lên đảo kia xem thử, nhưng nhóm người cá lại không chịu. Các chiến sĩ người cá nói với hắn, có rất nhiều đảo trong hồ người ngoài không thể tùy tiện lên, nhiều cái là do mệnh lệnh của đại vu, còn nhiều cái là do trên đó có sinh vật nguy hiểm, mà hòn đảo bị Nghiêm Mặc hoài nghi có mọc trúc là cấm địa mà đại vu đã định ra từ rất lâu rồi, không được đại vu và thủ lĩnh cho phép, ngay cả người cá cũng không thể tùy tiện tới gần cấm địa. Đối với việc này, Nghiêm Mặc chỉ có thể tiếc nuối. Lại nói, khi thấy được tòa thành, người đã không còn cách quá xa, có điều Nghiêm Mặc không muốn các chiến sĩ Cửu Nguyên gác ở cửa sông giữa sông đảo bảo vệ thành và hồ Thanh Nguyên thấy mình. Đúng lúc này, một chiến sĩ người cá đẩy bè gỗ trôi nửa người lên, nói, bọn tôi đã giao ước với chiến sĩ các cậu, cùng trông coi cửa ra vào ở ngoại sông đảo Cửu Nguyên, thủ lĩnh tộc bọn tôi cũng đã đồng ý. Vậy hả? Đối với việc người cá hợp tác cùng trông coi cửa ra vào sông đảo, Nghiêm Mặc không có ý phản đối, bây giờ thực lực của bọn họ còn quá yếu, thay vì phải đề phòng hàng xóm cường đại, chi bằng vui vẻ ở chung với đối phương, nếu nhóm người cá thật sự muốn dùng sông đảo để xâm lấn và tấn công thành Cửu Nguyên, thì trước mắt Cửu Nguyên cũng không có biện pháp nào để đối phó, đã vậy, còn không bằng hào phóng một chút. Có một người cá lội tới, chắc là chiến sĩ tuần tra hoặc trông coi cửa sông. Trước khi lặn xuống nước, chiến sĩ người cá vừa nói chuyện liền hành lễ với Nghiêm Mặc, rồi mới lặn xuống nước gặp bạn mình. Tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng Nghiêm Mặc vẫn nhìn ra chiến sĩ người cá kia rất tò mò cái bè gỗ. Chiến sĩ Cửu Nguyên gác ở cửa sông cũng thấy bè gỗ, trên bè gỗ còn có Nghiêm Mặc. Mặc đại nhân, ngài đã trở lại. Các chiến sĩ vui mừng, phất tay hô to, nếu không phải bọn họ cách xa hồ nước, thì chắc bọn họ đã trực tiếp nhảy xuống nước đón tư tế đại nhân của mình rồi. Nghiêm Mặc phất phất tay với bọn họ từ phía xa. Bè gỗ đi chậm hơn, từ từ trôi đến bên bờ cửa sông, chiến sĩ người cá phía sau sôi nổi ngồi lên bè gỗ, chỉ có đuôi cá là còn để trong nước lắc qua lắc lại, lần này bọn họ đã có kinh nghiệm, ngồi phân tán, chứ không giống lần đầu tiên, tụ tập ở một đầu làm bè gỗ thiếu chút nữa là úp. Các chiến sĩ Cửu Nguyên cũng rất hứng thú với bè gỗ mà tư tế dầm dưới chân, có điều bọn họ có chuyện quan trọng hơn muốn bẩm báo. Mặc đại nhân, ngài trở về thật tốt quá, ngài biết không, một chiến sĩ sốt ruột muốn bẩm báo lại tình huống trong thành cho Nghiêm Mặc, một chân bước lên bè gỗ lắc một cái, Nghiêm Mặc còn chưa kịp kêu cẩn thận, đã nghe tiếng ủm, chiến sĩ kia liền chìm vào trong sông. Các chiến sĩ gác ở cửa sông dù là người hay người cá đều sửng sốt, sau đó cười phá lên, có người tốt bụng, nhanh chân muốn đi vớt người, cơ mà tốc độ của người cá nhanh hơn bọn họ, khi chiến sĩ kia rơi xuống nước, một chiến sĩ người cá ngồi trên bè gần anh ta đã chui vào trong nước. Khu khu. Chiến sĩ kia được người cá đẩy lên bờ sông, sặc nước nửa ngày. Nghiêm Mặc nhịn cười, hắn biết mặt chiến sĩ kia, là thanh niên lần trước trộm sờ đuôi câu người cá nạp mã, về sau mọi người phải học bơi thôi, trong nhà có 2 con sông đảo, còn có hồ Thanh Uyên, không thể không biết bơi. Bơi. Các chiến sĩ tò mò. Là bơi trong nước giống cá ấy. Người cũng có thể bơi trong nước giống cá. Các chiến sĩ cực kỳ kinh ngạc. Các chiến sĩ người cá thì nhìn nhau, nếu nhân loại cũng có thể sống trong nước giống cá. Nghiêm Mặc lướt mắt nhìn nhóm người cá, cười nói, không phải thật sự sống được trong nước như cá, mà là nếu lỡ có rơi xuống nước thì cũng không đến mức chết đuối, người nào thể lực tốt, lại biết bơi, có thể bơi một vòng trong sông đảo cũng sẽ không chết đuối. Wow! Như vậy cũng thật tốt. Các chiến sĩ sôi nổi hỏi tư tế đại nhân của mình, phải học như thế nào mới có thể bơi được trong nước? Cái này về sau sẽ dạy cho các anh. Trước tiên nói cho tôi nghe, khi tôi với thủ lĩnh không coi ở đây, bộ lạc đã xảy ra chuyện gì? Cậu, lại đây nói. Nghiêm Mặc chỉ tay về phía chiến sĩ rơi xuống nước kia, bảo cậu ta leo lên bè. Chiến sĩ kia tuy bị rơi xuống nước một lần, nhưng cậu ta không có chút sợ sệt nào, thấy tư tế đại nhân bảo cậu leo lên mấy khúc cây được buộc lại với nhau nổi trên mặt nước, liền hưng phấn muốn nhảy lên. Đừng! Nghiêm Mặc không thể không kêu ngừng, tên chiến sĩ này mà nhảy lên bè, sợ là không chỉ mình cậu ta bị rơi xuống nước đâu, mà ngay cả bè gỗ cũng sẽ bị cậu ta đạp cho lật tút mất. Tôi vịn tay cậu. Cậu từ từ bước lên, đứng bước mạnh, thả lỏng người, bước lên rồi thì ngồi xuống, chờ khi nào quen rồi lại đứng lên. Nghiêm Mặc vươn tay, hướng dẫn cho chiến sĩ kia bước lên bè gỗ. Các chiến sĩ khác đều hâm mộ nhìn cậu thanh niên, bọn họ cũng muốn lên bè gỗ, bọn họ cũng muốn được tư tế đại nhân vuốt ve. Các chiến sĩ người cá thấy không cần gấp rút lên đường nữa, nên không xuống nước kéo bè, mà nhàn nhã ngồi ở rìa bè gỗ, lắc lư cái đuôi cá thật dài rũ trong nước, lực quạt của chiếc đuôi đã đủ để đẩy bè gỗ lên trước. Lúc tối, khi cậu tư tế ngủ trên đảo, cái bè gỗ này trở thành đồ chơi của bọn họ, việc làm sao để kiểm soát bè gỗ, bây giờ tạm thời chưa có ai thành thạo hơn các chiến sĩ người cá này. Chiến sĩ thủ vệ ở cửa sông vốn đang định phái người trở về báo tin, thì thấy bè gỗ có thể trực tiếp tiến vào nội sông đảo, tốc độ còn nhanh hơn bọn hắn chạy đi báo tin, nên không làm điều thừa nữa, cơ mà một người trong số họ gỡ kèn dắt bên hông xuống, thổi tín hiệu đã được lập ra. Nghiêm Mặc nghe thấy tiếng kèn liền quay đầu nhìn, hắn nghĩ phương pháp báo tin nên thêm nhiều một chút, tiếng kèn chỉ có thể truyền đi hữu hạn, đã có thành trì, vậy đài đốt lửa hiệu cũng nên xuất hiện rồi, hơn nữa, chiến sĩ canh gác cũng cần nơi nghỉ ngơi. Có thêm một lượng nhân thủ lớn từ người tức nhượng gia nhập, cho dù bọn họ không có lấy một chiến sĩ năng lực nào, thì việc dùng keo bùn và đất xây lô cốt hẳn cũng không khó. Tạm thời dẹp suy nghĩ này qua một bên, Nghiêm Mặc nhìn sang tên chiến sĩ đang ngồi trên bệ gỗ, thấy cậu ta cố gắng muốn đứng dậy, liền nói, cậu cứ ngồi đi, nói cho tôi biết, cậu tên gì?
Vâng.
Mặc đại nhân, tôi tên Chu Năng, em trai tôi tên Chu Lễ, tên của nó là do ngài đặt. Mặt Chu Năng đỏ hồng, ngoan ngoãn ngồi ở trong nước. Hết cách, bè gỗ được làm khá thô, tuy không chìm, nhưng nước vẫn len vào giữa các khe hở, ngập lên trên. Nghiêm Mặc cười cười, hắn nhớ rõ thằng nhóc Chu Lễ này, nó như một ông cụ non, mỗi lần thấy hắn đều hành lễ giống như chiến sĩ vậy, mặt mũi còn dễ đỏ, cho nên hắn mới đặt tên là Chu Lễ, không ngờ cậu thanh niên lén sờ đôi người cá lại là anh trai thằng bé, tính cách hai anh em hoàn toàn khác nhau. Chu Năng, có phải trong bộ lạc đã xảy ra chuyện lớn?
Đúng vậy, Mặc đại nhân, trong bộ lạc có rất nhiều người lùn tới. Rất nhiều rất nhiều.
Chu Năng nói chuyện còn hơi bị nói lắp, rất nhiều điều cậu không biết nên diễn tả như thế nào, Nghiêm Mặc nghe nửa ngày mới hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Theo như lời Chu Năng, bọn họ ra ngoài không bao lâu, liền có một đám người lùn kéo tới bộ lạc. So với lần đầu tiên, đám người lùn này nhiều hơn rất nhiều, đám người lùn đó chiếm một chỗ gần đây, đào loạn dưới mặt đất, không nghe theo mệnh lệnh của Mãnh đại nhân. Chu Năng cáo trạng hết, nói đám người lùn đó còn muốn cướp thành trì của họ. Sau đó Mãnh đại nhân và Lạp Mông đại nhân, còn có đám người lùn cũ đánh bọn chúng một trận nên thân, vất vả lắm mới đuổi chúng ra khỏi thành Cửu Nguyên, nhưng đám người lùn đó không chịu rời đi, cứ ở lì trên khu đất chống ngoại sông đảo, còn học theo Cửu Nguyên mà xây nhà ở đó. Nghiêm Mặc bắt được trọng điểm, cậu nói, những người lùn cũ hiệp lực cùng mọi người đuổi họ ra khỏi thành. Chu Năng gật mạnh đầu, bọn họ quen nhau, nhưng, không phải cùng một bộ lạc. Nghiêm Mặc biết thêm nhiều tin từ miệng Chu Năng, mới đầu. Mọi người không đồng ý cho đám người lùn đó tiến vào, nhưng trong đám người lùn đó có thân nhân của đám người lùn tới đầu tiên, đám mới tới dùng thân nhân của bọn họ để uy hiếp, tộc vu và tộc trưởng của nhóm người lùn đầu tiên liền cầu xin Mãnh, Mãnh lo nhóm người lùn đầu tiên sẽ làm loạn, nên cho đám lùn mới tới đi vào. Nghiêm Mặc nghe bảo Mãnh đồng ý cho người lùn vào thành, không khỏi nhíu mày, Nguyên Chiến không có ở đây, Mãnh làm việc không thỏa đáng lắm, khi đó thái độ Mãnh nên cứng một chút, cho dù mạo hiểm cả việc đuổi hết người lùn trong thành ra. Vẫn tốt hơn là cho đám người lùn kia vào. Khi Nguyên Chiến rời đi, vì để an toàn, đã tách con đường đất ở ba cửa thành xung ra, chỉ để lại một con đường phía tây, phía sau thành đông là đất trống, trực tiếp giáp với hồ Thanh Nguyên. Bọn Mãnh muốn thủ thành thì chỉ cần ngăn con đường đất băng qua sông đảo phía tây thôi, là đám người lùn đó không thể tiến vào, mà người ở trong thành chỉ cần trồng cây ở khu đất trống giữa cửa thành đông và hồ Thanh Nguyên thì sẽ có đủ thức ăn trong một thời gian rất lâu. Húng chi còn có hồ Thanh Nguyên to như vậy nằm ở phía sau. Đại nhân, ngài xem. Chu Năng chỉ về phía tây bắc, ở nơi đó, trên khu đất chống ngoại sông đảo có một công trường đang xây dựng. Vẻ mặt Nghiêm Mặc lạnh xuống, muốn chiếm lợi của Cửu Nguyên.
Được thôi, trước tiên để tôi xem các người trả được cái giá lớn cỡ nào. Người lùn trong thành và ngoài thành có liên lạc gì với nhau không?
Chu Năng gãi gãi đầu, bộ dáng mình cũng không rõ lắm. Khi đuổi đám người lùn đó ra khỏi thành, có thương vong hay không? Tôi chỉ hỏi người của phe mình. Có người bị thương, nhưng không có ai chết.
Nghiêm Mặc gật gật đầu, vậy thì thủ đoạn của hắn có thể dịu dàng hơn một chút.
Những chuyện Chu Năng biết được không đầy đủ lắm, có điều sau khi Mãnh và đám người hồ hầu nghe thấy tiếng kèn, liền chạy ra cửa thành Nam đón tiếp, đây là cửa thành gần hồ Thanh Nguyên nhất trong Cửu Nguyên.
Bè gỗ cập bờ, nhưng vẫn còn cách bờ một đoạn, lại không có thang, chỉ đành chờ người trên bờ kéo bọn họ lên.
Mãnh vừa thấy Nghiêm Mặc, liền thở phào một hơi rất khoa trương. Cậu hiển nhiên không ngờ Nghiêm Mặc sẽ trở về từ sông đảo, những người đứng bờ sông lúc thì nhìn tư tế đại nhân, lúc thì nhìn bè gỗ, cả đám đều vô cùng tò mò.
Mặc, cuối cùng cậu cũng về.
Mãnh vừa chào đón Nghiêm Mặc, vừa vào đầu bức thai nghĩ cách kéo người lên.
Nếu có thang thì tốt rồi, Nghiêm Mặc quay đầu nhìn về phía chiến sĩ người cá, nhóm người cá cười cười,
hiểu ý hắn, sôi nổi bơi vào nước, mặt nước chỗ bẻ gỗ nhanh chóng dâng lên cao, mãi cho đến khi ngang bằng với bờ sông. Chu Năng lớn gan, trực tiếp nhảy từ bẻ gỗ xuống bậc thềm, rồi quay đầu lại duỗi tay ra đón Nghiêm Mặc. Mãnh đẩy cậu ta ra, Mãnh còn tưởng Nghiêm Mặc vẫn không thể chạm vào bất cứ sinh vật gì. Nghiêm Mặc cười, chân hơi dùng lực, trực tiếp nhảy lên bờ. Bây giờ hắn không còn là thiếu niên không có chút vũ lực và thể lực trước kia, cây phản hồn non không chỉ giúp hắn thăng cấp, mà còn khiến thân thể hắn sinh ra một chút biến đổi, hơn nữa hắn còn tự dày vào mình, thân thể hắn bây giờ cả tố chất lẫn năng lực đều đạt tới cấp 3. Mãnh hơi kinh ngạc, thấy Nguyên Chiến không có ở đây, liền muốn tiến lên ôm Nghiêm Mặc một cái, cậu chỉ định làm động tác ôm hờ thôi. Nhưng Nghiêm Mặc không cho cậu chút mặt mũi, đá văng cậu. Hồ Hồ và các chiến sĩ khác thấy thế, cả đám cười trộm ra tiếng. Mãnh không giận, còn cợt nhả tiến lên trước, cậu đang lấy làm lạ vì sao Mặc dám chạm vào cậu, lúc định hỏi, lời đến bên miệng, hai mắt lại đột nhiên trợn trừng, sau đó thê lương kêu thảm thiết, à, tại sao lại như vậy? Nghiêm Mặc bị cậu ta hù hết hồn, cú đá vừa rồi hắn đâu đá mạnh lắm đâu. Mãnh bổ nhào đến trước người hắn, hai mắt trợn to, vẻ mặt ngơ ngác nhìn mặt hắn, kêu rên đầy đau khổ, cậu cũng đã là chiến sĩ cấp 3. Vì sao tôi còn là cấp 2 chứ? Anh không tập phép huấn luyện sơ cấp. Có tập. Mỗi ngày đều tập. Liều mạng tập. Nhưng vì sao, vì sao, vì sao? Mãnh nghiến răng nghiến lợi, lúc thì ôm đầu ngồi xổm, lúc thì đứng lên, dùng ánh mắt u oán nhìn Nghiêm Mặc. Da mặt Nghiêm Mặc co giật, đưa tay anh cho tôi. A. Bây giờ cậu có thể chạm vào người khác rồi. A a a. Tóc cậu đen trở lại rồi. Nghiêm Mặc kiềm chế ý muốn đá cậu ta thêm một cái, hóa ra sức quan sát của anh chỉ dùng để quan sát vẻ ngoài của người khác. Những chiến sĩ đến đón trước chưa có ai chú ý tới điểm này. Chỉ có mình cậu ta là phản ứng dữ nhất. Mãnh đưa tay ra, còn hỏi vì sao mãi. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, anh còn chưa gặp lại Nguyên Chiến, chờ khi anh thấy hình xăm thứ 5 trên mặt tên gia súc kia, anh chắc chắn sẽ nhảy sông tự vẫn. Im lặng. Nghiêm Mặc bị Mãnh làm phiền chịu không nổi. Mãnh lập tức câm miệng. Nghiêm Mặc bắt mạch cả hai tay cho Mãnh, rồi đi vòng qua cậu ta, bước vào trong thành. Mọi người thấy hắn đi, cũng vội vàng đuổi theo, ngay cả cái bè gỗ trong sông cũng không rảnh lo. Có điều bọn họ có lo cũng vô dụng, nhóm người cá đã xem cái bè gỗ như thứ của mình rồi, Nghiêm Mặc vừa lên bờ, bọn họ đã kéo bè gỗ bơi đi mất. Mặc, tư tế đại nhân. Mãnh vội vàng đuổi theo, tôi có cơ hội trở thành chiến sĩ cấp 3 không? Có phải thân thể tôi có vấn đề gì không? Có thể trị được không? Nghiêm Mặc lười trêu cậu ta, vừa đi vừa nói thẳng, anh sắp đột phá rồi. Hả? Cái gì? Hả? Cậu nói thiệt. Mãnh thiếu chút nữa vui tới phát điên, nhảy cao 3 thước tại chỗ, lại muốn nhào qua ôm Nghiêm Mặc, liền bị né tránh. Hơn nữa, Nghiêm Mặc quay đầu lại, chậm chậm bỏ thêm một câu, tôi cảm thấy rất có thể khi anh trở thành chiến sĩ cấp 3 đồng thời cũng sẽ thức tỉnh năng lực huyết mạch. Lần này Mãnh hoàn toàn ngu người, niềm vui quá lớn đã bao phủ lấy cậu, hiện tại trong đầu cậu không có suy nghĩ nào khác, chỉ có câu nói của Nghiêm Mặc không ngừng tua đi tua lại. Năng lực huyết mạch. Năng lực huyết mạch. Cậu sắp sửa thức tỉnh năng lực huyết mạch. Ngao ngao ngao. Hồ Hồ và các chiến sĩ đi theo xung quanh đều hâm mộ nhìn về phía Mãnh đang vui tới ngu người, điều Mặc đại nhân nói chắc chắn là sự thật, trong bộ lạc ngoại trừ thủ lĩnh, tư tế, và ô thần, bây giờ có một chiến sĩ thứ tư sắp sửa thức tỉnh năng lực, vậy bọn họ cũng sẽ có ngày thức tỉnh được năng lực của mình đúng không? Phép huấn luyện sơ cấp, đây không phải mấu chốt để chiến sĩ thăng cấp và thức tỉnh năng lực huyết mạch ư. Mặc đại nhân sẽ dạy cho bọn họ chứ? Có phải bọn họ chỉ cần cố gắng và trung thành hơn nữa? Là sẽ được như Mãnh đại nhân. Mãnh, tôi nghe nói mọi người đã đánh đám người lùn mới tới một trận. Mãnh? Có. Mãnh giật mình, tỉnh lại từ trạng thái mừng như điên, vô mặt, bình tĩnh đáp lại Nghiêm Mặc, tôi nghĩ cậu đã nghe Chu Năng báo rồi, chuyện là như thế này. Chương 142, thay đổi của thành cựu nguyên. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưỡi lợn. Thứ gì đang sai sử tộc si? Vừa lên bờ, Nghiêm Mặc liền phát hiện ra sự thay đổi. Đầu tiên, đã có cửa thành, không còn là một cái hang trống hoang nữa, cửa được làm từ những khúc gỗ thô to, dùng đinh tán bằng gỗ và dây thừng gắn lại với nhau, tuy thô, nhưng thoạt nhìn rất chắc chắn. Cầu treo cũng đã có, trước mắt đang trong trạng thái được dựng lên, dây thừng cố định được bện từ nhiều loại chất liệu mà thành, cột chặt chẽ từng vòng từng vòng. Mãnh thấy hắn nhìn cầu treo, liền giải thích, vốn sẽ không nhanh như vậy. Nhưng vì sau đó có người lùn, mọi người liền quýnh lên, thế là làm ra, bọn tôi đang chuẩn bị đào khu đất ở phía tây cho nó cắt ngang qua. Nghiêm Mặc không có ý kiến, đối với việc của Mãnh hắn sẽ không cho nhiều đánh giá, đây là chuyện của Nguyên Chiến, một tòa thành hai đầu,
nếu muốn đi xa, thì phải phân công rõ ràng chính xác. Khi các chiến sĩ phòng thủ trên tường thành và cửa thành thấy Nghiêm Mặc, vẻ mặt ai nấy đều kích động, cùng nhau dùng thanh giáo ra sức rộng xuống đất, còn tay phải thì siết thành nắm đấm đặt trên ngực trái. Điều làm Nghiêm Mặc vui mừng là, các chiến sĩ trên tường thành ngoại trừ thanh giáo trong tay, trên lưng còn đeo bao đựng tên và cung tên. Nghiêm Mặc đáp lễ với các chiến sĩ, hắn đã sớm nói rõ, hắn không thích lễ quỳ, cũng không muốn thấy con dân Cửu Nguyên hỡ một chút là quỳ xuống. Thế là loại lễ nghi thăm hỏi nhau như thế này liền phổ biến khắp thành Cửu Nguyên nhờ các chiến sĩ. Mà điều Nghiêm Mặc không ngờ là, bởi vì sở thích của mình hắn, về sau, khi con dân Cửu Nguyên phát hiện người của bộ tộc khác cứ hỡ chút là quỳ xuống, liền sinh ra cảm giác tự hào dân tộc. Con dân Cửu Nguyên bọn họ không cần quỳ xuống với bất luận kẻ nào. Tư tế tổ thần ban cho bọn họ quyền lực và sức mạnh không cần phải quỳ với ai hết. Mà bọn họ sẽ vĩnh viễn bảo vệ phần tôn nghiêm và quyền lực này. Linh hồn dân tộc được tích góp từng chút như thế mà thành. Lúc Nghiêm Mặc làm vậy vẫn chưa nghĩ xa đến thế, một số quyết sách của hắn cũng giúp đỡ trong việc tạo ra linh hồn cho dân tộc mới, có lẽ chính hắn cũng không nghĩ tới. Ô thần nghe được tin, cùng Tát Vũ chạy như bay ra cửa thành, lúc thấy Nghiêm Mặc, ô thần nâng nắm đấm đấm mạnh vào ngực trái, vành mắt thửng đỏ hô một tiếng, sư phụ. Sau đó không nói gì nữa, đi ra phía sau Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc thấy ô thần, vẻ mặt tự nhiên dịu dàng đi không ít, thuận tay xoa xoa đầu nó. Tát Vũ hâm mộ nhìn ô thần. Mạnh vô vô vai ô thần, đừng thấy thằng nhóc này tuổi không lớn, nhưng trong khoảng thời gian Mặc và Chiến không coi ở đây, chính nó đã giúp cậu không ít. Tát Vũ cũng hành lễ, nhưng nó không tự nhiên được như ô thần, gặp lại tư tế đại nhân đã lâu không thấy nên vẻ mặt có hơi sợ sệt. Bài tập anh giao trước khi đi đã làm xong chưa? Giọng Nghiêm Mặc nói chuyện mang theo ý cười dịu dàng, Tát Vũ ra sức gật đầu, vì để đuổi kịp ô thần, nó và Diệp Tinh đều liều mạng. Thấy Tát Vũ cường tráng ra không ít, Nghiêm Mặc khá là hài lòng, ít ra đứa nhỏ này không lười biếng rèn luyện thân thể, hắn cũng vươn tay xoa xoa bả vai Tát Vũ, khích lệ một câu, rất tốt, buổi tối mang bài tập của nhóc đến cho anh xem. Vẫn còn là con nít, Tát Vũ không thể kiềm chế tâm tình sung sướng khi được khích lệ, nó cười đến nghe cả hàm răng trắng không quá đều của mình, tư tế đại nhân cũng rất coi trọng nó đó. Diệp Tinh đâu? Tát Vũ nhìn về phía ô thần, ô thần trả lời, Diệp Tinh qua chỗ của tộc người cá. Bây giờ việc trao đổi thức ăn với tộc người cá đều do cậu ấy phụ trách. Ồ, là nhóc sắp xếp hả? Ô thần châm bổn nói, tụi con thương lượng với nhau, rồi đến tìm Mánh đại nhân, Mánh đại nhân đồng ý, Diệp Tinh mới bắt đầu phụ trách việc này. Mánh đứng bên cạnh chen vào một câu, học trò của cậu không tồi, ba đứa nó giỏi lắm. Nghiêm Mặc nghe vậy nhưng không khen ngợi cũng không phê bình, chỉ nói với ô thần, chờ Diệp Tinh về, nhóc bảo nó tới tìm anh. Dạ, đi vào cửa thành, thay đổi bên trong còn lớn hơn nữa. Chỉ mới 2 tháng ngắn ngủi, nơi lúc trước được định là khu dân cư và xưởng nay đã xây lên không ít phòng ốc, bên cạnh đường đi trong thành còn có thể nhìn thấy những đường cống thoát nước đã gần hoàn công. Mà có một sự thay đổi khác rõ ràng hơn nữa là, trong thành có thêm một con sông nhỏ. Hai bên bờ con sông nhỏ sẽ xây khu mua bán và nhà xưởng, nên về sau nó chính là ranh giới ngăn cách giữa khu mua bán và trung tâm tòa thành. Con sông nhỏ trước mắt vẫn chưa có cầu, chỉ có mấy khúc gỗ đơn sơ được buộc chặt với nhau đặt trên mặt sông làm lối đi tạm thời. Người tộc Cao và các người lùn đang đi tới đi lui trên cầu gỗ, mọi người đi lại rất vội vàng, ai nấy đều cực kỳ bận rộn. Nhìn cảnh tượng đó, Nghiêm Mặc đột nhiên có một loại cảm giác mới xuyên từ thế giới nguyên thủy trở lại thế giới văn minh, cho dù quần áo của những người trong thành vẫn lấy da lông và vải bố làm chủ. Vải bố. Hai mắt Nghiêm Mặc lập tức sáng lên, chẳng lẽ đã nghiên cứu ra máy dệt rồi. Không đợi Nghiêm Mặc hỏi ô thần với manh vấn đề này, thì có người mắt sắc nhìn thấy Nghiêm Mặc, liền hưng phấn điên cuồng hét lên, Mặc đại nhân về rồi. Chỉ một câu, tức khắc đã kinh động cả tòa thành Cửu Nguyên, 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, tất cả mọi người đều biết tư tế đại nhân đã về. Lần này Nghiêm Mặc về, bầu không khí của thành Cửu Nguyên hoàn toàn khác với lúc trước. Không đề cập tới người tộc Cao vừa thấy hắn liền cười như hoa nở rồi nhanh chân chạy tới hành lễ chào hỏi hắn, ngay cả các người lùn đang đi tới đi lui cũng trộm thở nhẹ ra một hơi. Nghiêm Mặc giấu nghi vấn vào lòng, nhướng mày cười, thái độ mấy người lùn thật thú vị, ấy nay không có bao nhiêu, mà an tâm lại không ít. Chẳng lẽ bọn họ cũng không muốn đám người lùn bên ngoài ở lại? Rất nhiều người tộc Cao và các người lùn ùa tới chỗ cửa thành, bị đám người hồ hồ ngăn lại, nói tư tế đại nhân và Mánh đại nhân đang bàn công chuyện, bảo bọn họ đừng quấy rầy. Nghiêm Mặc vây vây tay với bọn họ, bảo bọn họ đi làm việc đi. Đội hộ vệ của Nghiêm Mặc nghe tin cũng nhanh chóng chạy tới, có bọn họ ở đây, Nghiêm Mặc không lo bị người khác vây quanh, cũng may thành Cửu Nguyên bây giờ không có bao nhiêu người. Được 4 hộ vệ và đám người hồ hồ mở đường, cuối cùng Nghiêm Mặc cũng có thể cất bước, bọn họ đi về phía sảnh nghị sự,
lúc Nguyên Chiến và hắn rồi đi thì nơi này đã xây gần xong, sau 2 tháng, sảnh nghị sự và một bên sân đã hoàn thành. Sảnh nghị sự rất lớn, chứa khoảng 1-200 người cũng không có vấn đề gì, bên trong còn được bày biện một vòng khúc gỗ có thể xem như ghế, trên chỗ cao nhất được đặt 2 cái ghế dựa. Mạnh nói với Nghiêm Mặc, từ sau khi sảnh nghị sự được xây xong, mọi người cứ có việc liền tụ tập ở đây nói chuyện. Nghiêm Mặc tiến vào đại sảnh chưa được bao lâu, đám người lao tộc Vu nhận được tin cũng đội vàng chạy đến, tổ Vu tạp đế của tộc người lùn Mạc Mạc và tộc trưởng Lãng Lãng cùng trưởng lao cha cha cũng đến. Bảo bọn họ chờ ở ngoài một chút. Vâng. Một hộ vệ được phân phó xong liền ra khỏi đại sảnh truyền lời. Các anh cũng ra ngoài trước đi. Nghiêm Mặc ra hiệu cho Âu Thần, Tắt Vũ và đám người hồ hồ đi ra ngoài. Trước tiên hắn phải biết tình huống đại khái từ mánh đã, rồi biết thêm tình huống kỹ càng từ những người phụ trách sau, so sánh như vậy mới có thể phát hiện ra nhiều vấn đề. Biết Tư Tế đại nhân có nhiều chuyện muốn hỏi mánh đại nhân, bọn họ hành lễ xong liền rời khỏi đại sảnh, có điều bọn họ không đi xa, mà đứng ngoài đại sảnh chờ, những người này vừa ra ngoài đã người vây quanh. Không đề cập tới náo nhiệt ngoài đại sảnh, chỉ nói về chuyện trong đại sảnh. Đại sảnh rất rộng, bây giờ chỉ có 2 người. Đại sảnh được xây bằng tường đá nên vẫn giữ được vài phần mát mẻ trong ngày hè. Đông nhiên Mánh cảm thấy đại sảnh tựa hồ mát quá, sống lưng cậu phát lạnh rồi. Nghiêm Mặc trực tiếp đi lên cái ghế bành cao nhất, ngồi xuống, hắn đi nửa ngày rồi nên mệt. Mánh ngoan ngoãn đứng ở dưới. Con sông kia là người cá làm ra. Tuy Nghiêm Mặc dùng câu nghi vấn, nhưng trước khi hỏi hắn đã biết rõ đáp án là gì. Mánh gật đầu, trước khi đi chiến đã dặn tôi, nếu người cá muốn đào sông trong thành, thì đồng ý với họ. Nghiêm Mặc biết vì sao Nguyên Chiến lại dặn dò như thế, người cá trợ giúp xây đường nước trong thành cũng được, còn về vấn đề an toàn, Nguyên Chiến có thể khống chế đất đá, muốn cắt ngang con sông không phải việc khó. Mà có đường sông đó, không nói đến con dân Cửu Nguyên sẽ tiện lợi như thế nào, bọn họ mạo hiểm cho người cá vào trung tâm thành, đồng thời cũng có thể làm kinh sợ đám người lùn. Tốc độ rất nhanh. Nghiêm Mặc có ý nghĩ khác, nhìn về phía Mánh nói. Mánh cười ngu, gãi gãi đầu xấu hổ nói, có nhiều người lùn tới rồi liền không muốn đi. Nên Lạp Mông sang đây tìm tôi để đẩy nhanh tốc độ đào con sông. Đám người lùn đó xây nhà, đào cống thoát nước đều rất điêu luyện, có điều ăn hơi nhiều, còn ồn ào nữa. Cậu lại bổ sung một câu, nếu chỉ có nhóm người lùn đầu tiên, trong thời gian ngắn như vậy sẽ không có nhiều phòng ở đến thế, sau đó đám người lùn mới tới hợp và hỗ trợ. Anh cho đám người lùn tới sau đào cống thoát nước. Nghiêm Mặc có chút đau đầu, chờ tên gia súc kia về, nội việc sửa lại mạng lưới cống ngầm thôi chắc phải tốn không ít sức. Ừm. Mạnh vẫn chưa phát hiện mình làm sai chuyện gì, cậu còn cho rằng mình để đám người lùn đến sau làm việc là chiếm lợi của chúng. Nhóm người lùn đầu tiên đã vào mấy ngôi nhà kia ở hết rồi. Không có. Rốt cuộc Mạnh cũng phát hiện ra trong giọng nói Nghiêm Mặc có gì đó không đúng, vội vàng Nghiêm Mặc nói, Chiến Bảo chỉ cho bọn họ mượn ở, một nhóm vào ở một nhà là được, tôi chỉ chia cho bọn họ 2 căn, còn lại đều để cho người của chúng ta. Sau khi người của chúng ta vào chọn nhà xong, số dư còn lại tôi mới cho đám người lùn đó mượn. Ồ, vậy bây giờ đám người lùn đó xây nhà cho ai ở? Tim Manh run lên, nhỏ giọng nói, trước khi đi chiến nói xây càng nhiều càng tốt. Hu hu, cứu mạng, khí thế của Tư Tế nhỏ càng ngày càng đáng sợ. Xây càng nhiều càng tốt là không sai, nhưng vì sao 2 khu nhà lại cách xa nhau như vậy? Người lùn nói bọn họ không quen ở cùng chúng ta, người tộc Ca Ô cũng không thích bọn họ, tôi nghĩ bọn họ tách ra ở thì tốt hơn. Manh càng nói càng lý nhí. Vậy ai đồng ý cho bọn họ xây nhà ở phía Bắc? Lại còn là nhà tọa Bắc Chiêu Nam, nhà quay lưng về phía Bắc, nhìn về phía Nam. Tôi nhớ tôi đã để lại sơ đồ quy hoạch tòa thành rất rõ ràng, tất cả nhà cửa phòng ốc ngoại trừ khu mua bán thì đều phải xoay mặt về phía trung tâm thành, mặt khác, nhà cửa phải xây từ phải sang trái thành vòng tròn, giữa 2 căn nhà phải có đường xá cách ra, hơn nữa, 2 phía phải đối với nhau, nhà phía Bắc chỉ có thể quay lưng về phía Tây và nhìn về phía Đông hoặc ngược lại. Nghiêm Mặc cười lạnh trong lòng. Đám người lùn đó thấy hắn không có ở đây liền tưởng sơ đồ quy hoạch của hắn có thể tùy tiện sửa ư. Không phải bọn họ thích sống dưới lòng đất sao, còn chọn hướng nhà hứng ánh mặt trời như vậy làm gì. Quả nhiên không có sinh vật nào là ngu ngốc cả, nếu có môi trường sống tốt hơn, thì ai mà từ bỏ. Bọn họ cũng không phải sinh vật sống trong đất thật sự. Bọn họ nói người của chúng ta đều ở nhà tọa Bắc Chiêu Nam, bọn họ cũng muốn thế, tất cả mọi người đều muốn giống nhau. Mánh nuốt nước miếng, chán dỉ mồ hôi, lúc này cậu ta lại thấy nóng. Phía đông rất quan trọng, cửa thành đông gần hồ Thanh Uyên, tôi bảo người của chúng ta chọn nhà ở phía đông, mà nhà ở đông thì làm theo yêu cầu của cậu, vừa hay cả loạt đều tọa Bắc Chiêu Nam, không có cái nào tọa Nam Chiêu Bắc. Nghiêm Mặc nhìn Mánh, đông nhiên cười, không sao, nhà đã xây vẫn có thể đập đi xây lại, dù sao cũng chỉ là khách nhân mướn phòng ở.
Mạnh lau mồ hôi, xì một tiếng xả giận, để cậu quản lý cả tòa thành, cho dù nhân số rất ít cũng quá khó cho cậu rồi, huống chi còn có ba bộ tộc cùng sống, mà con người là chủ nhân lại có ít nhân số nhất. Cũng may, Mặc và Chiến đã có một người trở về. Mạnh muốn hỏi chuyện của bộ lạc nguyên tế, nhưng vài lần lời ra đến bên miệng lại nuốt trở vào. Cậu sợ, thậm chí cậu còn đoán Mặc thấy cậu mà không hề đề cập đến chuyện bộ lạc nguyên tế, Chiến lại chưa trở về, có phải bộ lạc nguyên tế đã? Mạnh không dám nghĩ tiếp, cũng không dám hỏi. Nghiêm Mặc lại liên tiếp hỏi Mạnh vài vấn đề, bao gồm cả chuyện máy dệt và vải bố mà hắn khá là hứng thú. Điều khiến Nghiêm Mặc kinh ngạc là, máy dệt không phải do cô gái tên Nặc Mã của tộc người cá làm ra, mà do Tát Vân mẹ của Tát Vũ được hắn lâm thời chỉ định phụ trách chuyện dệt vải. Mặt khác, cũng nhờ đám người lùn chạy đến Cửu Nguyên làm tu hú chiếm tổ, không khác những gì Nghiêm Mặc đã lường trước, cũng là do đám quái vật lùn tộc Si Ra Xanh bị đuổi ra khỏi rừng. Có điều Mạnh nhắc tới một việc, Ô Thần học một chút ngôn ngữ của người lùn, từ một vài chuyện người lùn nói chuyện với nhau mà biết hình như trong đám quái vật đó xuất hiện một tên rất lợi hại, tên lợi hại kia còn biết sai xử chúng. Nghiêm Mặc nhíu chặt mày. Thứ gì đang sai xử tộc Si? Có liên quan tới việc Lao Tát Mã nói với hắn hay không? Chúng nó chỉ sống trong rừng, hay sẽ tiến vào thảo nguyên? Điều quan trọng là, liệu sau này chúng nó có trở thành kẻ địch của Cửu Nguyên không? Mặc kệ có phải là địch hay không, Nghiêm Mặc không muốn từ bỏ số tài nguyên trong tảng rừng lớn gần đây. Mà nếu không muốn từ bỏ những tài nguyên trong rừng, thì người Cửu Nguyên ắt phải giáp mặt với tộc Si. Giải quyết từng cái một đi, Nghiêm Mặc nhắm mắt lại, xoa xoa ấn đường. Sau này phiền toái của Cửu Nguyên chắc chắn sẽ không ít. Quả vu vận trong bụng hắn là một trái bom hẹn giờ, nếu Lao Tát Mã không nói sai, có trời mới biết sau này bọn họ sẽ gặp phải bao nhiêu kẻ địch. Mạnh xoay hai vòng tại chỗ, rốt cuộc nhịn không được hỏi, Mặc, anh hai tôi, Liệp, bộ lạc nguyên tế bây giờ thế nào rồi? Chiến đâu? Vì sao không trở về cùng cậu? Chương 143, thâm tư từng người. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Bọn họ muốn xây thành của bọn họ trong địa bàn Cửu Nguyên chúng ta. Nghiêm Mặc nhìn Mạnh, con khỏe miệng. Biết rõ sự tình, nghĩ ra được phương pháp đối phó, bực bội nghẹn trong bụng cũng nhanh chóng tiêu tán. Không nói cho Mạnh biết tin của bộ lạc nguyên tế ngay, là do hắn ôm tâm lý anh khiến tôi không vui thì tôi cũng làm anh khó chịu để trả thù mà thôi. Mới đầu, khi nghe Chu Năng nói Mạnh đồng ý để đám người lùn thứ hai vào thành, quả thật hắn nghẹn một bụng hỏa. Từ sau chuyện đoá phỉ náo loạn, hắn liền phát hiện người như Mạnh có lẽ sẽ là một chiến sĩ ưu tú, nhưng anh ta có một khuyết điểm cực lớn, không phải ngốc, mà là quá mềm lòng. Đối với người một nhà còn chưa tính, đối với kẻ địch và người ngoài cũng không có lập trường kiên định. Nhưng tính cách Mạnh vốn dĩ đã vậy, có lẽ Mạnh cũng biết bản thân mình không thích hợp làm người lãnh đạo hoặc người đưa ra quyết sách, cho nên dù có giải thích thế nào đi nữa, thì sau khi chuyện xảy ra, Mạnh cũng chỉ tỉnh lại rồi hối hận một trận, còn trước đó, người khác có nói ra họng cũng vô dụng. Đối với loại người ra mặt dày hơn cả tường thành, lại không nhớ được lời khuyên của người khác, thì chỉ có dùng nắm đấm mới làm tên này rút ra bài học, có điều trước đó, Nghiêm Mặc muốn đòi chút tiền lãi. Ban nãy nhìn cái bộ dáng vừa bất an vừa cẩn thận, muốn hỏi lại không dám hỏi của Nhị Mãnh, trong lòng hắn liền nảy ra một suy nghĩ, không nói cho anh biết, để anh nghẹn chết luôn đi. Ai biểu tìm tới cho tôi một đống phiền toái? Cho nên khi Mãnh hỏi ra miệng vấn đề mà cậu ta muốn hỏi nhất, Nghiêm Mặc chỉ trả lời có ba câu, muốn biết à? Để coi tâm tình tôi thế nào đã. Hoặc là khi nào anh đuổi hết đám người lùn cắm cọc trước cửa nhà tôi đi, thì khi đó tôi sẽ nói cho anh biết. Mạnh, thật muốn giết Tư Tế làm sao bây giờ? Nhìn vẻ mặt Mạnh như sắp nhào lên cắn hắn hai phát, nhưng lại không dám gánh vác hậu quả nên đâm ra khổ sở rồi rối rắm, Nghiêm Mặc cười ha ha, phất tay kêu Mạnh bảo những người phụ trách chờ ở ngoài tiến vào đây. Kỳ thật hắn rất muốn nghỉ ngơi, ngồi máy bay khoang hạng nhất đi một đoạn đường dài còn mệt. Húng chi là ngồi trên một cái bè gỗ nhấp nhô trong nước suốt 5 ngày, buổi tối lên đảo nghỉ ngơi, cũng bởi vì lạ chỗ và trong lòng có tâm sự nên không thể ngủ ngon, trở về thành Cửu Nguyên, hắn thật sự rất muốn tìm một căn nhà an toàn kiên cố đánh một giấc ngủ bù. Nhưng hắn là Tư Tế Cửu Nguyên, quyền lực của hắn lớn bao nhiêu, thì trách nhiệm cũng nhiều bấy nhiêu. Nếu muốn sống thoải mái, an nhàn sung sướng, thì hắn phải giải quyết hết tất cả kẻ địch của bộ lạc cái đã. Hơn nữa, hắn không được rộng lượng cho lắm. Người khác đã trèo lên trên đầu trên cổ hắn, nếu hắn không phản ứng lại, vậy hắn cải danh thành Sật Nghiêm được rồi đó. Hắn không được ngủ, thì đám người lùn đó từ hôm nay trở đi cũng đừng hòng ngủ một giấc an ổn. Nghiêm Mặc vẫn quá xem nhẹ bản thân rồi, kỳ thật, hôm nay hắn trở về cho dù không làm cái gì hết, trực tiếp đi ngủ, thì thủ lĩnh đám người lùn đó đêm nay chỉ sợ cũng không ngủ được. Ồn ào khi Nghiêm Mặc trở về không tính là lớn,
nhưng đối với tộc Lạc Lạc vẫn luôn giám thị động tĩnh của thành Cửu Nguyên mà nói, thứ vật dụng chưa bao giờ gặp qua có thể đi đường sông trực tiếp tới thành cửa nam, đồng thời cậu tư tế đó còn làm những người mang chức trách của Cửu Nguyên cùng chạy ra nghênh đón, bấy nhiêu thôi đã rất nổi bật rồi. Nghiêm Mặc vừa được đón vào thành, đám người lùn đang giám thị bên kia đã nhanh chóng lan truyền tin tức này cho tộc Lạc Lạc. Thủ lĩnh tộc Lạc 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 Kiền là một tên người lùn để râu ria xồm xoàm, giọng nói hoang hoang như cái chuông đồng, khi nói chuyện rất thích hơ hơ cánh tay trái, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tay trái của gã thiếu một ngón. Có thể khiến chiến sĩ tộc người cá đưa đến tận cửa thành, còn có thể làm các chiến sĩ thủ lĩnh của Cửu Nguyên tự mình ra nghênh đón, thiếu niên nhân loại này 89 phần 10 chính là tư tế tổ thần mà bọn Lãng Lãng nói. Trong ngôi nhà đơn sơ có một nữ người lùn đang ngồi, nữ người lùn kia tựa hồ như đang ngủ. Tổ Vu áo mạn. Lạc Kiên giống to một tiếng. Đầu nữ người lùn hơi hơi lúc lắc, sau đó chậm rãi ngẩng lên, đó là một người lùn lớn tuổi, đã là một bà cụ, nếp nhăn trên mặt rất sâu, hai mắt như thiếu ngủ. Điều kỳ lạ là bà ta có một mái tóc dài đen nhánh. Muốn khai chiến à? Bà cụ nâng mí mắt lên, vươn tay muốn cầm lấy quyền trượng để bên chân mình. Vẫn chưa, nhưng tư tế bọn chúng đã trở lại. Hà, chưa có khai chiến, thì đừng đánh thức ta nữa. Bà cụ nói xong liền nhắm mắt lại ngáy khò khè. Tổ Vu áo mạn. Khò. Tập đế nói tên tư tế nhân loại kia rất lợi hại, hắn biết rất nhiều thứ, nhìn tòa thành này xem. Trước kia bà có thể tưởng tượng ra không? Khò. Tuy chúng ta nhiều người, nhưng bọn chúng có tộc người cá hỗ trợ. Tổ Vu áo mạn, ta bảo ngài đi gặp tộc Vu tộc người cá, ngài gặp chưa? Có đáp ứng với bà dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ mặc kệ đám người đó hay không? Khò. Lạc Kiền. Cớ sao mẫu thần còn chưa đem bà đi? Bà cụ, khò. Lạc Kiền quyết định đi vòng qua bà cụ vĩnh viễn không bao giờ ngủ đủ này, trực tiếp đi tìm các trưởng lão nói chuyện. Tư thế của đối phương đã trở lại, có lẽ ngày mai bọn họ sẽ phải nên đón một trận chiến. Khi tộc trưởng tộc Lạc Lạc và các trưởng lão mang vẻ mặt nghiêm túc thương lượng xem nên đón địch như thế nào, thì tâm tình của Nghiêm Mặc đã khôi phục lại như ánh mặt trời ban trưa. Khi nhìn thấy những người mang chức trách trong bộ lạc và người lùn tộc Mạc Mạc, hắn vẫn luôn duy trì dáng vẻ tươi cười ôn hòa. Những người mang chức trách thay phiên nhau dùng ngôn ngữ vẫn chưa thuần thục lắm chậm rãi báo cáo công tác, trong lúc đó cũng có người cáo trạng đám người lùn, không chỉ tộc Lạc Lạc đến sau, mà cả tộc Mạc Mạc cũng ăn không ít mang vốn, còn về người cá thì đều được khen ngợi. Nghiêm Mặc gật đầu với những người báo cáo công tác, tỏ vẻ mình hiểu rồi, nghe thấy mấy lời cáo trạng cũng tỏ vẻ mình sẽ nghiêm túc xử lý, cuối cùng còn không quên cổ vũ những người mang chức trách một hai câu. Mấy người tới báo cáo công tác đều cười tươi rói, Mạnh ở lại trong đại sảnh nghe cũng cảm thấy thật đối lập với mình. Sau khi Nghiêm Mặc hiểu rõ những thay đổi và chuyện đã xảy ra trong bộ lạc khoảng thời gian này, hắn không bảo những người mang chức trách rời đi, mà để bọn họ ở lại, sau đó mời 13 vị người lùn tộc Mạc Mạc tiến vào. Mặc dù có vài người cáo trạng tộc Mạc Mạc, nhưng xét thấy bọn họ đã trợ giúp bộ lạc đuổi tộc Lạc Lạc hiếu chiến ra khỏi nội thành, bao gồm cả lão tộc Vu trong đó, những người mang chức trách nhìn thấy họ cũng không có vẻ mặt gì khác thường, còn thân thiết chào hỏi. Chỉ có Sa Lang, khi các người lùn tiến vào, vẻ mặt cô lạnh băng, tựa như đám người lùn này thiếu cô 10 ký muối vậy. Người phát ngôn của tộc Mạc Mạc chủ yếu là tổ Vu Tạp Đế ăn nói khá huyền chuyển, sau khi khách sáo xong. Ngay từ những lời đầu tiên Tạp Đế đã vội vã kể rõ công tích của tộc Mạc Mạc, rằng trong khoảng thời gian rất ngắn, bọn họ đã hợp lực giúp người tộc Gao làm ra cầu treo, nhà cửa, và cây cầu đơn giản bắt qua sông nhỏ. Sau đó lại kể đến những khó khăn và bối rối của bọn họ, nhấn mạnh cho thấy những người lùn đến sau không phải cùng một tộc với bọn họ, nhưng bọn chúng có giữ tộc nhân của bọn họ. Cuối cùng ấp ấp mở mở tỏ vẻ bọn họ rất thích Cửu Nguyên, muốn ở lại Cửu Nguyên. Từ đầu tới cuối Nghiêm Mặc vẫn luôn cười tủm tỉm lắng nghe. Như thể hắn không chút hay biết các người lùn tộc Mạc Mạc và bọn người lùn ở ngoại thành đã làm chuyện gì sau lưng Cửu Nguyên. Tôi đã biết, xử lý cụ thể như thế nào, thủ lĩnh chúng tôi không có ở đây, tôi cũng không thể quyết định một mình. Các người và con dân Cửu Nguyên ở chung một thời gian dài như vậy, nên chắc đã biết rõ, khi bộ lạc chúng tôi cần quyết định một chuyện lớn, thì phải có hội đồng phán quyết cùng thương lượng và đưa ra quyết định, chờ khi nào thủ lĩnh chúng tôi trở về. Chúng tôi sẽ triệu tập hội đồng phán quyết thảo luận về yêu cầu và hy vọng của các người. Tộc trưởng Lãng Lãng và trưởng lão Cha Cha nhìn như người lỗ mãng, nhưng khi Nghiêm Mặc nói chuyện, bọn họ vẫn luôn âm thầm quan sát vẻ mặt của Nghiêm Mặc, thấy hắn từ đầu đến cuối đều không có vẻ gì là tức giận hay bất mãn, nói chuyện vẫn luôn chậm rãi ôn hòa, nhất thời không đoán ra tâm tư đối phương. Sau vụ tộc Lạc Lạc tới náo loạn rồi bị đuổi ra khỏi thành, các đầu lĩnh của tộc Mạc Mạc liền tụ tập lại mở không dưới 10 cuộc họp. Bọn họ lo lắng người Cửu Nguyên sẽ đuổi bọn họ ra, càng lo sau khi chiến sĩ thần huyết Nguyên Chiến và tư tế tổ thần Nghiêm Mặc trở về sẽ trả thù bọn họ, nhưng sau nhiều lần thảo luận,
tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, tuy cửu nguyên mạnh, nhưng người quá ít, tuy người lùn là kẻ ở nhờ, nhưng nay có thêm tộc Lạc Lạc, số người lùn đã vượt xa cửu nguyên, hơn. Nữa bọn họ còn qua lại với người cá, cho dù sau này cửu nguyên và người lùn đánh nhau, thì người cá chưa chắc gì sẽ trợ giúp cửu nguyên, cho nên cửu nguyên không thể lập tức trở mặt với bọn họ, nếu thái độ của bọn họ cứng thêm chút nữa, nói không chừng C.N. có thể đào ra được nhiều lợi lộc hơn. Bây giờ Nghiêm Mặc trở về, bọn họ vừa thấy thái độ của Nghiêm Mặc, liền nghĩ mình đoán đúng rồi, quả nhiên cửu nguyên lui một bước, một khi đã vậy, có phải bọn họ có thể tiến thêm một bước nữa hay không? Lãng Lãng đưa mắt ra hiệu với Tạp Đế. Tạp Đế thấy, nhưng cô không làm theo kế hoạch ban đầu mà nói ra ý định của tộc Mạc Mạc, có lẽ nhờ vào trực giác của Tổ Vu, có lẽ sự kiện Nghiêm Mặc đòi tiền thuê nhà lúc trước đã để lại cho cô ấn tượng quá sâu, khiến cô cứ cảm thấy cậu tư tế thiếu niên đối diện này không dễ nói chuyện như vậy, càng không giống như người sẽ thoái nhượng, huống chi đối phương vừa ra ngoài một chuyến về liền biến thành chiến sĩ cấp 3. Tạp Đế chưa nói, trưởng lão Cha Cha thì thiếu chút nữa nhịn không được nói ra, cô quyết đoán cáo lui với Nghiêm Mặc, ép tộc trưởng và trưởng lão rời khỏi sảnh nghị sự. Không nói tới tộc Mạc Mạc sau khi ra khỏi sảnh thì làm ầm ĩ như thế nào, trong đại sảnh bây giờ, Nghiêm Mặc chống một tay trên thành tay vịn của ghế dựa, cười nhạt hỏi Mạnh đứng cách hắn gần nhất, nghe ra cái gì không? Cái gì? Mạnh không chút xấu hổ nói mình nghe được một nửa thì chỉ nghĩ nên làm như thế nào để huấn luyện mình tốt hơn. Nghiêm Mặc đúng ngón tay một cái. Á! Đau quá! Thứ gì đâm tôi? Mạnh la lên một tiếng, bụng mặt ngó ráo rác tìm hung thủ. Nghiêm Mặc chỉ ra có một chiêu, căn bản không để Mạnh kịp thấy hung khí làm đau mình trông như thế nào. Mạnh xoa xoa mặt, hoài nghi nhìn Nghiêm Mặc vài lần, nhưng bởi vì không thấy rõ động tác của hắn, cũng không nhìn thấy hung khí, nên không dám tùy tiện bảo hắn là hung thủ. Mọi người đứng trong sảnh cùng nhìn về phía Mạnh, nhưng bọn họ đều không để ý đến việc thứ gì đâm cậu ta, chỉ cảm thấy cậu ta kêu nghe xạo quá, có vài người còn nghĩ cậu ta cố ý kêu lớn như vậy là để được tư tế đại nhân thương cho. Mạnh bị oan mà không có chỗ xả, không biết thứ đâm trúng xương gò má cậu rốt cuộc là gì, nhưng thật sự rất đau. Đến bây giờ mà cảm giác đau đớn còn chưa biến mất. Hai mắt Ô Thần lấp lánh, là sư phụ ra tay, chắc chắn là sư phụ. Mọi người thì sao? Có nghe ra trong lời nói của người lùn ẩn dấu ý gì không? Nghiêm Mặc nhìn những người phụ trách khác. Bọn họ không có ý tốt. Hồ Hồ trợ giúp Mạnh giám sát việc quy hoạch toàn thành là người đầu tiên kêu lên, nếu bọn họ không nghe lời. Thì đánh. Đánh cho ác vào. Nghiêm Mặc nhìn về phía Sa Lang, Sa Lang vung mạnh nắm tay, lặp lại câu nói, không nghe theo lệnh đại nhân, thì đánh cho ác vào. Lao tộc Vu Vu Thành và nguyên tộc trưởng A Ô Mục Trường Minh cũng đồng ý việc dạy cho đám người lùn một bài học, cả tộc Lạc Lạc lẫn tộc Mạc Mạc. Bọn họ hỏi thăm về mối. Mục Trường Minh cảm thấy chỉ điều này thôi cũng không thể để người lùn ở lại. Tắc Vân cũng nói, bọn họ biết đào hang, còn muốn trộm máy dệt. Máy dệt là cách nói mà Nghiêm Mặc dạy, Tắc Vân vì làm ra được máy dệt trước tộc người cá, nên cảm thấy rất kiêu ngạo, nhớ rõ cái từ này nhất, nói rất lưu loát. Nghiêm Mặc dựa vào lưng ghế, cười. Người tộc Cao cũng lém lỉnh rồi, lúc này mới được bao lâu. Mặt ngoài thì thân thiết với các người lùn, trong bụng lại mỗi người một tâm tư, ghi nhớ hết nợ nần của bọn chúng. Này có nên xem là nhờ công sức hắn dạy ra không? Vừa rồi tôi nghe thấy ý của tộc Mạc Mạc là, bọn họ muốn xây thành của bọn họ trong địa bàn cửu nguyên chúng ta. Vừa nói những lời này ra, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, u ám trầm trầm, Hồ Hồ thì trực tiếp chửi ra miệng. Mạnh ngẩng đầu, bọn họ nói như vậy à? Cậu có chút hối hận vừa rồi không cẩn thận nghe. Không nói rõ, nhưng ý chính là vậy. Anh không thấy trưởng lão và tộc trưởng của bọn họ chỉ thiếu điều nhảy dựng lên kêu với tôi rằng, chúng mày chỉ có vài mống mà chiếm một tòa thành lớn như vậy quá lãng phí, còn không bằng cho tụi tao. Bọn chúng dám. Tâm Mạnh mềm thì mềm, nhưng một khi đã xác định rõ quan hệ thù địch, thì hoàn toàn có thể trở mặt giết chủ. Đương nhiên là bọn chúng dám, hơn nữa bọn chúng đã làm rồi đó thôi. Chúng ta, quá ít người. Sa Lang nói toạc ra vấn đề mấu chốt. Mạnh lập tức cả giận nói, tôi dẫn người đuổi hết người lùn trong thành ra. Chỉ dựa vào mấy chục người chúng ta. Anh không sợ cầu treo bị đám người lùn đó động tay động chân à? Không lo cống thoát nước chúng ta đã bị đào ra đến tận ngoại thành à? Những lời này của Nghiêm Mặc không chỉ đang hỏi Mạnh, mà còn là hỏi những người khác. Mạnh bội nói, Ô Thần, cả Sa Lang đều đã nói vấn đề này với tôi, bọn tôi kiểm tra rồi, cầu treo và cống ngầm cũng đã kiểm tra vài lần. Nghiêm Mặc lắc đầu. Nếu bọn chúng muốn động tay động chân, thì tuyệt đối sẽ không để anh nhìn ra. Nhưng tộc Mạc Mạc cũng giúp chúng ta đuổi tộc Lạc Lạc ra khỏi nội thành. Tắc Vân không hiểu lắm điểm này. Nghiêm Mặc thở dài, bọn chúng dùng hành động nói cho chúng ta biết, bọn chúng có thể trở thành bạn của chúng ta, cũng có thể trở thành kẻ địch của chúng ta. Mọi người không nói gì, vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng là không hiểu lắm. Nghiêm Mặc đành phải nói kỹ hơn một chút, sự xuất hiện của tộc Lạc Lạc đối với tộc Mạc Mạc mà nói là một cơ hội lớn, cho bọn chúng có đủ tự tin để đối kháng với chúng ta. Nếu chúng ta đồng ý cắt một phần địa bản ra cho bọn chúng, thì có lẽ bọn chúng sẽ không nhúng tay vào xích mích giữa chúng ta và tộc Lạc Lạc, có khả năng là không giúp đỡ cả hai phe, đồng thời cũng có thể mượn dịp này đưa tộc nhân của bọn chúng bị tộc Lạc Lạc giữ ra ngoài. Nhưng nếu chúng ta cự tuyệt bọn chúng, còn tiếp tục bắt chúng giao tiền thuê, vậy rất có thể chúng sẽ lật mặt, bắt tay với tộc Lạc Lạc, ép chúng ta cắt địa bàn. Lần này mọi người đều hiểu rõ, sát khí trong đại sảnh nhất thời bốc lên ngùn ngụt. Nghiêm Mặc lại nói, tại sao tôi lại tức giận việc tộc Mạc Mạc xây nhà không dựa theo sơ đồ quy hoạch tới vậy? Không phải bởi vì bọn chúng phá hủy kết cấu chỉnh thể của tòa thành, mà vì bọn chúng dựa vào việc này mà thăm dò điểm mấu chốt của chúng ta. Ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đã không ngăn chặn lòng tham của bọn chúng, để mặc bọn chúng làm loạn, kỳ thật đó chính là hành vi buông thả lòng tham của bọn chúng, khiến lá gan bọn chúng phình to hơn. Mãnh xấu hổ cúi đầu, Nghiêm Mặc không chỉ thẳng tên, nhưng việc đám người lùn liên tục gây phiền toái như thế, quả thật trách nhiệm của cậu rất lớn. Lúc trước cậu cho rằng đó chỉ là việc nhỏ, thậm chí cậu còn chế rêu sơ đồ quy hoạch của Mặc, cậu cảm thấy nội thành rộng như vậy, bọn họ thì ít người, nhà xây ở đâu mà chẳng được. Những người khác cũng mang vẻ mặt xấu hổ. Đây không phải sai lầm của một mình Mãnh đại nhân, Mãnh đại nhân đã thương lượng với bọn họ, nhưng ngoại trừ tính bài ngoại, chỉ có thái độ của Sa Lang là kiên quyết nhất, ngay cả Ô Thần cũng đồng ý để tộc Lạc Lạc vào thành. Ô Thần cảm thấy mình đã học được rất nhiều từ sư phụ, khi làm xong tốt một vài chuyện, nó được khích lệ rất nhiều, tính nó dù có trầm ổn, thì cũng chỉ là một đứa nhỏ, đương nhiên sẽ nảy sinh vài suy nghĩ tự đắc, cho là mình lợi hại hơn các tộc nhân khác, đặc biệt là sau khi nó thức tỉnh năng lực huyết mạch. Lúc mọi người thương lượng xem có nên cho tộc Lạc Lạc vào thành không, nó cảm thấy sư phụ của nó có thể khống chế tộc Mạc Mạc, bắt tộc Mạc Mạc xây nhà cho Cửu Nguyên, đào cống thoát nước, vậy nó cũng có thể bắt tộc Lạc Lạc ngoan ngoãn làm việc, nhưng trên thực tế, ngôn ngữ không thông là vấn đề đầu tiên gây khó khăn cho nó trong việc trao đổi với tộc Lạc Lạc, sau đó là vũ lực, nó đã thức tỉnh năng lực, không sai, nhưng tộc Lạc Lạc có ít nhất 3 chiến sĩ thần huyết trở lên, hơn nữa cấp bậc thấp nhất cũng đã là cấp 2. Cũng may khi bọn họ sắp không khống chế được tộc Lạc Lạc thì tộc người cá chủ động trợ giúp bọn họ, tộc Mạc Mạc cũng đứng về phía bọn họ, bấy giờ mới đuổi tộc Lạc Lạc ra ngoại thành được. Sư phụ, đại nhân, con Ô Thần càng nghĩ càng cảm thấy mình thực tệ, căn bản không xứng làm đệ tử của Mạc đại nhân, thậm chí nó còn bắt đầu cảm thấy mình không bằng cả thằng em mới 3 tuổi của Tát Vũ. Nghiêm Mặc nâng tay lên, búng chăn nó, anh bảo nhóc nêu ý kiến cho mọi người nghe, chứ không bảo nhóc tham dự đưa ra quyết định, người quyết định là bọn Mãnh, họ phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Nhưng cũng không thể nói nhóc không có chỗ nào sai, nhóc phải ngẫm lại xem mình sai ở đâu, vì sao sai, xử lý tình huống không giống như làm toán, nó không chỉ có một đáp án chính xác, đôi khi phương pháp xử lý của nhóc bây giờ nếu đổi lại là một trường hợp khác, nói không chừng đó sẽ là phương pháp tốt nhất. Nghiêm Mặc dạy Ô Thần, Tát Vũ nghe cũng rất nghiêm túc, theo lý nó còn chưa đủ tư cách bước vào nơi này, nhưng khi nó tiến vào, Mặc đại nhân không đuổi nó đi, những người khác cũng thầm đồng ý cho nó vào. Hai đứa nhỏ nghe rất nghiêm túc. Người lớn cũng dựng lỗ tai lên, bọn họ hiểu, tư tế đại nhân không chỉ dạy đệ tử của mình, mà còn dạy cho bọn họ. Ô Thần hít sâu một hơi, đã hết những cảm xúc tiêu cực đi, nó thể sau này nó sẽ làm tốt hơn, 2 tháng nay khiến nó hiểu rõ một điều, đó là, sư phụ lợi hại, không có nghĩa đệ tử cũng lợi hại giống vậy, nó vẫn còn non lắm. Mặt khác, về việc quy hoạch tòa thành, mọi người đừng xem nhẹ. Bây giờ ít người, nên không cảm giác được việc quy hoạch quan trọng, nhưng về sau nhiều người thì sẽ biết lúc bắt đầu quy hoạch quan trọng cỡ nào. Buổi nói chuyện trong sảnh hội nghị vẫn còn diễn ra, tuy đám người tạp đế đã rời khỏi sảnh, nhưng lại không đi xa, bọn họ chờ những người bên trong đi ra, muốn hỏi thăm thử mấy câu, nhưng đợi hoài đợi mãi lại không thấy bóng ai. Lãng Lãng và Cha Cha thường hay đấu khẩu nay cũng im lặng lạ thường. Tạp đế cúi đầu nhìn mặt đất, khi mặt trời sắp lặn xuống núi, câu ngẩng đầu, nhẹ giọng nói với Lãng Lãng, đêm nay chúng ta đi gặp bọn Lạc Kiền. Nghiêm Mặc đã trở lại. Thành Cửu Nguyên chắc chắn sẽ có biến động lớn. Chương 144, Nghiêm Mặc múa dẫn đầu. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Vũ khúc hoan ca của con dân Cửu Nguyên. Tổ Vu áo mặt đống nhiên thở dài, ngẩng đầu mở mắt. Bà không đồng ý việc Lạc Kiền cướp đoạt thành Cửu Nguyên, cho dù thành Cửu Nguyên chỉ có mấy chục người đi chăng nữa. Có thể làm ra tòa thành kiên cố trông như một ngọn núi lớn. Còn đào ra 2 con sông to như vậy, thì thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên sao có thể là những kẻ tầm thường. Bọn họ dám bỏ lại tòa thành này rồi đi ra ngoài, còn đi trong khoảng thời gian dài không về,
nếu không phải dựa vào chính năng lực của bọn họ thì làm sao có thể. Mà năng lực này hiển nhiên không thể nào chỉ với tộc người cá. Nếu hai người kia gặp nguy hiểm bên ngoài, không thể trở về thì không sao, cướp lấy tòa thành này cũng chẳng có gì. Nhưng nếu hai người kia trở lại thì sao? Hiện giờ Tư Tế quả nhiên đã trở lại, tuy chỉ có một mình cậu ta, nhưng theo như lời bẩm báo, vẻ mặt người nọ không có chút bi thương và mệt mỏi nào, các chiến sĩ người cá cũng vẫn như cũ, vậy bà có thể đoán rằng vị thủ lĩnh chiến kia vẫn còn sống tốt, không lâu nữa sẽ trở về. Trước khi biết rõ nội tình của kẻ địch, tộc Lạc Lạc từng bị dồn ép cho phải bỏ nhà đi xứ một lần, nay thật sự không chịu nổi tổn thất lần thứ hai đâu. Lạc Kiên bị thành trì vĩ đại chưa bao giờ thấy làm cho mê muội, bị hương vị muối đỏ cám dỗ đầu lưỡi, mà gã không nghĩ đến, tộc người cá ha có dễ tiếp xúc và dao động như vậy. Không phải bà không truyền lời cho người cá, tỏ ý muốn gặp đại vua hoặc thủ lĩnh của bọn họ, nhưng người ta đã nói rõ rằng sẽ không nhúng tay vào chuyện đánh giết của người lùn và nhân loại, đồng thời còn tỏ vẻ trước khi kỳ hạn thuê các chiến sĩ tộc người cá của thành Cửu Nguyên kết thúc, thì những chiến sĩ tộc người cá được thuê sẽ chiến đấu để bảo vệ Cửu Nguyên. Áo Mạt biết rõ dự định của tộc người cá, bọn họ cũng có chút cố kỵ thủ lĩnh và Tư Tế Cửu Nguyên, nên bọn họ chọn cách chờ đợi, để xem hai người kia rốt cuộc có thể trở về hay không, mà cái gọi là kỳ hạn thuê cũng chính là thời gian bọn họ chờ đợi. Nhưng bọn họ đợi, thì các người lùn cũng phải đợi theo. Nếu đến lúc kỳ hạn thuê kết thúc, khi đã xác định hai người họ không trở về, vậy tộc người cá có thật sự bắt tay với bọn họ cướp thành Cửu Nguyên không? Nếu bà là người cá, trên địa bàn trước cửa nhà mình, một tòa thành có nhiều con sông như vậy, thay vì để người khác khống chế, chi bằng tự mình giữ trong tay. Áo Mạt nhắm mắt lại, Lạc Kiền cần có một bài học, bà cũng muốn xem thực lực của Tư Tế tòa thành này như thế nào, hết thệ cứ chờ đến ngày mai rồi nói tiếp. Mọi người đốt lửa trại ở quảng trường, nướng thịt chờ tôi hả? Nghiêm Mặc cười. Vũ Thanh gật gật đầu, mọi người, muốn nhìn thấy ngài, muốn nghe ngài nói. Nguyện vọng thật là chất phác, Nghiêm Mặc rất có tự giác của gia trưởng nên không muốn khiến mọi người thất vọng. Hơn nữa người tộc A.O. đã căng thẳng suốt 2 tháng nay, quả thật cần thả lỏng một chút, hắn ra gặp bọn họ cũng là một cách trấn an tâm lý, để bọn họ cảm nhận rõ được rằng người mà họ dựa dẫm đã về rồi. Nghiêm Mặc vừa xuất hiện ở quảng trường, mấy chục người liền phát ra tiếng hoan hô thật lớn. Nghiêm Mặc không nói nhiều, chỉ cười nói một câu, tôi đã về, mọi người không cần lo lắng gì nữa hết. Hiệu quả do câu này mang đến hiển nhiên thúc đẩy lòng người còn mạnh hơn cả ngàn vạn câu cổ động khác, vẻ mặt của người tộc A.O. lúc này có thể chứng minh hết thảy. Nghiêm Mặc được mọi người vây quanh, ngồi ở chính giữa, ăn phần thịt mềm nhất, uống ngụm nước trong lành nhất, thỉnh thoảng còn nói đùa hai câu với các đệ tử ngồi bên người, vẻ mặt rất thả lỏng. Người tộc A.O. thấy hắn như vậy, bao nhiêu lo lắng đều ném ra sau đầu, Tư Tế đại nhân đã về, bọn họ không cần ưu sầu gì nữa, có Tư Tế đại nhân ở đây, đừng ai hỏng cướp đi tòa thành của bọn họ, nhà của bọn họ. Không có rượu, nhưng bầu không khí lại làm say lòng người, Nghiêm Mặc nhìn mấy đứa con nít đang hưng phấn nhảy tới nhảy lui quanh đống lửa. Miệng thì hừ hừ cái gì đó, nhất thời cảm thấy hứng thú, liền đi qua, vừa đi vừa vặn vặn cổ, lắc lắc chân, bắt đầu nhảy một điệu nhảy quanh đống lửa. Đây là vũ đạo truyền thống của một dân tộc thiểu số ở thế giới cũ của hắn, động tác rất đơn giản, nhưng lại nhiệt tình hào phóng, nếu có nhiều người thì có thể vừa nhảy vừa hô hào, bầu không khí sẽ càng rực lửa hơn nữa. Mới đầu người tộc A.O. còn tưởng Tư Tế đại nhân đang cầu phúc với tổ thần, nhưng khi bọn họ thấy Tư Tế đại nhân cười rồi vây tay với lũ trẻ, bảo chúng nó học theo ngài, bọn họ mới phát hiện thì ra không phải. Mấy động tác kia rất đơn giản, Diệp Tinh là đứa thứ nhất học theo, Ô Thần và Tát Vũ cũng đi theo sau Diệp Tinh, ba đứa nhỏ vừa như thế, những đứa khác cũng chơi đổ mì nổ xếp dài sau đuôi, mọi người hi hi ha ha, Nghiêm Mặc làm một động tác, tụi nó liền làm theo, có mấy đứa mông to, không học được động tác thì đứng đó không ngừng vặn ngông, uốn éo, rồi nhảy nhót. Nghiêm Mặc nhìn mà cười ha ha, liền mặc kệ luôn vũ đạo đúng trong bài nhảy. Mang theo cái đuôi rồng rắn lên mây vây quanh đống lửa vừa nhảy vừa hát, lũ trẻ vui tới điên rồi, cùng đi theo dậm chân phất tay lớn tiếng hò reo. Các chiến sĩ Cửu Nguyên hùng tráng uy vũ, hây hây. Hùng hùng hùng, hây hây. Bọn nhỏ không biết nói cụm từ hùng tráng uy vũ, liền nói liên tiếp mấy chữ hùng. Các cô gái Cửu Nguyên thông minh khéo léo, hây hây. Thông minh minh, hây hây. Vũ khúc hoan ca của con dân Cửu Nguyên, thật vui vẻ. Hây, hây. Vui vẻ. Vui vẻ. Nghiêm Mặc cười, vừa nhảy vừa hát, được rồi, hắn rất tưởng niệm phương thức nói chuyện của tộc Phong, lúc ấy nghe khá là khổ sở, nhưng không gặp nhau một thời gian liền cảm thấy xung quanh thật an tĩnh quá, có lẽ hôm nay hắn là người múa dẫn đầu, mang sức hấp dẫn của âm nhạc đến cho người Cửu Nguyên. Người tộc A.O. không phải không biết thứ gọi gì là âm nhạc, ngày thường bọn họ cũng sẽ vây quanh đống lửa dùng giáo và truy đập xuống mặt đất, rồi lớn tiếng hò hét, thể loại âm nhạc này có tiết tấu rất mạnh, nhưng khá là đơn điệu. Đêm nay, Nghiêm Mặc tự mình dẫn đầu, dùng hành động mở ra cho người tộc Gao một cánh cửa đến với thế giới mới. Nghe tiếng ca đầy rộn ràng và sức cuốn hút kia, nhìn những động tác nhiệt liệt nhưng đơn giản dễ học kia, người tộc Gao ngồi không yên được nữa, rất nhiều người bắt đầu đong đưa thân thể, còn manh thì mặt dày nên xông lên quậy chung với lũ trẻ, cùng nhau uốn éo thân thể, những cậu trai trẻ tuổi cũng bắt đầu nhịn không được. Người vây quanh đống lửa càng lúc càng nhiều, sau đó tự động chia ra thành vài vòng vòng, bọn nhỏ ở vòng trong cùng, người lớn ở vòng ngoài, phụ nữ cũng được vào vòng. Mọi người còn chưa biết ca hát là gì, nhưng tiếng cười hòa cùng tiếng đáp lời truyền đi thật xa. Mặc đại nhân, Tư tế đại nhân, ngao ngao ngao, không biết là ai học theo sói hú lên. Ha ha ha, tiếng cười sung sướng lây nhiễm vào tim mỗi người. Các chiến sĩ phụ trách gác đêm hôm nay đứng trên đầu tường nhìn về phía lửa trại cháy rực rỡ đầy hâm mộ, bọn họ cũng rất muốn đi, nhưng bọn họ phải làm tròn trách nhiệm. Tư tế đại nhân đã về rồi, thật tốt. Có thể trở thành con dân cửu nguyên, thật tốt. Có Mặc đại nhân và chiến thủ lĩnh, thật quá tốt. Đám người lùn cách đó một con sông, nhìn vòng người náo nhiệt phía xa xa, rất nhiều người lùn nghe thấy tiếng ca, nhìn theo điệu nhảy của bọn họ, thân thể cũng bắt đầu uốn éo, bọn họ rất thích náo nhiệt, rất muốn đi qua tham gia cùng, nhưng mà, cho dù là những kẻ ngu xuẩn cũng biết, bây giờ đã hoàn toàn khác với hai tháng trước. Khi bọn họ nửa khẩn cầu, nửa áp chế để người cửu nguyên cho tộc Lạc Lạc tiến vào thành, thì giữa bọn họ và con dân cửu nguyên đã xuất hiện một vết rách. Khi tộc Lạc Lạc ngang ngược hoành hành trong thành cửu nguyên, bày ra ý muốn cướp đoạt thành một cách rõ ràng, thì bọn họ đã bắt đầu hứng lấy những cái nhìn lạnh lẽo của người dân cửu nguyên, con nít là trực tiếp nhất. Khi bọn họ bị tộc Lạc Lạc xúi giục, không xây nhà theo sơ đồ quy hoạch của cậu Tư tế thiếu niên, mà chọn nơi tốt nhất để xây như một hành động khiêu khích, khi bọn họ cố hết sức chiếm càng nhiều đất càng tốt, thì người cửu nguyên bắt đầu từ chối việc trao đổi thức ăn với bọn họ. Có điều, khi bọn họ sắp sửa hết chịu nổi tộc Lạc Lạc, mà cùng người cửu nguyên và các chiến sĩ tộc người cá đuổi tộc Lạc Lạc ra ngoại thành, thì người cửu nguyên lại khôi phục một chút nhiệt tình với họ, chỉ là thời gian từng ngày trôi qua, Cửu Phong thường xuyên bay tới thành cửu nguyên nay không thấy nữa, chiến sĩ thần huyết cấp 4 đi xa nhà và Tư tế tổ thần cũng không thấy bóng dáng đâu, tộc Lạc Lạc lại thường xuyên qua lại với bọn họ, tuy giữa hai tộc cũng có xung đột, nhưng ngôn ngữ của bọn họ giống nhau, thân cao giống nhau, thói quen sinh hoạt cũng giống nhau, hơn nữa bọn họ còn có không ít thân nhân ở tộc Lạc Lạc. Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ từ ngày tộc Lạc Lạc xuất hiện, tộc trưởng, trưởng lão, tổ vu của bọn họ, và cả rất nhiều chiến sĩ đều thay đổi suy nghĩ. Cửu Nguyên chỉ có 60 mấy người, mà bọn họ cùng tộc Lạc Lạc, có khoảng 700-800 người, bọn họ cũng xây dựng tòa thành này cùng người Cửu Nguyên, còn dựng nhiều căn nhà như vậy, thì mắc gì bọn họ chỉ có thể ở nhờ. Khi bọn họ muốn lấy thứ bùn thần kỳ có thể khiến đất biến thành đá, muốn lấy máy dệt có thể biến cỏ dại thành quần áo, muốn biết muối đỏ từ đâu mà tới. Và sau khi chế tác một lượng lớn cung tiễn cùng máy bắn đá loại nhỏ, người cửu nguyên ngoài miệng thì nhiệt tình, nhưng trường học đã cấm con nít của bọn họ đi vào, người cửu nguyên cũng không đi săn thú cùng bọn họ nữa, quanh nhà ở của bọn họ luôn có chiến sĩ cửu nguyên tuần tra qua lại. Đêm nay, Tư tế cửu nguyên hoan ca cùng con dân của mình, nhưng lại không mời một người nào của tộc Mạc Mạc tham gia. Sau khi ăn uống no đủ rồi phát tiết một trận, tinh thần và thể xác của Nghiêm Mặc đều mệt mỏi, nhưng tâm tình lại rất vui vẻ, ngâm mình trong nước sông mát lạnh để thư giãn. Rồi thay một bộ đồ được làm từ chất liệu quý giá đang được lưu hành trong thành Cửu Nguyên hiện nay vài bố, rồi đi theo ố thần đến chỗ ở tạm thời của mình. Nhà của hắn vẫn chưa xây, có điều sảnh nghị sự đã xây xong một bên sườn, cái sườn này có thể chia ra mấy phòng, trong kế hoạch ban đầu vốn dùng để làm phòng họp loại nhỏ và phòng tiếp khách, hiện giờ vừa lúc lấy ra để hắn ở tạm thời. Nơi này có một đặc điểm, ban ngày nóng, ban đêm lạnh, do được xây bằng đá, lại còn sát mặt đất, tới tối nếu trực tiếp ngủ trên mặt đất thì sẽ cảm thấy lạnh. Nghiêm Mặc chọn bừa một phòng, sau khi vào thì vén mảnh da thú che cửa sổ lên, đặt tổ ong lên bệ cửa, ô thần và nhóm hộ vệ rất cẩn mẫn, bọn họ chạy đi trải một tầng cỏ khô thật dày trên mặt đất, Nghiêm Mặc đem vải bố mà Tát Vân đặc biệt dâng cho hắn xem như ga trải giường mà trải lên cỏ khô, một cái giường thoạt nhìn rất thoải mái liền xuất hiện. Khi Nghiêm Mặc nằm trên giường định đánh một giấc thật ngon, thì ngoài cửa sổ, bên dưới cống thoát nước cách chỗ hắn không xa sâu chừng 6-7 mét nữa, có một đám người lùn đang thấp giọng bàn chuyện. Ta không biết các người đang do dự cái gì, lần trước các người nên cùng bọn ta đoạt lấy tòa thành này. Lạc Kiến hơ hơ cánh tay, nói chuyện mà văng cả nước miếng. Lãng Lãng chùi nước miếng trên mặt, bớt đến đây lại đi, anh nghĩ bọn ta đều là đồ ngu à? Chờ khi bọn ta và các anh cướp được tòa thành này, các anh sẽ cho bọn ta ở chung trong thành sao? Lạc Kiến cười ha hả, sao lại không? Bọn ta đâu như lũ khổng lồ ngu si. Tòa thành lớn như vậy, đừng nói hai tộc chúng ta, ngay cả 10 tộc cũng ở đủ. Vậy anh thả tộc nhân bọn ta ra trước. Này này, các người đừng quên, là tộc nhân của các người tới nhờ cậy bọn ta, chứ không phải bọn ta cướp người. Vậy sao bây giờ các anh?
Đủ rồi. Đừng tranh cãi nữa.
Tạp đế nhíu mày gầm lên, ta kêu các anh tới đây không phải để cãi nhau.
Lạc Kiền, vì sao tổ Vu áo mặt còn chưa đến?
Lạc Kiền dẫn theo 4 người, hơn bọn tạp đế được 1 người, bà ta đang nói chuyện với tổ tiên, ta dẫn người tới là đủ rồi.
Tổ Vu tạp đế, nói cho ta biết, tộc Mạc Mạc các người định làm như thế nào?
Các anh thì sao?
Tư tế của tòa thành đã trở lại, các anh còn định tiếp tục ở ngoại thành à?
Đương nhiên không.
Lạc Kiền đảo mắt một vòng, tộc Lạc Lạc không có bức phép, bọn ta muốn tòa thành này, trừ phi bọn chúng mạnh hơn bọn ta, nếu không bọn ta nhất định sẽ cướp lấy tòa thành này.
Bọn họ có chiến sĩ thần huyết cấp 4.
Tổ Vu tạp đế, đây là lý do mà lần trước cô không muốn liên thủ với bọn ta.
Cô sợ tên chiến sĩ thần huyết cấp 4 kia trả thù.
Ừ, chỉ là chiến sĩ cấp 4 mà thôi, bọn ta cũng có.
Đúng.
Tạp đế không phủ nhận, không chỉ có thế, tư tế của bọn họ dù cấp bậc không cao bằng thủ lĩnh, nhưng...
Nói thực ra, ta không nhìn thấu hắn, ta không biết hắn có thể làm được gì.
Có lẽ hắn chỉ có thể cứu người thôi.
Hắn còn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta, hắn biết rất nhiều kiến thức mà chúng ta không biết, thậm chí hắn còn có thể sai khiến Sơn Thần Cựu Phong, hắn đánh bại được chiến sĩ người chim đến từ thành lạch trời, là một tòa trung thành.
Trường Lao Cha Cha ở bên cạnh lầm bầm, đó là nhờ chúng ta giúp bọn chúng, chứ không phải một mình hắn.
Tạp đế lạnh lùng nhìn về phía Trường Lao Cha Cha, Trường Lao Cha Cha sáng suốt câm miệng.
Ta muốn gặp tổ Vu áo mạn, ta có chuyện phải giáp mặt để nói.
Tạp đế nói với Lạc Kiền, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.
Lạc Kiền giơ một ngón tay lên, tên tư tế thiếu niên kia bây giờ đang ngủ trong căn phòng phía trên.
Anh muốn làm gì?
Lạc Kiền xoa xoa chùm râu xồm xoàm của mình, thủ lĩnh của bọn chúng vẫn chưa trở về, nên bây giờ chỉ có một mình hắn ta, nếu hắn ta thật sự lợi hại, vậy bây giờ chúng ta giết hắn vẫn còn kịp.
Tạp đế lập tức phản đối, không được.
Cớ gì không được?
Lạc Kiền trở mặt, ba tên người lùn cường tráng phía sau gã lập tức nắm chặt vũ khí.
Tạp đế vươn tay ngăn cản Lãng Lãng và Trưởng Lao Cha Cha, để hai người họ không quá kích động. Cô Đường Hoàng nói với Lạc Kiền, chúng ta sẽ không giết được hắn, ít nhất thì chỉ với vài người chúng ta chắc chắn sẽ không được. Hắn có ong ăn thịt làm ong vệ, rất nhiều.
Ong ăn thịt?
Lạc Kiền nhíu chặt mày, rất không vui nói, các người chưa nói với ta chuyện này.
Bây giờ anh đã biết rồi đấy.
Tạp đế nhàn nhạt nói.
Lạc Kiền hít sâu một hơi, như đang áp chế lửa giận, tổ Vu tạp đế, ta hỏi cô một lần cuối cùng. Tộc Mạc Mạc các người định làm cái gì?
Không đợi tạp đế trả lời, gã đã cười lạnh, nói, đừng xem ta như lũ khổng lồ ngu si đó.
Nếu các người muốn gia nhập với bọn chúng, thì sẽ không gọi bọn ta tới đây.
Tạp đế rất nhẫn mại, ta muốn gặp tổ Vu áo mạn.
Được thôi, cô đi cùng ta ra ngoại thành.
Tạp đế còn chưa đáp thì Lãng Lãng đã nhảy dựng lên trước, hô, không được.
Tổ Vu của bọn ta sẽ không đến nơi đó của các anh phải ở lại đây.
Lạc Kiên chịu dẫn người lại đây đã là tốt lắm rồi. Đương nhiên không thể mang cả tổ Vu cùng tới để mạo hiểm được, sự tình cứ vậy rơi vào thế giằng co.
Cuối cùng vẫn là tạp đế đưa ra quyết định, vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở địa đạo bên dưới cửa sông Thành Tây.
Ta trở về hỏi tổ Vu áo mạn.
Lạc Kiên cũng lui một bước.
Không có thời gian, phải ngay trong đêm nay.
Ngày mai bọn họ nhất định sẽ chặn ngang con đường kia, đến lúc đó chúng ta chẳng những không thể gặp mặt, mà các anh cũng sẽ không dễ dàng tiến vào nội thành như đêm nay đâu, mọi chuyện phải được hoàn thành ngay trong đêm nay.
Khi các người lùn tách ra hai hướng mà đi, bọn họ không hề chú ý tới, ở nơi mình vừa rời đi, một con ong ăn thịt to bằng ngón tay cái bay lên từ trong góc khuất của vách tường, nó như đang phát ra tín hiệu kêu gọi nào đó, rất nhanh, trong địa đạo dưới lòng đất có thêm hai con ong bay tới.
Ba con ong ăn thịt gặp nhau không biết đã trao đổi cái gì, sau đó, hai con chia làm hai hướng khác nhau cùng bay vào địa đạo mà tộc Mạc Mạc và tộc Lạc Lạc vừa tách ra, con còn lại thì quay đầu bay về chỗ xếp sòng của chúng nó.
Chương 145, thử nghiệm của Nghiêm Mặc.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit beta, zombie cưới lợn.
Lạc Kiên trách tộc Mạc Mạc lúc trước không chịu hạ quyết tâm cùng bọn họ đoạt lấy thành Cửu Nguyên.
Xếp xong long ngăn thịt, Nghiêm Mặc bất đắc dĩ kêu rên một tiếng, mở mắt ra.
Hắn bảo ong vệ bay xuống cống thoát nước tra xét, chỉ là muốn xem rốt cuộc đám người lùn đó đào được bao nhiêu cái cống thoát nước rồi. Không ngờ một con ong vệ trong đó lại mang đến cho hắn một thông tin ngoài dự kiến, mà thật ra cũng là trong dự kiến.
Ong vệ không thể truyền đạt chính xác những gì mà đám người lùn nói, nhưng việc đám người lùn đào địa đạo thành cái sảnh nghị sự bên dưới lòng đất cũng đủ để Nghiêm Mặc cảnh giác rồi.
Hai nhóm người lùn. trong đó có người nào mà mày nhớ rõ mùi không? Ba tên người lùn kia có xuất hiện trong sảnh không? Nghiêm Mặc cẩn thận hỏi từng chút một, có lẽ hắn đã đoán được thân phận đám người lùn đó rồi, lại nghe ông vệ bảo đám người lùn chia làm hai nhóm rời đi theo hai địa đạo khác nhau, hắn liền hiểu rõ. Địa đạo có lớn không? Tao có thể vào không? Tin tức ông vệ truyền tới nói cho hắn biết, người lùn có thể đi, nhưng hắn muốn vào thì phải khom lưng. Nghiêm Mặc đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ngoài trời có không ít muỗi bay, nhưng vì ở bệ cửa sổ hắn rải một ít thuốc bột xua đuổi côn trùng và rắn, nên đám muỗi không dám đến gần cửa sổ. Đêm nay không thích hợp làm chuyện xấu, trời trong trăng sáng như thế này, ánh trăng màu bạc chiếu rọi khắp mặt đất, hắn đứng ở cửa sổ có thể thấy rõ bóng dáng các chiến sĩ đang tuần tra ở nơi xa. Nhưng nếu kẻ địch đến từ bên dưới, sơ sơ túi thảo dược bên hông, điểm này hắn đã có biện pháp đối phó, trong nhà mình có khách giỏi đào hang, vị khách này còn đang lăm le đào khách thành chủ, nếu mỗi ngày hắn không cân nhắc làm sao để đối phó thì đó mới gọi là lạ. Lao Tát Mã không quá hào phóng, nhưng chỉ cần không phải hạt giống của tộc Phong, thì đồ lao cho hắn cũng khá mát tay. Chỉ là biện pháp này phải cần thời gian mới có thể tạo nên uy lực và sức phòng thủ tốt, bây giờ sao? Ha ha! Bên ngoài có người không? Có. Hộ vệ gác ngoài cửa lập tức trả lời, đại nhân, có phân phó gì không? Cùng tôi đi dạo một vòng đi. Nghiêm Mặc nói rồi vỗ vỗ tổ hóng, số ong vệ còn lại bên trong đều bay ra, Nghiêm Mặc yên lặng ra lệnh, ong vệ vù vù bay quanh hắn một vòng, sau đó bay ra khỏi cửa sổ, tiến vào trong màn đêm. Nghiêm Mặc cất tổ hóng, chỉ để là Hồng Xí và Phi Thứ, xoay người đi ra cửa. Hộ vệ rất hiếu kỳ, không phải đại nhân đã ngủ rồi ư? Sao đột nhiên nửa đêm muốn đi ra ngoài? Nghiêm Mặc như nhìn ra nghi hoặc của hộ vệ, cười nói, tôi cảm thấy có nguy hiểm đang đến gần bộ lạc. A, nhóm hộ vệ lập tức căng thẳng, một hộ vệ trực tiếp hỏi, đại nhân muốn tìm mánh đại nhân ư? Trước tiên không cần gấp, anh gọi các hộ vệ đang nghỉ ngơi tới là được. Nghiêm Mặc không gọi mánh hay bất luận chiến sĩ nào, chỉ mang theo bốn hộ vệ cùng tản bộ về phía cửa thành Tây. Ban đêm, thành Cửu Nguyên cực kỳ an tĩnh, tòa thành to như vậy mà chỉ có mấy mống, còn có không ít người canh giữ trên tường thành. Muốn náo nhiệt cũng không náo nhiệt nổi. Có người lùn đang phụ trách giám thị sảnh nghị sự phát hiện hàng người Nghiêm Mặc, bọn họ theo bản năng mà cảm thấy không ổn, lập tức trở về báo tin. Nhưng lúc này, tộc trưởng, tổ vu và đại trưởng lão của bọn họ đều không có ở nhà. Bấy giờ, các nhân vật hai to mặt lớn của tộc Mạc Mạc đang đợi thủ lĩnh tộc Lạc Lạc trong một địa đạo bí mật dưới lòng đất ở khu đất giữa sông Đào Thành Tây và cửa thành. Tổ vu áo mặt tới, bà không thể không tới, lời mời đến từ tổ vu của một tộc khác. Nếu không muốn tộc Lạc Lạc và tộc Mạc Mạc trở mặt thành thủ, thì bà phải đến. Tạp đế không dài dòng, vừa thấy áo mạt liền nói, chúng ta đã không còn nơi dung thân, nguy hiểm ở những chuyến di cư đường dài bà và ta đều biết rõ, chúng ta cần có nhà để phòng thủ và đối kháng với kẻ địch, cần những mảnh đất trù phú để nuôi sống tộc nhân, mà nơi này có thể thỏa mãn tất cả những thứ đó cho chúng ta. Cô muốn làm gì? Tổ vu áo mạt nâng mắt hỏi. Ta không muốn trở thành kẻ địch của Cửu Nguyên. Nhưng ta cũng không muốn tiếp tục làm khách ở Cửu Nguyên. Thành Cửu Nguyên chỉ có 60 mấy người, hai tộc chúng ta cộng lại gần 800 người, bà cũng thấy rồi đó, Cửu Nguyên chiếm một khối đất rất lớn, cho dù chúng ta không ở bên trong thành, cũng có thể ở ngoài thành tìm một vùng đất để đặt chân. Bên ngoài thành còn có một con sông lớn hơn nữa, đủ để giúp chúng ta ngăn cản kẻ địch tới từ rừng rậm. Áo mạt thở dài, nếu ta là thủ lĩnh Cửu Nguyên, ta sẽ không cho phép bên cạnh nhà mình có một kẻ địch cường đại hơn mình đâu. Ta biết. Nhưng nếu Cửu Nguyên có thể sống chung với tộc người cá, vậy cũng có thể để chúng ta cùng chiếm một khối đất với bọn họ. Vì sao? Vì số nhân thủ mà hai tộc chúng ta cộng lại nhiều hơn so với bọn hắn. Một khi khai chiến, cho dù Cửu Nguyên có thể thắng, thì cũng không kéo dài được nữa, quá ít người. Tộc trưởng cùng các trưởng lão của tộc Mạc Mạc và tộc Lạc Lạc đều không chen lời, ý của hai vị tổ vu cũng là ý của bọn họ. Tổ vu áo mạt dương mắt nhìn về phía tạp đế trẻ tuổi, bà nghĩ bà hiểu ý của tạp đế. Cô muốn đàm phán với thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên. Tạp đế thừa nhận, bà và ta cùng đàm phán. Nếu bọn hắn không đồng ý thì sao? Bọn hắn sẽ đồng ý, chỉ cần chúng ta khống chế người của bọn hắn trước. Giọng nói của tạp đế đầy vẻ tự tin. Lúc này Lãng Lãng và trưởng lão Cha Cha mới đắc ý cười rộ lên. Tổ vu áo mạt hơi mở to mắt một chút, cô có chắc hay không? Khi bọn ta xây nhà đã đào địa đạo mà bọn ta đào thông tới bên dưới nhà của những người đó rồi, nếu bà đồng ý. Thì phải người đi cùng bọn ta, phải ít nhất là chiến sĩ cấp 3 trở lên, 26 căn nhà, chúng ta cùng ra tay, chỉ cần hành động nhanh, thì ít nhất có thể tóm được một nửa nhân số của bọn hắn. Sau đó thì sao? Rốt cuộc tổ vu áo mạt cũng nhìn thẳng vào vị tổ vu trẻ tuổi này, cô gái tràn ngập quyết đoán trước mặt không giống tổ vu tộc Mạc Mạc, mà giống tộc Lạc Lạc hơn.
Khi Lạc Kiền nghe đến khúc sau thì kìm không được, gã không ngừng đưa mắt ra hiệu với tổ Vu Áo Mạn, muốn bà ta đáp ứng. Sau đó tộc nhân của ta sẽ dẫn người rút ra khỏi nội thành, chúng ta giấu người đi, rồi đàm phán với bọn hắn sẽ phải vì tộc nhân của mình mà đồng ý cho chúng ta ở ngoại thành.
Hả? Cô bị ngu à? Lạc Kiên nhảy dựng lên, hơ tay hô to, nếu chúng ta có thể bắt được phân nửa người của bọn hắn, thì chúng ta có thể ép cho bọn hắn nhường tòa thành này lại. Mắc gì chúng ta phải ở ngoại thành? Tạp đế không đếm xỉa đến gã, chỉ nhìn Áo Mạt. Lạc Kiên còn đang kêu to, thì Áo Mạt cầm quyền trượng chỉa vào gã, im lặng. Đừng có ngu xuẩn, chúng ta chiếm một khu đất ở ngoại thành, thì dù tiến hay lùi đều tiện, chỉ cần đào băng qua đáy sông là có thể đến bất cứ nơi nào. Tạp đế gật đầu, thủ lĩnh Cửu Nguyên có thể khống chế đất, nếu chúng ta ở nội thành, sẽ dễ bị bọn hắn phá hỏng, nhưng nếu chúng ta ở ngoại thành rộng như vậy, hắn không thể tìm được tất cả địa đạo rồi lấp kín. Vậy những người bắt được thì làm sao đây? Lạc Kiên không cam tâm hỏi. Giữ lại, thẳng đến khi chúng ta có một tòa thành của chính mình, và đào xong tất cả các đường địa đạo. Đến lúc đó cho dù Cửu Nguyên có muốn đối đầu với chúng ta cũng không sợ. Tổ Vu Tạp Đế, cô đừng quên cô đã nói tên thủ lĩnh kia có thể thao túng đất này, nếu hắn muốn trả thù chúng ta, thì dù chúng ta có bao nhiêu ngôi nhà, hắn đều có thể hủy sạch. Lạc Kiên tiếp tục vặn ngược. Tộc Si, Tạp Đế đã sớm nghĩ ra biện pháp đối phó. Điều Lạc Kiền lo lắng cũng giống với đại đa số người của tộc Mạc Mạc, chúng ta chỉ cần nói với Cửu Nguyên, tộc Si rất có thể sẽ chạy đến đây, chúng ta sẽ giúp bọn hắn cùng đối phó với tộc Si, chúng ta sẽ ở ngoại thành. Vậy nếu thủ lĩnh Cửu Nguyên khăng khăng đòi khai chiến với chúng ta thì sao? Khi tộc Mạc Mạc không địch lại bọn hắn, có lẽ tộc Si sẽ theo đường địa đạo chúng ta từng để lại mà tìm đến Cửu Nguyên, chỉ cần tộc Si băng qua sông, Cửu Nguyên lại ít người như vậy Tạp Đế không nói hết lời, nhưng những người ở đây đều hiểu ý cô. Đây là đe dọa, có chút vô liêm sỉ, nhưng cũng khá hữu hiệu. Nếu thủ lĩnh Cửu Nguyên không thể giết chết toàn bộ người tộc Mạc Mạc và tộc Lạc Lạc chỉ trong nháy mắt, thì bọn họ sẽ có người chạy thoát, mà người chạy ngoài hoàn toàn có thể dẫn tộc Si tới. Cô đã thay đổi rất nhiều. Tổ Vu Áo Mạt trầm mặc hồi lâu mới nói. Tạp Đế đặt hai nắm tay trên dưới để ra trước ngực, bình tĩnh nói, điều này phải cảm ơn tư tế đại nhân của Cửu Nguyên, nhờ lớp dạy của hắn, ta học được rất nhiều. Hát gì? Nghiêm Mặc mới đi đến bờ sông đảo đã đánh một cái hắt xì thật to. Đại nhân. Hộ vệ lo lắng nhìn hắn. Nghiêm Mặc xua tay tỏ vẻ không có việc gì, đi đến bờ sông ngồi xuống. Chiến sĩ tộc người cá đang tuần tra giữa sông lội tới, trôi nửa người lên mặt nước. Mặc đại nhân, trễ vậy sao còn chưa ngủ? Nghiêm Mặc xoa xoa mũi, mỉm cười. Các anh, muốn nhờ các anh giúp một chút. Giúp gì? Mặc đại nhân cứ nói. Là thế này, các anh cũng biết bọn tôi định cắt ngang đường đất, nhưng mà như vậy tốn công quá. Nên tôi nghĩ ra một biện pháp, nhất thời không ngủ được muốn ra đây thử nghiệm một chút, nếu thử nghiệm thành công, có lẽ không cần tốn công như vậy mà vẫn có thể cắt ngang con đường đất này. Có điều phải nhờ đến các anh em người cá hỗ trợ, chỉ có năng lực của các anh mới dễ dàng làm được. Vậy hả? Các chiến sĩ người cá được vuốt mông ngựa, lĩnh hót, nổi lên hứng thú. Tôi muốn nhờ các anh đục một cái hang bên dưới con đường đất này, dẫn nước vào bên trong. Nguyên lý của phương pháp này là như vậy. Nghiêm Mặc cười tủm tỉm. Khoa tay múa chân vừa diễn tả vừa giải thích. Hắn không biết làm như vậy có bị cộng thêm giá trị cặn bã hay không, nhưng việc đám người lùn đó mang ác ý với Cửu Nguyên là không sai. Nếu hắn hiểu lầm đám người lùn, khu, hắn đã chuẩn bị tùy thời tùy lúc có thể nhảy xuống nước cứu người. Nơi đục hang không khó để xác định, bản năng cảm nhận phương hướng của loài ong rất tốt, cả việc nhớ đường cũng không phải bình thường. Nghiêm Mặc làm ong chúa, sau khi nhập được tin tức của ong vệ, công tác định vị xem nên dẫn nước vào chỗ nào hoàn toàn không phải việc khó. Tuy tầng đất khá dày, nhưng chỉ dục một cái hang mà thôi, đường đất lại không được gia cố đặc biệt, chỉ là chất đất bình thường. Không cần đến các chiến sĩ lợi hại như làm nông, tuy tiện tìm một chiến sĩ người cá cấp 2 có thể thao túng nước, để người nọ dùng nước làm mềm đất, rồi điều khiển nước đánh mạnh vào là có thể tạo ra một cái hang. Bên dưới đường đất, mấy tên đầu têu của tộc Mạc Mạc và tộc Lạc Lạc vẫn đang thảo luận. Vì để không kinh động đến chiến sĩ người cá, cũng không muốn khiến các chiến sĩ Cửu Nguyên canh gác trên đầu tường phát hiện. Bọn họ không phái người canh chừng con sông đảo. Khi phương hướng và sách lược đối địch được định ra, thì tiếp theo là chia lợi ích cụ thể cho hai bên, Lạc Kiền và Lãng Lãng đều nhất quyết chỉ khi nào xác định rõ tất cả thì mới có thể cho người hành động. Hai tộc đều đồng ý việc không cần ở cùng một chỗ, nhưng cũng không thể cách nhau quá xa. Bọn họ nhất trí cảm thấy phía Nam Ngoại Thành là tốt nhất, nếu không lấy được phía Nam Ngoại Thành, thì lấy phía Bắc Ngoại Thành. Nhưng khi thương lượng, nói một hồi thì Lạc Kiền và Lãng Lãng lại gây lộn. Lạc Kiên trách tộc Mạc Mạc lúc trước không chịu hạ quyết tâm cùng bọn họ đoạt lấy thành Cửu Nguyên,
nếu không thì hôm nay bọn họ chỉ cần hợp lực giết chết tên tư tế kia là xong việc, chứ không cần phải mưu tính nhiều như vậy. Lãng Lãng oán trách tộc Lạc Lạc làm việc không biết suy nghĩ đến hậu quả, liên lụy bọn họ, vốn dĩ bọn họ có thể đàm phán vấn đề địa bàn với thủ lĩnh Cửu Nguyên, bây giờ thì ép bọn họ không thể không trở mặt với Cửu Nguyên. Các người có thể nhanh một chút không? Nếu còn tranh cãi nữa thì trời sẽ sáng mất. Tạp đế tức giận nói. Áo Mạt cũng cầm quyền trượng gõ đầu Lạc Kiền. Hai gã tộc trưởng lúc này mới miễn cưỡng ngưng đấu võ mồm, bàn vào chuyện chính. Khi hai tộc tranh luận đến việc nên giấu con tin ở đâu thì đám người lùn dưới lòng đất đều không chú ý tới, phía sau bọn họ cách đó không xa, vách tường dần dần bị thấm ướt một bạch tròn. Bạch tròn này đang lấy tốc độ không nhanh không chậm lan ra, sau đó, một dòng nước nhỏ rỉ xuống, chảy xuôi theo vách tường. Vù vù, ông vệ phụ trách giám thị đám người lùn trong địa đạo nhận được lời triệu hoán, tất cả đều bay ra ngoài, trên đường bay có người lùn mai phục phát hiện chúng nó, khiến cả bọn sợ hãi kêu ra tiếng. Có điều tiếng kêu chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị bịt lại. Đống nhiên Lạc Kiền giơ tay, các người có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Nơi này ngoại trừ chúng ta thì không có ai khác cả. Lãng Lãng trong lòng có quỷ nghe thế liền kêu lên, gã dẫn theo người mai phục ở cách đó không xa, là vì sợ Lạc Kiền sẽ dở trò gì đó. Mà Lạc Kiền cũng mang theo nhân thủ mai phục nên không tiện truy cứu, gã còn hoài nghi tiếng vù vù vừa rồi là do người bên gã làm ra. Xoạch! Một khối bùn nhão bị nước ấm rớt xuống đất. Đã xảy ra chuyện. Tổ Vu Áo Mạt đông nhiên đứng bật dậy, lập tức ra lệnh cho Lạc Kiền, mau lui lại. Lập tức rời khỏi nơi này. Tổ Vu Áo Mạt. Lạc Kiền sửng sốt, làm sao vậy? Tạp đế cũng cảm giác được có gì đó khác thường, bóng tôi đang nói với cô, nguy hiểm ở ngay trước mắt. Đi. Đi mau. Chúng ta bị phát hiện rồi. Tạp đế kêu to. Không kịp nữa. Ầm. Một tiếng vang lớn, vách tường bị nước xối mạnh một cái. Không thể kiên trì được nữa, nửa mặt tường sụp xuống hết. Nước. Do nước. Mau chạy ra ngoài. Đám người lùn hô to, chia ra hai đầu chạy như điên. Nhưng tốc độ người chạy làm sao bị kịp tốc độ nước dâng. Hơn nữa bọn họ còn lùn như vậy, địa đạo cũng không rộng, rất nhanh, một lượng lớn nước sông tràn vào hai đường địa đạo. Đám người lùn thảm rồi. Người chạy nhanh còn may, có thể chạy ra khỏi cửa ra gần nhất, còn ai chạy chậm thì đều bị dìm trong nước, dãy rùa uống hết ngụm này tới ngụm khác. Mà trong nước còn toàn là bùn. Bên bờ sông, các chiến sĩ người cá kinh hãi kêu lên. Trong đường đất có hang. Những lời này vừa thốt ra, liền nghe tiếng ảo ảo, khụ khụ, phù phù vang lên liên tiếp, mặt sông nổi bọt, đám người lùn dãy rủa nổi lên mặt nước, cố gắng thò đầu ra khỏi nước. Nghiêm Mặc kinh ngạc thấp giọng đều, trời ạ, sao lại có người trong lòng đất? Thật là không khéo. Mau. Mọi người mau xuống cứu người. Ùm. Nghiêm Mặc làm gương tốt, là người đầu tiên nhảy xuống. Chương 146, đêm đó. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Chiến tranh có thể tiến hành theo nhiều phương thức, đêm nay hắn sẽ cho đám người lùn đó học một khóa. Bản thân đám người Lạc Kiền và Lãng Lãng đã là các chiến sĩ mạnh nhất trong tộc, Lạc Kiền thì đã tới cấp 4, chỉ là năng lực huyết mạch còn chưa thức tỉnh, nhưng như vậy cũng không dễ dàng khiến bọn họ chết đuối. Áo Mạt và Tạp Đế thân là tổ vu. Sao lại không có một vài tuyệt chiêu bảo mệnh? Có vài người dãy rùa, không bị nước sông dìm, bọn họ thấy người trên bờ và người cá giữa sông. Thậm chí cả khi Nghiêm Mặc nhảy xuống cứu bọn họ cũng biết. Lạc Kiền không rõ lắm Nghiêm Mặc là ai, nhưng gã theo bản năng muốn ra tay khống chế tên nhân loại này, nhưng khi gã còn chưa kịp tới gần người kia, thì đã cảm thấy cổ bị cái gì đó đâm nhẹ một cái. Tuy cấp bậc của Nghiêm Mặc thấp hơn Lạc Kiền, nhưng một bên là năng lực và thể năng đều là chiến sĩ thần huyết cấp 3. Một bên chỉ có vũ lực đơn thuần, lại không biết tính kế, Lạc Kiền sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay Nghiêm Mặc. Phi phi. Lạc Kiền há miệng, uống phải hai ngụm nước sông, mơ mơ màng màng chìm xuống dưới đáy. Một bàn tay túm lấy tóc gã, kéo đầu gã lên khỏi mặt nước. Đại nhân. Nhóm hộ vệ không biết bơi, nhưng có vài người thấy Nghiêm Mặc nhảy xuống, thì cũng không quan tâm gì nữa mà nhảy xuống theo. Nghiêm Mặc kêu thảm một tiếng trong lòng, đừng có ngoan ngoãn như vậy được không? Tôi kêu các anh cứu người, là các anh nhảy xuống thật hả? Bộ không thể đợi ở trên bờ kéo người à? Xem ra nhóm hộ vệ phải được dạy bảo lại một phen, không thể cứ hắn nói cái gì là làm cái đó, mà phải hiểu ý từ trong ánh mắt của hắn mới được. Có điều, Nghiêm Mặc thừa nhận, bốn tên hộ vệ không chút do dự nhảy xuống hết làm hắn rất cảm động. Hắn quyết định, để cổ vũ và khen thưởng, ngày mai hắn sẽ dạy bốn người họ học phép huấn luyện sơ cấp, rồi nghĩ cách xem có thể đánh thức huyết mạch của thần trong thân thể họ không. Bốn hộ vệ lúc này còn chưa biết vì thái độ tận chức tận trách và trung thành của mình mà nhận được nhiều lợi ích như vậy, khi bọn họ nhảy xuống thì không nghĩ nhiều lắm, nhưng tới lúc vào nước rồi mới phát hiện sự tình không như mình tưởng tượng, lúc này đừng nói tới cứu người, ngay cả mình cũng phải chờ tư tế đại nhân tới cứu. Nhóm hộ vệ cảm thấy thật hổ thẹn, liều mạng rẽ rùa trong nước. Nghiêm Mặc một tay túm đầu Lạc Kiên bơi qua, cho mỗi người một cái tát, bảo họ đừng lộn xộn. Nhóm hộ vệ chìm trong nước có chút hoảng loạn, bị tư tế đại nhân tát cho một cái liền bình tĩnh lại không ít. Có lẽ nhờ vào lòng tin mãnh liệt đối với tư tế đại nhân khiến bọn họ cho dù uống phải vài ngụm nước nhưng cũng không sợ hãi. Bọn họ rất tin tưởng tư tế đại nhân, bọn họ tuyệt đối sẽ không chết được, cho dù có chết, nói không chừng đại nhân vẫn có thể cướp bọn họ lại từ tay mâu thần. Nghiêm Mặc quay đầu nhìn mấy tên người lùn đang muốn chạy xa, cười lạnh một tiếng, giơ tay trái lên, trong bóng đêm, có thứ gì bắn ra từ tay hắn. Trường lao cha cha run lên một cái, rớt vào trong nước, sau đó tứ chi giang rộng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tạp đế và áo mặt vừa lúc được trưởng lao cha cha phía sau cản lại, không biết mình vừa tránh được một kiếp. Tổ vu áo mặt tựa hồ như phát hiện ra cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua, khi bà thấy mấy người lùn trôi nổi trên mặt nước, vẻ mặt đầy sầu lo, không biết bơi, bà muốn cứu tộc nhân của mình. Nghiêm Mặc đang lo cứu hộ vệ của mình, tạm thời đành phải bỏ mặc đám người lùn đó. Cũng may, các chiến sĩ tộc người cá trong sông không ít, vừa nghe động tĩnh, nhưng ai không cần trông coi ở địa điểm cố định đều bơi sang đây. Nghiêm Mặc vừa thấy các chiến sĩ tộc người cá lội tới, lập tức la lớn, các anh em, mau cứu người giúp tôi. Mấy tên này nặng quá, phiền các anh đưa bọn họ lên bờ. Các chiến sĩ người cá vừa nghe thế, liền chủ động cứu nhóm hộ vệ của Nghiêm Mặc vừa nhảy vào trong nước rồi bị sặc đến sắp chết lên bờ. Nghiêm Mặc bên này thì nhanh chóng cứu các người lùn khác, mà chỉ cần là người lùn được hắn cứu lên, đều không ngoại lệ mà hôn mê cả đám. Còn những người được chiến sĩ tộc người cá cứu, vừa lên bờ liền ngã bịch xuống đất không dậy nổi nữa. Khi Tạp Đế và Lãng Lãng thấy Nghiêm Mặc nhảy xuống, Lãng Lãng còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng Tạp Đế thì cố hết sức dãy rủa, hòng bơi về phía khác, cô ta muốn cách xa tên thiếu niên kia, càng xa càng tốt. Dưới ánh trăng sáng, cô thể, khi tên thiếu niên kia nhảy xuống nước, trong mắt hắn hiện đầy vẻ tà ác. Tổ tiên phù hộ. Tạp Đế ra sức cơ quào tứ chi, vào thời điểm tính mạng gặp nguy hiểm đã học được cách bơi lội. Tổ vu áo mạt lúc này không còn bộ dáng giật giờ chờ chết do ngủ không đủ ăn không no nữa. Bà nổi trong nước một cách kỳ dị, giơ cao quyển trượng lẩm bẩm cái gì đó. Trong nước xuất hiện nhiều người lùn hơn, những cái người lùn đó như được thứ gì bảo hộ, không uống phải nước sông. Tạp Đế quay đầu nhìn áo mạn, cắn răng một cái, ngừng bơi, cũng giơ quyển trượng lên bắt đầu cầu xin sức mạnh từ tổ tiên. Lãng Lãng sắp bơi tới bờ hai mắt đột nhiên nhắm lại, xỉu, Nghiêm Mặc ở trong nước bơi tới cạnh gã. Hắn túm lấy Lãng Lãng, cười dịu dàng với Tạp Đế ở cách đó không xa. Tạp Đế run rẩy, lời cầu nguyện thiếu chút nữa gián đoạn. Ầm ĩ như vậy, khỏi cần phải nói, thủ vệ trên tường thành đều bị kinh động, các chiến sĩ cửu nguyên nhanh chóng chạy tới. Nghiêm Mặc lau mặt, chỉ 5 người lùn được người cá đưa lên bờ, đang nằm song song trên mặt đất, nói với Mánh vừa nghe được tin tức thì chạy như bay lại đây, bọn họ bị nước dìm, sức khỏe không tốt lắm, đưa bọn họ tới phòng cách vách tôi đi, tôi nghĩ cách cứu bọn họ. Mánh liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận 5 người này, cười hế hế, lớn tiếng đáp lại. Sau đó lập tức sắp xếp những thủ hạ mà cậu tín nhiệm nhất đưa 5 người đến sảnh nghị sự. Cậu còn định dùng dây thừng trói chặt 5 người này, nhưng bị Nghiêm Mặc ngăn lại. Không cần đâu, nếu bọn họ đã như vậy mà còn có thể chạy trốn, vậy đó cũng là bản lĩnh của bọn họ. Nghiêm Mặc rất tự tin với thủ đoạn của mình, hắn đã đem nguyên chiến ra thí nghiệm, tên gia súc kia vào lúc không đề phòng mà bị hắn cho một kim ghim trúng huyệt vị, thì cũng chỉ có nước nằm trên mặt đất cả buổi mà thôi, huống chi kim châm hắn sử dụng bây giờ còn được tẩm thêm vài thứ phụ gia. Mánh gãi gãi đầu, thủ đoạn của Tiểu Mặc càng ngày càng nhiều, không hổ là tư tế được tổ thần truyền thừa, chẳng trách hồi trước đại chiến tức dữ vậy, chắc đã lâu lắm rồi đại chiến không thể áp đảo nô lệ nhỏ của mình như hồi đó nữa. Trong một rừng cây nhỏ nào đó gần bờ hồ Thanh Uyên, Nguyên Chiến sờ sờ vành thai nóng rực của mình, nghe tiếng nam nữ rên rỉ không chút kiềm chế khi chiến đấu kịch liệt truyền đến từ doanh địa, siết chặt nắm tay, đứng lên, thân thể nhoáng một cái, hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Những kẻ săn mồi đi theo đoàn người ở xa xa đêm nay xui xẻo rồi, chúng nó chỉ muốn nhặt móc chút đồ mà thôi, đoàn người kia rất mạnh, chúng nó không ăn được đám người da mỏng thịt mềm đó thì đi theo phía sau ăn móc thi thể dã thú mà đoàn người giết rồi vứt bỏ cũng có thể miễn cưỡng no bụng. Không phải chúng nó không muốn đánh lén doanh địa của đoàn người kia, nhưng chúng nó còn chưa kịp hành động, thì sát thần đã chạy tới. Ngao ngao ngao. G-G-A-O. Tiếng kêu kinh hoàng thảm thiết của dã thú truyền tới doanh địa. Làm không ít nam nữ đang chơi dã chiến phải giật mình. Na Tán đáp. Cô gái diễm lệ đột nhiên đẩy Tranh đang nằm trên người mình ra. Tranh bắt lấy hai tay cô, nghiêng đầu nhìn vào bóng tối ở nơi xa, nghe thấy tiếng gầm rú quen thuộc, ý cười trong mắt chợt lóe, quay đầu lại, không phải, tiếp tục nào, cô gái. Cô gái bị những cú thúc đẩy mạnh mẽ làm cho phải thét chói tai, ôm chặt lấy lưng Tranh. Trở lại với thành Cửu Nguyên. Các con dân Cửu Nguyên đều đã tỉnh giấc, bọn họ vừa tỉnh liền phát hiện hơn 10 con ong ăn thịt đang vây quanh mình, mới đầu bọn họ bị dọa cho hết hồn, nhưng khi bọn họ phát hiện lũ ong chỉ bay quanh mình, chứ không có ý làm hại mình, bọn họ liền an tâm. Mà phần an tâm này lên tới đỉnh điểm khi mặt đất dưới nền nhà đột nhiên bị đục vỡ thành một cái hang to, một đám người lùn nhảy lên. Đám ong ăn thịt bay quanh bọn họ vù vù đập cánh, xếp thành đội hình nhắm kim vào ngay đám người lùn vừa nhảy ra khỏi hang. Không biết là ai hét lên đầu tiên, là Tư Tế đại nhân. Đại nhân phái ong vệ đến bảo hộ chúng ta. Tư Tế đại nhân. Mạc đại nhân. Mọi người mau tập trung. Ô thần đang trong thời kỳ vỡ giọng, giọng nói thiếu niên hơi the thé vang lên giữa trời đêm. Đám người lùn đó muốn bắt chúng ta. Giết chết lũ người lùn. Giết chết chúng. Con dân Cửu Nguyên nổi giận. Không ngừng có nền nhà bị đục thành cái hang to, không ngừng có người lùn nhảy ra khỏi hang. Người tộc Cao dưới sự chỉ huy của ba đứa nhỏ Ô Thần đã tập trung lại với nhau, lũ ong ăn thịt quả nhiên đang bảo vệ bọn họ di chuyển, chúng nó cũng di chuyển theo, không rời khỏi bọn họ. Đám người lùn nhảy ra khỏi hang thì thấy ong ăn thịt nên không dám xông lên bắt người, thật ra bọn họ bị ép cho nhảy ra khỏi hang, chứ bọn họ vẫn chưa nhận được lệnh tấn công. Đám người lùn đó xem như thức thời, thấy không bắt người được, nên tất cả đều chạy ra ngoài. Người lùn trong thành rối loạn, bọn họ muốn chạy ra ngoại thành. Mà ngoại thành đã có một đám người lùn đông đúc chạy về phía nội sông đảo. Các chiến sĩ người lùn biết, rất có thể tộc trưởng và tổ vu của bọn họ đã gặp chuyện không may. Chiến sĩ tộc người cá canh chừng trong sông, rất nhiều chiến sĩ tộc người cá trồi lên từ mặt nước, vũ khí nhất tề chĩa ra ngoài. Đêm nay, các thủ lĩnh người cá đi tuần tra bơi tới bên cạnh Nghiêm Mặc, thấp giọng hỏi hắn, Mặc đại nhân, cần chúng tôi làm gì đây? Tất cả mọi người đều không phải đồ ngốc. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, Tư Tế Cửu Nguyên nói muốn cắt ngang đoạn đường đất này, vừa lúc không cẩn thận đào ra thật nhiều người lùn như vậy. Mà đám người lùn trong thành lẫn ngoài thành chắc chắn không có ngoan ngoãn ngủ trong phòng, nếu không thì sao có thể tới nhanh như vậy. Các anh chỉ cần làm một chuyện, Nghiêm Mặc leo lên bờ, vắt gai áo bằng vải bố của mình, cười, đổ đầy nước vào tất cả địa đạo bên dưới lòng đất và đường nước ngầm trong thành. Mọi chuyện phải giải quyết từng cái một, trước hết hắn phải xử lý sự tình bên trong, rồi mới đến cái đám ở ngoại thành. Dù sao tộc trưởng và tổ vu của bọn họ đều nằm trong tay hắn, trừ phi bọn họ có thể trao đổi một lúc cả hai người, nếu không, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn đợi. Mà hắn bảo người cá đổ nước vào cống thoát nước trong thành, là bởi vì hắn đã dự liệu, tộc Lạc Lạc vì để tự bảo vệ mình nên nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất lấp kín toàn bộ địa đạo thông ra ngoại thành. Còn về phần tộc Mạc Mạc, vợ và chồng vốn là chim trong rừng, hai nạn tới thì từng con bay đi, huống chi đây còn là hai bộ tộc bất hòa với nhau. Tất cả các chiến sĩ thủ lĩnh của Cửu Nguyên đều chạy đến cạnh Nghiêm Mặc, đợi hắn phân phó bất cứ lúc nào. Số lượng người lùn tuy nhiều, nhưng nếu đánh nhau thật, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Chiến sĩ Cửu Nguyên không sợ bất luận kẻ địch nào. Nghiêm Mặc muốn khơi mào chiến tranh ư? Đương nhiên không phải, vất vả lắm hắn mới bồi dưỡng được mấy tộc nhân trung thành như vậy, nỡ lòng nào để bọn họ hy sinh. Chiến tranh có thể tiến hành theo nhiều phương thức, đêm nay hắn sẽ cho đám người lùn đó học một khóa, đôi khi không phải cứ nhiều người là thắng. Cho dù đám người lùn có cân nhắc đến thiên thời địa lợi thì cũng vẫn vậy thôi. Cũng một đêm đó, Nguyên Chiến đang không ngừng chém giết đàn dã thú, máu tươi càng dính đầy người và mặt hắn, hắn càng phấn khích, thậm chí hắn còn chu lên tiếng kêu như dã thú. Mặc, 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 gờ giờ à o. Hắn như thấy được tư tế của mình, thấy được Mặc. Người nọ điên cuồng gào lên nhào tới, hắn muốn chinh phục Mặc. Xé rách Mặc. Dùng sức mạnh kinh khủng nhất không ngừng thúc đẩy. Hắn muốn cắn giết hầu Mặc. Muốn chôn mình vào sâu trong cơ thể Mặc, hắn muốn. Mặc. Á á á. Chương 147, Nguyên Chiến nhớ nhà, Mặc không có ở bên, ngày nào cũng có người không ngừng quyến rũ hắn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Mặc không nhớ hắn dù chỉ một chút thôi sao. Bên bờ hồ Thanh Uyên, có một đoàn người đông đảo đang nghỉ ngơi. Nguyên Chiến nóng lòng muốn về nhà, Mặc không có ở bên. Ngày nào cũng có người không ngừng quyến rũ hắn, làm hắn mỗi ngày đều vô cùng bức bối, hận không thể mặc kệ đám người này, trực tiếp đào hang băng qua đáy hồ chạy về thành Cửu Nguyên. Hồ Thanh Nguyên lớn không thấy giới hạn, đi men theo bờ hồ đã 20 ngày, mà bọn họ chỉ mới nhìn thấy một chút xíu bóng dáng của thành Cửu Nguyên thôi. Nhưng nhiều người thấy mà không biết đó là thành Cửu Nguyên, không phải vì thành Cửu Nguyên không nổi trội, mà là bờ hồ quá dài, có không ít cây cối, dù không mấy rậm rạp, nhưng lác đác lưa thưa cũng đủ để che phần lớn tầm mắt. Hơn nữa còn cách khá xa, trong kiến thức của người dân bộ lạc Nguyên Tế lại hoàn toàn không có khái niệm về thành trì, chỉ nghĩ đó là một ngọn núi đá có diện mạo khá kỳ quái mà thôi. Những người khác không rõ, nhưng Nguyên Chiến thì rõ. Khi thành Cửu Nguyên càng ngày càng hiện rõ, hắn càng không kiềm chế được, bước chân cũng bất giác chạy nhanh hơn. Chiến, chiều nay đừng vội lên đường, buổi sáng mọi người đi gấp quá, nhiều người chịu không nổi. Tranh nhắc nhở Nguyên Chiến. Sắp tới rồi. Hả? Tranh nghe vậy không khỏi lên tinh thần, ở đâu? Bao lâu nữa thì tới? Thật ra các anh thấy đã nó hai ngày nay. Tranh nghi hoặc, thấy cái gì? Nguyên Chiến chỉ về phía tây nam, nơi đó, thành Cửu Nguyên. Tranh nhìn theo ngón tay hắn, bộ lạc ở trong ngọn núi kia. Không, cả ngọn núi đều là Cửu Nguyên. Tranh không hiểu lắm, thẳng đến khi anh tới gần thành Cửu Nguyên, tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của bộ lạc, mới biết câu nói cả ngọn núi đều là Cửu Nguyên của Nguyên Chiến có nghĩa gì. Hai ngày sau. Mau nhìn kìa. Đó là cái gì vậy? Lam Điệp túm chặt lấy một chiến sĩ đứng bên cạnh, vươn tay chỉ ra xa. Mấy ngày nay bọn họ đang đến gần thứ to lớn đó, càng tới gần, càng thấy rõ, lại càng không biết nó là cái gì. Ở nơi đó, một ngọn núi nhưng lại không giống núi, chỉnh thể là hình vuông, nguy nga sừng sững. Dưới chân núi còn có thể thấy một con sông, vì góc độ của mấy người Lam Điệp đứng, nên bọn họ chỉ có thể thấy được một góc con sông, chứ không thấy đầu nguồn của nó ở phương nào, cũng không thấy nó chảy về đâu, càng không biết thật ra ngọn núi lớn đó có tới hai con sông như vậy chảy quanh. Không phải núi hả? Người chiến sĩ trẻ tuổi cấp 2 kia hỏi. Lam Điệp trợn mắt, cậu thấy có ngọn núi nào trông như vậy không? Vậy là cái gì? Người chiến sĩ cấp 2 kia hỏi lại. Lam Điệp đã có suy đoán, nhưng anh ta không dám khẳng định, phất tay một cái, đi, trở lại nói với thủ lĩnh đại nhân. 6 chiến sĩ chia ra 3 người ở lại, 3 người khác thì chạy về. Lại một ngày trôi qua, hơn 300 người và người tộc cách Lan Mã theo sau đội ngũ không xa không gần, đi cùng Nguyên Chiến tới bờ một con sông lớn. Mà thứ to lớn khiến bọn họ không ngừng ngờ vực rốt cuộc là cái gì nay cũng được thấy rõ toàn cảnh. Thời tiết sáng sủa, mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang rọi xuống tòa thành nguy nga, khiến cả tòa thành vốn đã lóa mắt nay càng huy hoàng hơn nữa. Kiên cố, rắn chắc, uy nghi, oai phong, cứ như con cự thú hồng hoang đang núp ở nơi đó, nhìn chằm chằm những sinh vật nhỏ bé dám tiếp cận nó. Trời ạ! Kia rốt cuộc là cái gì? Không chỉ một người phát ra tiếng cảm thán đầy kinh ngạc. Thứ to lớn sừng sững trước mắt hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, nhưng cho dù bọn họ không có kiến thức, cũng sẽ không xem thứ to lớn này là một dãy núi thiên nhiên. Cái thứ trông như dùng đá cục hình vuông xây nên là vách tường đi. Nhưng vì sao vách tường lại không có một khe hở nào? Hay đó vốn dĩ là một khối đá hoàn chỉnh? Nhưng trên đời làm gì có khối đá nào lớn và ngay ngắn như vậy? Ở giữa những vách tường đó là gì? Là miệng quái thú khổng lồ, hay là cửa? Vách tường cao như vậy, dù là hơn 10-20 người chồng lên cũng với không tới đỉnh, bên trên hình như có người đang đi lại. Người nào thị lực tốt đều nheo mặt nhìn kỹ. Đó là thứ con người tạo ra sao? To như vậy, cao như vậy, chỉnh tề như vậy, còn người nguyên tế không tìm được từ nào để hình dung nữa, bọn họ chỉ cảm thấy quá mức chấn động. Thậm chí các chiến sĩ còn có một loại cảm giác khủng bố, dù bọn họ có bao nhiêu người xông lên đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không cách nào cướp được nơi này. Nhìn thì đáng sợ, nhưng người sống bên trong nhất định sẽ rất an toàn đi. Đây là lãnh địa của thần sao. Không thể trách người nguyên tế lại nảy ra nghi vấn như vậy, làm sao bọn họ có thể tưởng tượng được chỉ bằng sức người mà có thể xây nên thứ kiến trúc trông như một dãy núi to lớn, đầy khí thế, và uy nguy như vậy. Người nguyên tế còn đỡ, Vu giả tộc cách Lan Mã thì dẫn cả con dân của mình quỳ xuống bái lệ tòa thành. Nguyên Chiến thật sự phải rất cố gắng kiềm chế mới không để miệng mình cười tét đến tận mang tai. Vẻ mặt của người nguyên tế, tộc cách Lan Mã quỳ lạy, tất cả đều hướng về phía tòa thành, mà tòa thành này do ai tạo ra? Là người có công lao lớn nhất trong việc xây thành, Nguyên Chiến sao có thể không hả hê chứ? Nghiêm Mặc không có ở bên, nếu có, hắn nhất định sẽ phát hiện ra cái đuôi của người nào đó đã vểnh lên tới tận trời. Con sông này, tuy Tranh không có nhiều kiến thức lắm, nhưng bản năng làm chiến sĩ khiến năng lực quan sát của anh vượt xa mọi người. Con sông lớn nọ cản đường bọn họ đi, mặt sông rất rộng, không nhìn thấy hai đầu. Nhìn như sức người không thể tạo ra, nhưng Tranh lại cảm thấy nó có phần mất tự nhiên. Phần mất tự nhiên này đến từ độ cong của con sông, thấy thế nào cũng như đang bảo vệ thứ to lớn hình vuông ở giữa. Chiến. Các chiến sĩ thủ lĩnh đều cùng nhìn về phía Nguyên Chiến, chờ đợi hắn giải thích. Nguyên Chiến nâng tay lên, chỉ về phía tòa thành cao lớn đằng xa, kiêu ngạo và đầy khoe khoang, nói, đó chính là thành Cửu Nguyên, bộ lạc mới của chúng ta, ngôi nhà mà thần ban cho chúng ta. Có điều. Nguyên Chiến đảo cặp mắt hẹp dài nhìn qua bên trái, ngoại thành đột nhiên mọc ra nhiều ngôi nhà như vậy là sao đây? Hắn kêu mánh xây nhiều nhà, bộ nội thành hết chỗ rồi hả? sao lấn ra tới ngoại thành rồi? Đám người tranh nghe nói đó chính là Cửu Nguyên, dù trong lòng bọn họ đã có suy đoán, nhưng khi nghe thấy lời khẳng định thì vẫn chấn động không thôi. Nơi đó chính là Cửu Nguyên, bộ lạc an thân sau này của bọn họ. Trời ạ! Bọn họ đã tới nơi nào rồi? Các chiến sĩ trẻ tuổi nghe Nguyên Chiến nói liền nhịn không được mà lan truyền tin này. Không lâu sau, hơn 300 người đột nhiên phát ra tiếng hoan hô rung trời. Có người còn gào khóc. Cuối cùng bọn họ đã tới Cửu Nguyên, mà hết thảy trước mắt không làm bọn họ thất vọng. Không, phải nói bọn họ thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, có lẽ bọn họ sẽ không ở trong thứ to lớn kia, vì nó nhìn như chỉ có thần mới có thể ở. Người cách Lan Mã nghe tiếng người Nguyên Tế hoan hô và gào khóc, bọn họ quỳ trên mặt đất căng thẳng nhìn bốn phía, không thấy có nguy hiểm gì. Nhưng bọn họ vẫn cẩn thận lui ra sau theo mệnh lệnh của đại vu, bọn họ không dám đến gần con sông lớn, nhưng cũng không muốn lập tức rời đi. Cô gái xinh đẹp diễm lệ đứng trước các tộc nhân của mình, ánh mắt đầy vẻ cuồng nhiệt nhìn thứ to lớn sừng sững trước mặt. Mặc kệ đó là gì, mặc kệ có nguy hiểm hay không, cô đều cảm thấy đáng giá, cô đã dẫn tộc nhân tới lãnh địa của thần, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy thần tích. Đại vu trong tộc đi qua, thương lượng với cô việc hiến tế cho thần. Cô gái bảo ông chờ một chút. Cô muốn xem thử xem những chiến sĩ cường tráng đó có được đón vào lãnh địa của thần không, hay là định cắm rễ ở gần đây. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm lũ người lùn tụ tập bên bờ sông, bọn chúng càng ngày càng nhiều, hắn rất khó chịu. Trong số đó có rất nhiều tên lùn hắn không biết mặt, đám lùn này từ đâu chui ra đây. Người Nguyên Tế cũng kinh ngạc, sao mà nhiều con nít dữ vậy. Đám người lùn tụm đầu lại nói cái gì đó, nhưng con sông quá rộng, người ở bờ bên này hoàn toàn nghe không thấy người bờ bên kia nói cái gì. Nguyên Chiến nhướng mày. Chân dậm mạnh một cái trên bờ sông, nước sông đột nhiên cuồn cuộn. Vài chiến sĩ tộc người cá trồi lên, không ít chiến sĩ vừa thò đầu ra đã mắng lia lịa, ai làm? Đáy sông sao đột nhiên lại? Chiến sĩ tộc người cá đang mắng chửi bỗng thấy Nguyên Chiến, liền câm miệng. Nếu là người khác, bọn họ còn có thể phun cho vài ngụm nước tỏ vẻ phẫn nộ một chút, nhưng Nguyên Chiến tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh Cửu Nguyên. Hôm nay bọn họ dám phun nước miếng người ta, thì ngày mai tên mọi dợ này có thể làm đáy hồ Thanh Nguyên tét ra vài cái động hoặc mọc lên vài trái núi cũng không chừng. Cái danh mọi dợ và thô bạo của Nguyên Chiến đã bị anh chàng người cá Lạp Mông truyền đi khắp hồ Thanh Nguyên, mọi chiến sĩ người cá đều biết. Tóm lại, trong mắt nhóm người cá, tư tế Cửu Nguyên là người cực kỳ tốt, có thể kết bạn, còn thủ lĩnh Cửu Nguyên thì khụ, rảnh rỗi vẫn có thể đi tìm hắn đánh nhau, rất có ích cho việc nâng cao sức chiến đấu của mình. Làm cho ngay trước mặt người Nguyên Tế, chiến sĩ tộc người cá và đám người lùn, con sông vốn dĩ không có bất cứ thứ gì bắt ngang nay chậm rãi mọc ra một con đường đất. Con đường đất kia ban đầu rất hẹp, sau khi vào đến mặt nước thì dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà rộng ra từng chút một. Các chiến sĩ người cá giật mình nhìn Nguyên Chiến. Lạc Mông nói không sai, sau khi người này thăng lên cấp 5, đã thật sự mạnh hơn trước kia rất nhiều. Sắc mặt Nguyên Chiến không có chút biến hóa nào, nhưng kỳ thật trong lòng hắn thì đang than khổ, bình thường tạo một ngọn núi không lớn lắm trên đất bằng cũng không khó. Nhưng vừa vào tới nước thì lại gặp một lực cản lớn. Rất nhiều lần, hắn vừa nâng đất dưới đáy sông lên, còn chưa cao được bao nhiêu thì đã bị nước xoáy nhỏ trong sông làm cho rã ra. Khiến hắn không thể không cố gắng tăng độ dày và độ cứng của đường đất, tốc độ làm ra cũng chậm lại. Vốn dĩ hắn muốn dậm chân một cái là khiến cho con sông mọc ra một con đường đất, thế mới ngầu. Nhưng bây giờ, làm nửa ngày, con đường đất còn chưa được một nửa. Về sau lấy cái này ra để huấn luyện năng lực rất tốt đó. Nguyên Chiến vừa nghĩ vừa thầm đau khổ, linh hồn nhỏ bé trong lòng ngồi xổm vào một góc vẽ vòng tròn, sớm biết thế còn không bằng đi cái đường mà trước kia để lại, con đường đó được để lại chính là vì tiện cho người Cửu Nguyên ra ngoài săn bắt và hái lượm. Con đường kia được tạo ở khúc hẹp nhất của dòng sông, ở giữa có một ngọn núi đá hình tam giác rất chênh vênh mà hắn cố ý trừ lại, giữa núi đá khoét một cái hang, hai đầu là đường đi nối liền với bờ sông. Ban ngày có thể đi qua hang núi, khi gặp chuyện có thể lấp cái hang lại. Nờ vờ sẽ không sợ dã thú và kẻ địch xông vào. Cho dù chúng có xông tới, cũng có thể giúp người Cửu Nguyên kéo dài thời gian trốn vào nội thành. Mà dưới núi đá thì khoét một cái hang để thông nước sông, đồng thời cũng là để người cá qua lại. Nguyên Chiến không hài lòng với biểu hiện của mình, nhưng hắn không biết chiêu thức ấy đã đủ để làm những người khác trợn to mắt. Đặc biệt là đám người lùn, khi bọn họ thấy trong sông mọc ra một con đường đất nối tới tường thành, miệng há to nửa ngày trời chưa khép lại được. Đây là năng lực của chiến sĩ thần huyết ư? Thật ghét tị, bọn họ cũng muốn. Thôi xong. Đức Đức lầm lầm. Cái gì xong? Cách cách nhìn hắn. Thủ lĩnh của bọn họ đã về, nếu hắn biết chúng ta có ý định cướp thành Cửu Nguyên, mày nói hắn có thừa lúc nửa đêm chôn sống chúng ta không? Đức Đức bày ra vẻ mặt đưa đám nói. Cách cách vội bịt miệng hắn, tức giận, đừng có nói toẹt ra như thế. Mọi người đã đủ sợ hãi rồi. Đức Đức kéo tay hắn xuống, giật giật mũi, thấp giọng nói, cách cách, mày nói thật đi, bây giờ tộc trưởng và tổ vu đại nhân đã bị nhốt trong thành, người cửu nguyên và người cá đều không muốn nói chuyện với chúng ta, liệu chúng ta có biến thành nô lệ không?
Tim cách cách rơi lộp bộp trong lòng, hắn cũng sợ lắm, nhưng hắn không thể hùa theo đức đức, vội an ủi, không đâu, trưởng lão cha cha đã đi gặp tộc trưởng và tổ vu đại nhân, nói bọn họ khỏe, đám nhân loại kia không có ngược đãi bọn họ, chỉ cần chúng ta trả hết nợ nần tiền ở và phá hoại cho thành cửu nguyên, thì tộc trưởng và tổ vu đại nhân có thể trở lại.
Thật à? Đức đức rưng rưng nước mắt.
Cách cách ra sức gật đầu, thật.
Tao tin Mặc đại nhân sẽ không gạt chúng ta.
Đức đức chùi nước mắt, dùng âm thanh còn nhỏ hơn nữa nói, tao không thích chiến tranh, vì sao mọi người lại muốn cướp thành cửu nguyên, chúng ta vốn đã rất tốt rồi mà, không phải sao?
Chúng ta còn có thể học được rất nhiều kiến thức từ Mặc đại nhân, bọn Diệp Tinh cũng sẽ dẫn chúng ta đi chơi với người cá.
Xuyệt, Đức Đức, đừng nói nữa, để các trưởng lão nghe được thì mày thảm đó.
Mày muốn bị đuổi ra khỏi bộ tộc sao?
Đức Đức cúi đầu, ngậm miệng lại, trong tộc có rất nhiều người nghĩ như hắn. Kẻ thích đánh tới đánh lui là tộc Lạc Lạc, không phải tộc Mặc Mạc, bọn họ vốn đang ở trong nội thành, cuộc sống tốt đẹp, được hưởng cùng lợi ích với người cửu nguyên, mỗi ngày mọi người đều có cuộc sống vui vẻ, vì sao tộc Lạc Lạc lại thay đổi?
Tổ Vu Tạp Đế nói bọn họ cần một nơi an toàn thành lập bộ lạc mới, thế vì sao lại nhất quyết phải cướp thành cửu nguyên?
Tộc Mạc Mạc và tộc Lạc Lạc khác nhau, bọn họ cần cù, thông minh, những gì bọn họ học được từ cửu nguyên hoàn toàn có thể giúp bọn họ thành lập một ngôi nhà cho chính mình ở nơi khác, dù không tìm được mảnh đất nào tốt hơn cửu nguyên, bọn họ vẫn có thể dựa vào đôi tay và đầu óc của mình để khiến bộ lạc không kém hơn cửu nguyên.
Có phải Tổ Vu Tạp Đế đã làm sai rồi không?
Cách cách xoa xoa tóc Đức Đức, ngẩng đầu nhìn về phía đám người lùn bên kia.
Đó là tộc Lạc Lạc, dù bọn họ đã bị nhân loại đuổi ra ngoại thành, nhưng hai bên vẫn không thể trở thành người một nhà, huống chi tộc Lạc Lạc còn mạnh hơn bọn hắn, nhân số cũng nhiều hơn bọn hắn. Trong khoảng thời gian này, tộc Mạc Mạc bị tộc Lạc Lạc ăn hiếp đủ điều, con mồi bắt được đều bị tộc Lạc Lạc cướp hết một phần lớn.
Nếu bọn họ vẫn ở nội thành, nếu bọn họ vẫn có quan hệ tốt với người cửu nguyên và người cá, thì hôm nay bọn họ còn để Mặc tộc Lạc Lạc chèn ép sao?
Tổ Vu Tạp Đế nói, tổ tiên tộc Lạc Lạc và tộc Mạc Mạc giống nhau, mà nhân loại và lũ quái vật xua đuổi bọn họ ra khỏi khu rừng cũng giống nhau. Hai bên là hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt, bây giờ nhân loại đối xử tốt với bọn họ, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, những nhân loại đó sẽ cư xử như lũ quái vật, đuổi bọn họ ra khỏi thành cửu nguyên, thậm chí còn ép bọn họ trở thành nô lệ.
Cách cách cảm thấy Tổ Vu Tạp Đế nói đúng một mặt khác lại nhịn không được nghĩ, bọn họ nghĩ về nhân loại như vậy, vậy những nhân loại đó có nghĩ như bọn họ hay không?
Mà những việc bọn họ làm trước đó chẳng phải hệt như lũ quái vật ấy sao?
Thấy nhà của người khác tốt, thì muốn cướp về cho mình.
Nhân loại còn chưa trở thành quái vật, mà phía người lùn bọn họ đã làm ra chuyện giống như lũ quái vật chưa rồi.
Không nói đến gút mắt trong lòng các người lùn, lại nói đến đoàn người đi vào ngoại sông đảo, cửu nguyên không lý nào không phát hiện ra.
Các chiến sĩ tộc người cá giữa sông truyền tin tức cho thành cửu nguyên.
Chiến sĩ đứng trên tháp vọng cũng chạy như bay xuống, muốn báo cáo cho mãnh.
Mà chiến sĩ cửu nguyên tuần tra ở bờ sông thì nhanh hơn một bước, chạy tới bên này, bọn họ khá căng thẳng, lần này không phải người lùn tới, nhìn từ xa liền biết đây là một đội ngũ chiến sĩ rất cường đại.
Báo cho Mặc đại nhân, mau.
Đại Trạch thúc giục cậu thanh niên bên cạnh.
Cậu thanh niên vội chạy đi.
Rất nhanh sau đó, Nghiêm Mặc đang cẩn thận trồng cây liên tiếp nhận được mấy cái thông báo.
Rất nhiều người.
Vâng.
Không đếm hết.
Vâng.
Thấy thủ lĩnh không?
Chiến sĩ đầu tiên tới bẩm báo lắc đầu.
Biết rồi, chút nữa tôi ra.
Nghiêm Mặc không đi men theo bờ hồ, nhưng theo số ngày mà hắn tính thì, đoán người tới có 9 phần là bọn nguyên chiến, cho nên hắn không gấp.
Cậu thanh niên thứ hai chạy tới cũng không thấy rõ người, chỉ nói bên kia bờ sông có một đám người đông đúc, thoạt nhìn là những chiến sĩ rất lợi hại.
Cái này, Nghiêm Mặc càng thêm xác định.
Hồ hồ là người thứ ba, người còn chưa thấy đâu, thì tiếng đã tới trước, người cá nói, là thủ lĩnh.
Là thủ lĩnh.
Thủ lĩnh đã về.
Chắc là hồ hồ vừa chạy vừa kêu, hưng phấn đến mức mặt mũi đỏ bừng, tới lúc anh chạy đến nơi thì thiếu chút nữa cả câu hoàn chỉnh cũng nói không ra hơi.
Đại, đại nhân, người cá nói.
Nghiêm Mặc nghe mà ủ cả lỗ tai, liền ngắt lời, tôi biết rồi, chiến về đúng không?
Hồ hồ liều mạng gật đầu.
Bảo Tát Vân và ba đứa học trò của tôi dẫn người đi chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị cho 400 người, chỉ có thể nhiều chứ không thể thiếu.
Nghiêm Mặc buông cái cây vừa trồng xong, vừa đi ra ngoài vừa nói.
Hồ hồ há to miệng, 400 người.
Đúng.
Bọn họ ăn rất tốt, lượng thức ăn cho 400 người chưa chắc đã đủ đâu.
400 người, đó là bao nhiêu?
Hồ hồ giơ ngón tay ra đếm đếm.
Anh nghe các chiến sĩ người cá nói với anh rằng thủ lĩnh dẫn theo một đống người về,
nhưng cụ thể là bao nhiêu thì anh không hỏi, các chiến sĩ tộc người cá cũng không nói, anh còn tưởng thủ lĩnh dẫn về nhiều nhất là mấy chục người như tộc cá ô bọn họ thôi chứ.
400 người.
Lệ trời. Nghiêm Mặc vừa ra khỏi nhà liền phát hiện người tộc cá ô đều đã biết tin Nguyên Chiến về, rất nhiều người vứt hết việc trong tay, chạy như điên ra cửa thành Bắc gần nhất. Không ít người nhìn thấy Nghiêm Mặc, đều vui vẻ hô to lên với hắn, Mặc đại nhân.
Thủ lĩnh, thủ lĩnh.
Ba đứa nhỏ cũng muốn chạy ra ngoài, chỉ có Ô Thần là còn hơi bình tĩnh một chút, Nghiêm Mặc đành phải giữ tụi nó lại, dặn dò một lần nữa yêu cầu của mình. Diệp Tinh và Tát Vũ muốn ra đón thủ lĩnh và người hắn dẫn về, Ô Thần thì khá là hiểu chuyện, mỗi tay túm gáy một đứa kéo đi chuẩn bị đồ ăn. Nghiêm Mặc có chút ghen tị, lúc hắn trở về cũng chả thấy ồn ào tới vậy, hừ hừ. Mà lúc bấy giờ, người này hoàn toàn quên mất khi hắn trở về đã lấy tốc độ vào thành nhanh như thế nào, căn bản không cho người Cửu Nguyên có thời gian phản ứng. Hơn nữa, khi hắn vào thành, bao nhiêu người muốn vây lại nhưng bị bọn hồ hồ liều mạng ngăn cản. Tim Nguyên Chiến không hiểu sao bỗng nhiên đập nhanh vài cái. Nguy hiểm. Hắn sờ sờ lông tơ đang dựng thẳng lên, lập tức bật trạng thái đề phòng. Cuối cùng, trên con sông xuất hiện một con đường đất nối liền hai bờ sông, cách mặt nước một thước, bề rộng chừng 2 mét, thoạt nhìn rất rắn chắc. Nguyên Chiến không lập tức bước lên con đường đất, hắn đang đợi chiến sĩ thành Cửu Nguyên ra. Không phải cần người tới đón, mà là hắn muốn biết đám người lùn này là sao. Mấy người tranh cũng đứng phía sau Nguyên Chiến, các chiến sĩ tự động xếp hàng, hình thành đội hình tấn công. Đội hình vừa bày ra, khí thế lập tức dâng lên. Người Nguyên Tế vào lúc này đều mang trạng thái tinh thần tốt nhất, các cô gái đều thẳng lưng ưỡn ngực, trông kỹ mấy đứa nhỏ để tụi nó không chạy loạn. Những người bị thương chưa lành muốn đứng lên, mỗi một người trong bọn họ đều không muốn để đám người trong bộ lạc mới đánh giá thấp mình. Các chiến sĩ Nguyên Tế vừa bày đội hình, đám người lùn bên kia bờ sông cũng lập tức ồn ào hoảng loạn một trận, không ít người lùn không dám ở lại hóng chuyện nữa, đặc biệt là người tộc Mạc Mạc, bọn họ đã bắt đầu lui về phía sau. Tộc Lạc Lạc siết chặt vũ khí trong tay, có người còn giương cung tên. Đám nhân loại trong thành không chịu nói cho bọn họ phương pháp chế tạo cung tên, nhưng bọn họ muốn cướp một ít từ tay tộc Mạc Mạc thì rất dễ dàng. Vẻ mặt của các chiến sĩ người cá cũng thay đổi, những người này là ai? Có phải bọn họ là những tộc nhân sinh sống ở mảnh đất khác mà Mạc Đại Nhân thường xuyên nhắc tới hay không? Các chiến sĩ người cá quét mắt nhìn chiến sĩ Nguyên Tế, khi thấy rõ hình xăm trên mặt bọn hắn, một chiến sĩ tộc người cá yên lặng chui vào trong nước, anh ta muốn bẩm báo cho tộc trưởng, thành Cửu Nguyên có rất nhiều chiến sĩ cường đại tới. Những chiến sĩ này khác với những chiến sĩ đang sống trong thành Cửu Nguyên bây giờ, bọn họ chẳng những có đa số là chiến sĩ cấp 2 và cấp 3, mà trên người bọn họ còn có sát khí. Cả đội hình bọn họ bày ra đều chứng tỏ bọn họ là những chiến sĩ từng được huấn luyện, hơn nữa còn trải qua không ít cuộc chiến, là những chiến sĩ thực sự. Các bộ lạc dã nhân bình thường sẽ không có tính kỷ luật nghiêm khắc như vậy. Lúc Nguyên Chiến thấy Đại Trạch mới bước lên con đường đất, đám người tranh cũng đuổi theo phía sau. Đại Trạch vừa thấy hắn liền kích động không thôi. Nguyên Chiến nghĩ thầm trong lòng, sao Mặc còn chưa ra đón. Với nhãn lực của hắn, hắn có thể nhìn đến cửa thành, nhưng căn bản không thấy bóng dáng tư tế đại nhân của hắn đâu. Tuy hắn không cần phải được đón tiếp, nhưng mà... Mặc không nhớ hắn dù chỉ một chút thôi sao?
Hậu trường.
Nghiêm Mặc, tôi nhớ anh cái giám ấy.
Nguyên Chiến, cấp tốc nằm vật xuống.
Nghiêm Mặc.
Có ý gì?
Nguyên Chiến chờ mình, cố ý vểnh cái mông đầy đạn, dán chắc lên thật cao.
Nghiêm Mặc.
Chu Choa, học được chiến thuật quyến rũ rồi đó hả?
Chương 148, sức chiến đấu của thủ lĩnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit beta, zombie cưới lợn.
Nguyên Chiến làm cho trước mặt mọi người, khiêng Nghiêm Mặc bỏ của chạy lấy người. Chiến sĩ tộc người cá trồi lên khỏi mặt nước càng lúc càng nhiều, đám người lùn thấy Đại Trạch dẫn người ra đón, liền nhường đường, nhưng không dám rời đi quá xa. Các chiến sĩ Nguyên Tế xếp hàng đi theo sau Nguyên Chiến, bước lên con đường đất trên mặt sông, bọn họ vừa cảnh giác vừa khẩn trương, không hề thả lỏng vì đã tới Cửu Nguyên, mà ngược lại. Dây thần kinh lúc này của bọn họ đã căng cứng. Rất nhiều người cá đẹp trai tuấn Mỹ, còn có một đám người lùn đông đảo tay cầm vũ khí, càng đến gần bờ sông bên kia, bọn họ càng thấy rõ, thì ra những người mà bọn họ tưởng là trẻ con lại không phải trẻ con. Người cá thì không có gì, bọn họ không cảm nhận được ý, dường như chỉ có tò mò mà thôi. Nhưng đám người lùn thì khác, cơ hồ hơn phân nửa đều dùng ánh mắt cảnh giác mang theo địch ý nhìn bọn họ. Đối với hết thể diễn ra trước mắt, người lớn của bộ lạc Nguyên Tế còn có thể kiềm chế để không nói lời nào, nhưng con nít thì khác, đặc biệt là khi tụi nó thấy các chiến sĩ tộc người cá vung vẩy chiếc đuôi dài trong nước.
Cá.
Cá lớn.
Bắt.
Các cô vội che miệng bọn nhỏ lại, kề sát hai tụi nó thấp giọng mắng, không cho tụi nó kêu la lung tung, không phải vì để người khác không xem nhẹ mình, mà là vì bản năng cảnh giác với những chủng tộc xa lạ. Đối với các sinh vật hoặc chủng tộc xa lạ, dù bọn họ trông như thế nào, dù có cùng thuộc tính nhân loại, nhưng bọn họ vẫn sẽ xem đó là loài dã thú hung dữ. Mà đối mặt với những dã thú không biết tên, im lặng là phương pháp bảo mạng cơ bản nhất. Đám người đại trạch cảm thấy rất vui khi thủ lĩnh dẫn về nhiều người như vậy, đồng thời không biết làm sao cho phải vì những người này có vẻ như sợ bọn họ. Những chiến sĩ đó thoạt nhìn đều rất mạnh, theo sau thủ lĩnh vậy mà toàn là chiến sĩ cấp 3. Tộc A-U của bọn họ chẳng những ít người, mà đến bây giờ bọn họ còn chưa xuất hiện lấy một chiến sĩ cấp 2. Những người này đến đây, liệu thủ lĩnh và tư tế đại nhân của vứt bỏ tộc A-U bọn họ không? Tư tế đại nhân có còn đối xử tốt với bọn họ không? Những người này có ức hiếp bọn họ không? Đại trạch không dám nghĩ thêm nữa, anh cũng không muốn nghĩ. Tất cả mọi người đều đang chờ Nguyên Chiến dẫn đoàn người qua sông. Kỳ lạ là, đây hẳn phải là cảnh tượng náo nhiệt mới đúng, nhưng lúc này lại xuất hiện bầu không khí tĩnh lặng khác thường. Nguyên Chiến bước sang bờ sông bên kia. Chừng 5 phút sau, hơn 300 người nguyên tế đều rời khỏi con đường đất trên mặt sông. Khi người cuối cùng bước xuống, con đường đất liền sụt xuống, chìm vào trong đáy sông. Thủ lĩnh đại nhân. Đại trạch tiến lên, ân cần hỏi thăm, nhưng giọng điệu rất khô khốc, anh đã về rồi. Ừm. Đám người lùn đó là sao? Nguyên Chiến không vội vào thành, cũng không bảo đội ngũ phía sau thả lỏng cảnh giác, đám người lùn chưa từng gặp kia rõ ràng có lý. Đại trạch nhìn đám người lùn đã tách rõ ra hai phe trái phải, sắc mặt biến đổi, tức giận hừ một tiếng, dùng những từ đơn giản nhất, thấp giọng thuật lại chuyện của đám người lùn một lần. Mà không giết chúng? Không có. Mặc đại nhân chỉ bắt chúng rời khỏi nội thành. Cặp mắt hẹp dài của Nguyên Chiến nổi lên tia sáng hung tàn hiểm ác. Hắn quét mắt nhìn qua đám người lùn phía bên phải mang theo địch ý nhiều nhất, tốt lắm, có thêm nô lệ, nếu mặc không cần, thì hắn trói chúng lại đem đi bán, đổi về những người biết nghe lời hơn. Thủ lĩnh hai tộc bọn chúng đều nằm trong tay chúng ta. Vâng. Bọn chúng không thử tấn công chúng ta, cướp người lại à? Đại trạch lắc đầu, trong mắt đống hiện lên một chút cuồng nhiệt, bọn chúng không dám. Mặc đại nhân vừa vung tay lên, bọn chúng liền ngã rạp xuống hết một đám người. Vậy à? Mạc đại nhân còn có một loại cung tên rất lợi hại, có thể bắn ra từ trên đầu tường, bắn rất xa, lực rất mạnh, bắn thủng được cả những kẻ đứng rất xa. Tiếc là dùng vài lần sẽ hư, Mạc đại nhân nói đây là do công nghệ và vật liệu không bắt kịp, về sau chậm rãi nghiên cứu chế tạo lại là có thể làm ra chất lượng tốt hơn. Đại trạch cảm thấy điểm này không cần nói rõ với thủ lĩnh. Lũ người lùn đó thật không biết xấu hổ. Đại trạch căm tức cáo trạng, Mạc đại nhân cho bọn họ đổi người làm việc, chỉ có một ít người lùn là biết nghe lời. Đám còn lại đều không nghe. Thủ lĩnh, anh dẫn bọn tôi đi đánh chúng đi. Đánh? Không, chúng phải chết. Nguyên Chiến cười một nụ cười tàn nhẫn khát máu, liếm liếm hàm răng trắng tinh của mình, tư tế đại nhân của hắn vì phụng dưỡng tổ thần mà có quá nhiều điều cố kỵ. Đại trạch hưng phấn vung quyền, đúng, đánh chết chúng. Thủ lĩnh? Đại trạch nhìn những chiến sĩ cường đại phía sau, lấy hết can đảm hỏi, bọn họ là? Nguyên Chiến đang định trả lời, thì đột nhiên im miệng, hắn thấy Mặc rồi. Mặc ra đón hắn. Từ cầu treo cửa thành Bắc tuân ra rất nhiều người. Nguyên Chiến vung tay lên, dẫn người tiến vào. Người chạy đằng trước cũng là người vọt tới nhanh nhất, mạnh, từ phía xa đã hô to, Liệp. Liệp. Từ khi Liệp biết người em này của mình vẫn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, có thể nhìn tận mắt so với nghe tin bao giờ cũng khác nhau, mùi anh chua chua, gào lên đáp lại một tiếng. Mạnh vừa nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, nước mắt liền trào ra. Càng chạy càng nhanh, thân thể chỉ còn lại một bóng mờ. Nghiêm Mặc vốn đang nhìn về phía hơn 300 người kia, nhưng tình huống của Mãnh có chút hấp dẫn hắn. Cái tên này không ngờ lại thức tỉnh vào thời điểm này. Nguyên Chiến và các chiến sĩ thủ lĩnh đứng đằng trước không hẹn mà cùng vươn tay giữ chặt váy ra, Mãnh chạy nhanh đến mức mang theo một trận gió quét, không giữ lại chắc cả tập thể phải phơi chìm. Hình như chính Mãnh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình dùng tốc độ nhanh cỡ nào vọt tới trước mặt đám người nguyên tế. Thậm chí cậu còn không chú ý tới ánh mắt đầy vẻ kinh hãi của mọi người đang nhìn chằm chằm mình. Nguyên Chiến không kinh hãi, hắn chỉ tức giận, thiếu chút nữa bí mật nhỏ của hắn đã bại lộ rồi bốn. Liệp! Anh còn sống! Thật tốt quá! Chanh, các anh cũng tới! Đại Điêu, Đại Hà, Đại Sơn, các anh đều còn sống, ha ha! Em biết Mặc mà đi, là các anh chắc chắn sẽ không chết được, ha ha! Mặc còn giấu em, không chịu nói cho em biết. Mạnh vui vẻ cười to, cười được một nửa, rầm. Hai mắt nhắm tịt, xỉu. Liệp đứng đầu đội ngũ liền vào tới. Anh bị tốc độ của đối phương dọa cho kinh sợ, đến mức quên cả trước mắt, thẳng đến khi Mạnh không hiểu sao lại ngã xuống. Mạnh! Nguyên Chiến nghiêng người cúi đầu nhìn Mạnh, cười âm hiểm, cho đáng. Liệp nhìn về phía Nguyên Chiến gật gật đầu, Liệp lập tức nâng em mình dậy đi ra khỏi đội. Mãnh làm sao vậy? Tranh thay mọi người hỏi. Rất có thể hắn đã thức tỉnh năng lực huyết mạch rồi. Nguyên Chiến có kinh nghiệm nhất trả lời. Liệp run người, vừa mừng vừa sợ giống nhẹ một tiếng, rồi nhìn mặt thằng em mình, hình xăm trên mặt vẫn chưa thay đổi. Các chiến sĩ khác vừa nghe được liền hâm mộ, đồng thời cũng vui cho Mãnh. Hắn mới thức tỉnh, chờ khi nào ổn định rồi hình xăm trên mặt mới có phản ứng, chừng 3 ngày. Vậy cậu ta té xịu thì có sao không? Tranh lại hỏi. Nguyên Chiến nói thẳng, không biết, chờ Mặc xem cho hắn đã. Nghiêm Mặc bên kia cũng bước nhanh hơn, hắn rất muốn kiểm tra tình huống của Mãnh. Việc Mãnh thức tỉnh nằm trong dự kiến của hắn, chỉ là không ngờ lại thức tỉnh ngay hôm nay. Lúc trước bắt mạch cho Mãnh, hắn đã cảm thấy tên này rất có thể sắp tới giai đoạn thức tỉnh rồi, hắn vốn định theo dõi toàn bộ quá trình, có điều bây giờ đã phát sinh ngay trước mắt hắn, đuổi qua chắc còn kịp. Hơn nữa, chuyện hôm nay sẽ cho hắn thêm một phần tư liệu. Hắn nhớ rõ lúc trước Nguyên Chiến từng kể, khi thức tỉnh năng lực huyết mạch cũng là khi hoàn cảnh bức bách, dưới tình huống cảm xúc dao động quá mức, quá căng thẳng và gấp rút thì huyết mạch sẽ thức tỉnh, mà lần này Mãnh thức tỉnh cũng có liên quan đến cảm xúc, rất thú vị. Điều đó chứng tỏ cái gì? Ít nhất thì nó chứng tỏ năng lực huyết mạch và cảm xúc con người có liên hệ rất lớn với nhau, hoặc là có liên hệ với tinh thần lực. Nếu thật như vậy, có lẽ hắn nên thử nghiên cứu cách thức tỉnh huyết mạch từ tác động vật lý. Bản thân trung y có khi cũng nói nguyên nhân của vài căn bệnh là do một phần cảm xúc. Tố chất thân thể, năng lực huyết mạch, cảm xúc, tinh thần lực. Trong đầu Nghiêm Mặc hiện lên một suy nghĩ, nó dần dần hoàn thiện theo bước đi của hắn. Nghiêm Mặc nhìn đám người phía trước, mỉm cười, vừa hay, có nhiều vật thí nghiệm tới như vậy, nói không chừng hắn sẽ nhanh chóng biến suy nghĩ này thành hiện thực. Gần hơn nữa. Nguyên Chiến bước nhanh, mở hai tay ra, đến đây nào, tư tế đại nhân của tôi. Nếu là nguyên tế, khi các chiến sĩ đi xa về, tư tế sẽ cầu phúc và xua đuổi tà ác cho mọi người. Sau đó là một hồi phát tiết, phát tiết, phát tiết. Cả bộ lạc sẽ chìm vào ham muốn điên cuồng nhất, nguyên thủy nhất. Nguyên Chiến rất muốn ôm tư tế đại nhân của mình lăn vào bụi cỏ bên cạnh, sau đó lột váy ra rồi bạch bạch bạch. Nhưng, tư tế đại nhân của hắn chỉ nhìn hắn một cái, rồi phi thường có lệ nói, về rồi hả? Sau đó trực tiếp đi vòng qua hai cánh tay đang dang rộng của hắn, đến trước mặt Tranh và các chiến sĩ thủ lĩnh nói chuyện rồi kiểm tra tình huống của Mãnh. Nguyên Chiến xoay người lại, ánh mắt hóa thành đầu mâu, chọc thẳng vào lưng cậu thiếu niên nào đó. A, cái gì vậy? Thứ Mặc đang bận thoạt nhìn không giống như gia thú, cũng không giống cây cỏ, trông thật nhẹ và mỏng, có vẻ mát mẻ. Khát vọng muốn được lột váy ra Nghiêm Mặc của Nguyên Chiến đã giảm bớt, cái bộ đồ mới này trông được đó. Không biết có phải vì mặc buộc túi thảo dược bên hông hay không, mà vòng eo như nhỏ hơn một chút, đường cong bờ mông hiện ra rõ ràng hơn. Nếu sờ lên có đã hơn khi sờ cách tấm da thú không nhỉ? Thứ đó cũng không quá dài, chỉ qua bắp đùi tí xíu, nếu giờ từ bắp đùi rồi nhích lên trên một chút. Nguyên Chiến quệt miệng, cực kỳ tự nhiên đi qua, đứng phía sau cậu thiếu niên, tay cũng rất tự nhiên đặt lên eo tư tế đại nhân rồi trượt xuống một chút. Khoe miệng Nghiêm Mặc co giật hai cái, bộ tưởng hắn là người chết à. Cái móng đuốt to như vậy, nóng hừng hực dán trên mông hắn, còn cố ý vô tình bóp bóp hai cái. Lại nhìn thứ giữa háng bị che bởi váy da của tên gia súc kia, nó đã nhô lên thành một túp lều to to, mà tên gia súc đó không có chút thẹn thùng nào. Gia súc quả nhiên là gia súc, đúng là bất trị. Mọi người ở đây chỉ cần mắt không bị mù, đều có thể nhìn ra loại ham muốn đến từ sâu trong lòng của thủ lĩnh đại nhân đối với tư tế đại nhân, nhìn cặp mắt của thủ lĩnh đi, sắp bùng cháy rồi. Vẻ mặt của đám người Tranh và Đại Hà có chút kỳ quái. Trước kia bọn họ thấy hai người ở chung một túp lều là đã nghi ngờ rồi, hiện giờ thấy bộ dáng sắp không kiềm chế được kia của Nguyên Chiến, hai mắt thì đỏ bừng, bọn họ không cần phải hoài nghi gì nữa. Thủ lĩnh và tư tế được rồi, ít ra thì bọn họ không cần lo lắng sau này bộ lạc sẽ chia làm hai nửa. Mà người tộc A-O thì đã sớm biết mối quan hệ của thủ lĩnh và tư tế đại nhân, bọn họ thấy thủ lĩnh sốt ruột như thế thì cười trộm trong lòng, rất nhiều người thậm chí còn bắt đầu đếm giây, xem thủ lĩnh đại nhân có thể kiên trì được bao lâu. Đều là đàn ông cả, bọn họ hiểu mà. Người tộc Cao hiểu Nguyên Chiến, người nguyên tế càng hiểu hơn. Bọn họ đều biết rõ vị này nghẹn suốt một đường đến tận bây giờ, nhiều cô gái chủ động quyến rũ hắn như vậy, muốn ngủ với hắn, nhưng hắn đều cự tuyệt. Bây giờ vừa về đến bộ lạc, đại chiến không điên cuồng một hồi thì sẽ không phải chiến sĩ mạnh nhất nguyên tế. Đừng nói Nguyên Chiến, nếu tình huống cho phép, chờ đến tối sau khi sắp xếp xong, nếu có thể cho những cô gái của tộc Cách Lan Mã tiến vào thành, thì bọn họ cũng muốn điên cuồng một phen sau khi đến được nơi an toàn. Mục Trường Minh, Đại Trạch, hai người phụ trách sắp xếp việc nghỉ ngơi và săn thức ăn cho tộc nhân. Tôi và Tư Tế có việc, Mãnh nếu không bị gì thì đưa trở về đi. Tranh, các anh thắc mắc cái gì có thể hỏi Văn Sinh và Ô Thần. Văn Sinh, thả Đại Sơn ra, gấp cái gì? Da mặt Văn Sinh cũng rất dày, không chút đỏ mặt buông Đại Sơn ra, còn túm lấy thứ giữa háng Đại Sơn một cái. Đại Sơn ngao một tiếng, làm các chiến sĩ xung quanh cười to, đến lúc này, mọi người mới dần dần thả lỏng. Nguyên Chiến thì đấu kỵ với Đại Sơn. Mục Trường Minh đi ra từ trong đám người, nhịn cười hỏi, đưa mọi người vào nội thành. Ừ. Nguyên Chiến tự cảm thấy đã dặn dò xong hết rồi, quay đầu lại kéo cậu thiếu niên đi về nhà. Úi. Tay người nào đó tê dần, không thể không buông lỏng người trong ngực ra. Anh muốn làm cái gì? Hử. Nghiêm Mặc vô cùng cạn lời, vừa rồi hắn nghĩ người này tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh có tên có tuổi, nếu hắn trực tiếp đẩy ngã hoặc nhào lên đánh lộn, thì quá khó coi, đặc biệt là khi hai tộc vừa mới gặp mặt, sẽ gây bất lợi cho việc đoàn kết trong nội bộ bộ lạc, nên mới thả cho một con ngựa. Nhưng tên gia súc này lại được nước làm tới, còn kéo hắn đi, ngay cả lời hoan nghênh chào đón gì đó hắn còn chưa nói đó có được không? Huống chi bọn họ một người là thủ lĩnh, một người là tư tế, hổng lẽ bỏ mặc nhiều người như vậy. Nguyên Chiến kiếm chế ham muốn được đè đối phương xuống trước mặt mọi người, chỉ tay lung tung nói, tôi có chuyện muốn nói với cậu, rất quan trọng. Nghiêm Mặc dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, rồi nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, nheo mắt lại, những người đó là ai? Người nào? Nguyên Chiến đang chỉ lung tung lập tức nhìn lại, à, thật trùng hợp, liền đáp, tôi nói với cậu về bọn họ đó, bọn họ là tộc cách Lan Mã, đi theo tuổi tôi. Phần lớn trong bọn họ là phụ nữ, có thể bổ sung cho dân cư của chúng ta. Mặt khác, đám lùn là sao? Những việc này chờ vào thành rồi nói với anh sau. Tộc cách Lan Mã sức chiến đấu thế nào? Nghiêm Mặc nghe hắn nói đến chính sự, liền thay đổi vẻ mặt, hắn nghĩ tên này còn chưa đến mức không đàng hoàng như vậy. Tiếp thay cho Nghiêm Mặc hiển nhiên còn chưa đủ hiểu người nào đó, Nguyên Chiến căn bản không quan tâm tới uy nghiêm và mặt mũi của thủ lĩnh. Không, hắn có quan tâm, nhưng phương thức quan tâm của hắn hoàn toàn khác với Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cảm thấy khi thủ lĩnh đứng trước mặt các tộc nhân thì nhất định phải uy phong nghiêm chỉnh, phải ra dáng thủ lĩnh. Nguyên Chiến và những người khác ngoại trừ Nghiêm Mặc, đều cho rằng thủ lĩnh của một bộ lạc phải mạnh ở sức chiến đấu, mà sức chiến đấu này ngoại trừ đối mặt với dã thú, đối đầu với địch nhân ra, thì phương diện kia mới là quan trọng nhất, bởi vì nó có liên quan đến việc duy trì nòi giống của toàn bộ chủng tộc. Vì sao nhiều bộ tộc lại có tập tục sau khi săn thú về hoặc sau một cuộc đại chiến sẽ cuồng hoang? Bởi vì bọn họ phát hiện dưới trạng thái kích thích sẽ dễ khiến phụ nữ mang thai, hơn nữa khi đó giữa các chiến sĩ ai mạnh ai lâu, ai có thể thỏa mãn đám phụ nữ nhất, ai yếu sinh lý, nhìn qua là biết ngay, muốn giả bộ cũng không được. Mà các chiến sĩ cường đại, có sức chiến đấu mạnh sẽ được nhiều cô yêu thích, các cô sẽ nguyện ý sinh con cho chiến sĩ đó. Trong lòng người tộc A.O. và Nguyên Tế, Nguyên Chiến muốn được tư tế đại nhân cũng lợi hại không kém các chiến sĩ thích, muốn tư tế chịu ngủ với hắn. Thì hắn đương nhiên phải bày ra sức chiến đấu mãnh liệt ở mọi phương diện mọi thời khắc cho tư tế đại nhân xem. Cho nên, dù lúc này Nguyên Chiến có làm trò trước mặt mọi người, khiêng Nghiêm Mặc bỏ của chạy lấy người, bọn họ cũng sẽ hò hét cổ vũ cho hắn, chứ không cảm thấy hắn làm như vậy thì có gì không ra dáng thủ lĩnh. Nghiêm Mặc thấy bộ dáng Nguyên Chiến như thật sự có chuyện quan trọng muốn bàn với mình, lại quay đầu nhìn mọi người, hình như hắn đã hiểu ra cái gì rồi. Quay đầu lại, Nghiêm Mặc cười, nhỏ giọng khen ngợi Nguyên Chiến một câu. Đúng là chỉ có anh hiểu bọn họ, cho họ vào cũng được. Nguyên Chiến vừa nghe liền biết Nghiêm Mặc hiểu lầm cái gì rồi, nhưng hắn sẽ thừa nhận ư. Người Nguyên Tế nhiều, người tộc ca ô ít, bọn họ có lo lắng của mình, chúng ta nhúng tay vào không tốt. Anh nói rất đúng, tộc cách Lan Mã mà anh bảo. Mặc, trong khoảng thời gian này cậu có bị tổ thần trừng phạt không? Anh hỏi cái này làm gì? Có hả? Có. Không phải phạt nặng, nhưng phạt nhẹ thì hắn ăn những 4 lần. À, tôi giết không ít dã thú. Chẳng trách. Cậu trừng phạt tôi đi. Hả? Nguyên Chiến thở hổn hển, kề sát vào thai tư tế đại nhân nhà hắn, giọng nói khàn khàn, tựa như lần trước cậu trừng phạt tôi á, cậu muốn làm mấy lần cũng được. Chương 149, tôi không chơi xúc tu đâu, ngoan. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Xúc tu là cái gì? Nguyên Chiến yên lặng ghi nhớ hai chữ kia. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi, quay đầu về phía Nguyên Chiến, cười thật ôn hòa hiền hậu, trừng phạt anh. Được thôi. Có điều trước khi đó, anh phải làm một chuyện cho người Nguyên Tế cái đã. Chuyện gì? Người nào đó bị tình dục hôn cho nóng đầu, dù cảm thấy nụ cười của đối phương rất bất thường, nhưng cũng làm như không thấy. Mấy căn nhà mà đám người lùn xây. Bọn chúng xây bậy xây bạn, phương hướng sai còn chưa tính, ngay cả đường xá tôi định làm cũng chiếm luôn, không thể được. Quy hoạch đường trong thành là cực kỳ quan trọng. Đường hẹp hoặc quanh co không thích hợp trong chiến sự hoặc những việc khẩn cấp như khi đại quân mình tiến đánh và rút lui. Nhà cửa bọn chúng không dám xây theo chiều cao của chúng, tay nghề thủ công khá là tinh tế, cứ như vậy mà dỡ bỏ thì rất tiếc. Anh qua đó đổi hướng cho nhà, rồi sắp xếp vị trí lại một lần nữa, bao gồm cả cống thoát nước bên dưới. Làm xong, đêm nay người Nguyên Tế có thể vào ở rồi. Chuyện này đối với Nguyên Chiến mà nói không phải việc khó, vấn đề chỗ ở của người Nguyên Tế, ngẫm lại cũng thấy không tốn bao nhiêu thời gian, lập tức đáp ứng ngay tắp lự. Tôi ở bên sườn sảnh nghị sự chờ anh, làm xong thì tới tìm tôi. Nguyên Chiến vội vàng chạy đi sửa nhà, Nghiêm Mặc trong khoảng thời gian này thì tìm Ô Thần, dặn dò nó vài chuyện. Đưa người tới quảng trường trước, sắp xếp tốt cho người bị thương, bảo ông Vu và Vu Thanh đi xem bệnh cho bọn họ. Dạ. Trả lời mọi thắc mắc của bọn họ, phải giải thích kỹ càng 3 điều lệnh và 9 nội quy của bộ lạc. Dạ. Bọn họ rất mạnh, nhưng trong khoảng thời gian mọi người đi theo anh cũng đã học được không ít thứ, phải tôn trọng lẫn nhau. Dạ. Ô Thần vỗ vỗ ngực. Nghiêm Mặc sờ sờ đầu nó, nói với bọn họ hôm nay ăn uống no đủ, ngủ một giấc cho tốt, giữa trưa ngày mai tập trung ở quảng trường, cuối cùng, chờ chừng nào thủ lĩnh sửa nhà xong, nhóc dẫn họ vào ở, phân chia thế nào thì cứ tùy họ, nhớ giải thích rõ cách sử dụng những dụng cụ trong nhà cho bọn họ, còn nếu bọn họ do dự, thì nói cho bọn họ biết cái giá để trao đổi. Đi đi. Ô Thần mang theo một loại cảm giác được giao phó trách nhiệm nặng nề, từng bước rời đi. Nghiêm Mặc mỉm cười, trở về phòng, đi đến trước một phiến đá lớn được đóng trên tường. Lấy bút than ghi từ trên xuống dưới mấy câu. Trên phiến đá hắn liệt kê một loạt những công việc quan trọng phải làm. Nghiêm Mặc đứng trước phiến đá im lặng tự hỏi, một hồi lại tăng thêm 2 mục. Không lâu sau Nguyên Chiến tới tìm, Nghiêm Mặc bảo hộ vệ rời đi, đóng kín cửa. Nguyên Chiến trước khi về hình như đã ra ngoài sông tắm một trận, mang theo hơi nước tiến đến. Ôm chặt lấy Nghiêm Mặc từ phía sau, dán mặt lên mặt hắn cọ tới cọ lui. Nghiêm Mặc tát bay cái mặt râu ria xồm xoàm của hắn, cười lạnh. Anh biết do anh lạm sát thì tôi sẽ bị tổ thần trừng phạt, anh còn cố ý giết nhiều dã thú như vậy. Không có lạm sát. Tên nào đó thề thốt phủ nhận, tất cả mọi người đều ăn, tôi ra tay, thì bọn họ không cần đi săn nữa, tốc độ lên đường cũng sẽ mau. Hửm, một lần cũng không. Chỉ một lần, nhưng tôi giết chưa tới 10 con đã dừng lại rồi, thiệt đó. Cũng là cái đêm mà hắn giết chóc để phát tiết, những dã thú bị giết đều bỏ ở chỗ đó, chứ không mang về. Nghiêm Mặc cũng biết trong 4 lần trừng phạt nhẹ kia chỉ có 1 lần là liên quan đến Nguyên Chiến, nếu không thì Nguyên Chiến vừa về, hắn đã xử lý tên này rồi. Có điều khi hắn bị trừng phạt, hắn tưởng Nguyên Chiến bên kia rất có thể là bất đắc dĩ mới lạm sát, nên cũng không định trách cứ gì, nào ngờ tên này chủ động nói cho hắn biết mình cố ý. Không phải tôi muốn tổ thần trừng phạt cậu. Nguyên Chiến nói thật tình, lúc ấy hắn giết đám dã thú thật sự không nghĩ nhiều lắm, chờ khi giết xong mấy con hắn mới dừng tay theo bản năng, nếu không đừng nói chỉ 10 con. 100 con cũng không đủ cho hắn giết. Lúc đó hắn chỉ một lòng nghĩ không thể ngủ với Mặc, vậy để Mặc trừng phạt hắn, cảm giác đó cũng rất sướng. Vì để Mặc trừng phạt hắn, hắn mới cố ý giết nhiều dã thú như vậy. Nhưng tình thế phát triển bây giờ rõ ràng không đúng. Nay đã không còn là vấn đề trừng phạt hay không trừng phạt nữa, tư tế của hắn vậy mà cho rằng hắn cố ý hại cậu ấy. Nguyên Chiến thay đổi sắc mặt, buông tay ra, xoay Nghiêm Mặc lại, để hắn đối diện với mình, nhìn vào mắt hắn, gàn từng chữ một nói. Tôi không có ý muốn hại cậu, tôi lấy chiến hồn ra thể. Nghiêm Mặc nện một quyền lên mũi hắn. Nguyên Chiến không né không tránh, ăn trọn một cú đấm. Máu mũi chảy ra, hắn tùy tiện lao đi. Anh biết tổ thần trừng phạt thống khổ cỡ nào không? Anh muốn trừng phạt chứ gì? Nam xuống. Tôi cho anh trải nghiệm một chút nỗi thống khổ mà tổ thần ban cho. Nguyên Chiến không nói hai lời, nằm lên quả khâu ngay tắp lự. Nghiêm Mặc chậm chậm lấy ra 12 cây kim, hai chân tách ra, cưỡi ngồi trên bụng Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nuốt nước miếng. Tay Nghiêm Mặc sờ lên bụng hắn, còn dừng lại vớt ve trong chốc lát, tựa như đang cảm nhận xúc cảm dưới tay, sau đó tay Nghiêm Mặc bắt đầu di chuyển, hướng lên trên từng chút một. Khi tay hắn đặt trên ngực Nguyên Chiến thì dừng lại, ngón tay cử động, xoa xoa một chút. Nguyên Chiến nhìn khuôn mặt này nở đã có chút góc cạnh của cậu thiếu niên, vươn tay muốn sờ mặt hắn, liền bị đẩy ra. A! Nguyên Chiến bỗng nhiên rên lên một tiếng. Tư thế đại nhân của hắn thế mà túi đầu cắn hắn. Khi Nguyên Chiến còn chưa biết loại cảm giác này là thoải mái hay đau đớn, lúc hai mắt bắt đầu đỏ lên, thì một cây kim đâm vào huyệt vị nào đó giữa ngực và bụng. Đau. Cơn đau cực kỳ bén nhọn bắt đầu từ giữa ngực bụng lan ra xung quanh. Nguyên Chiến lúc này nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, thân thể cũng không thể kiềm chế mà hơi hơi dãy rủa. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, ánh mắt gian ác nhưng có thể mê hoặc lòng người, trong mắt còn có ánh nước, hắn vuốt ve thân thể người bên dưới, vừa trấn an vừa uy hiếp nói, ngoan, đừng quậy. Lúc này mới chỉ bắt đầu thôi. Nguyên Chiến nhìn hắn. Sau khi Nghiêm Mặc mở miệng mới phát hiện giọng mình cũng đã trở nên khác thường, hắn vậy mà lại. Cậu, tới đi. Nguyên Chiến cố nén đau đớn, hắn sẽ nhớ kỹ những gì xảy ra hôm nay, chờ khi tư tế của hắn tròn 18 tuổi, hắn sẽ gặm người này đến cả cặn xương cũng không còn. Nghiêm Mặc cười, sờ sờ hắn vài cái như là khen thưởng, còn méo méo mấy khối cơ bắp cứng như đá trên người hắn. Đổi vị trí thành người tấn công, cảm giác thật là khác. Hay lắm, đêm nay hắn sẽ được một trận vui sướng ra cho đây. Nguyên Chiến rất xoắn xuýt, không phải vì nội dung trừng phạt mà tư tế ban cho khác xa ý nghĩ ban đầu của hắn, mà là có nên cho Mặc biết cái bí mật kia. Có nên không? Được rồi, chờ Mặc tự phát hiện đi. Nếu không phát hiện, vậy hắn sẽ tiếp tục gạt Mặc. Có về phần Nghiêm Mặc rốt cuộc có phát hiện ra bí mật đó hay không, khụ, đêm dài, tư tế đại nhân đã lăn lộn tên gia súc nhà mình hết lần này tới lần khác lại bỏ qua được sự thay đổi rõ ràng như vậy sao? Đáng thương thay cho người nguyên tế mới đến cửu nguyên ngày đầu tiên, thủ lĩnh và tư tế cửu nguyên lại cùng nhau biến mất, từ chiều đến sáng hôm sau đều không thấy bọn họ ra khỏi căn phòng ở mẽ sườn của sảnh nghị sự. Cũng may người nguyên tế không quá yếu đuối nhạy cảm, tranh lại hiểu rõ Nguyên Chiến, chủ động dẫn tộc nhân tới hòa đồng với đám người đại trạch. Sau đó bọn họ phát hiện người tộc A-O chẳng những không bài xích bọn họ, mà còn chuẩn bị rất nhiều thức ăn nước uống cho bọn họ, còn có người tới trị liệu cho những ai bị thương, thế là bọn họ sinh ra ba phần hảo cảm với người tộc A-O. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, thằng nhóc tên ô thần dẫn bọn họ tới những cái gọi là nhà ở được xây bằng đá, bảo rằng tư tế đại nhân nói, về sau những căn nhà đó là của họ. Nhìn dãy nhà chỉnh tề cao lớn trước mắt, người nguyên tế nói không nên lời một lúc lâu. Những căn nhà đó thật sự là cho bọn hắn. Thấy mọi người không tin, ô thần thông thạo ngôn ngữ thông dụng nhất, và cũng là người giao tiếp tốt nhất, liền giải thích thêm vài câu với đám người tranh. Tư tế đại nhân nói cái này là dự chi, một căn nhà tương đương với 5 con bò thành niên, về sau mọi người cứ chậm rãi làm việc, bọn em đều như vậy. Có điều người tộc A-O vì tham gia quá trình xây dựng cửu nguyên ngay từ lúc ban đầu, nên bọn họ chỉ cần 3 con bò là có thể đổi được một căn, mà nhiều người trong bọn họ đã có được nhà rồi. Nghe nói phải làm việc mới có thể đổi nhà ở, người nguyên tế liền an tâm, một căn nhà 5 con bò, nghe có hơi khó, nhưng người tộc A-O đã nói tất cả mọi người đều như vậy, người nguyên tế sao lại cam chịu yếu thế hơn người A-O. Người nguyên tế sinh ra 3 phần hảo cảm với người A-O cũng có ấn tượng không xấu với người nguyên tế. Bọn họ còn tưởng những chiến sĩ cường đại đó chắc sẽ rất hung ác, nói không chừng còn đánh nhau với bọn họ, nhưng người ta vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của bọn họ, lũ trẻ cũng không chạy loạn. Càng không có ai nói muốn lên tường thành xem, hoàn toàn không giống đám người lùn không biết nghe lời, vừa vào thành đã chạy hết chỗ này tới chỗ kia. Giữa trưa hôm sau, thủ lĩnh cửu nguyên và tư tế đại nhân rốt cuộc cũng xuất hiện. Kỳ thật từ sáng sớm, Nguyên Chiến đã bị Nghiêm Mặc đã tỉnh. Nguyên Chiến lầm bầm một tiếng, ôm lấy cậu thiếu niên, hai chân kẹp chặt, còn muốn ngủ nướng trên giường một chốc, kết quả, cái mùi tối hôm qua đã ăn một cú đấm nay được ăn thêm cú nữa. Lại vươn tay muốn ôm lấy người trong lòng, thì lồng ngực đã trống không. Nghiêm Mặc rời giường đi ra cửa rửa mặt súc miệng. Nguyên Chiến xoay người nhảy xuống khỏi giường, không thèm quan tâm tới váy da vứt trên mặt đất, cứ như vậy để trần thân thể đầy cơ bắp, thả rông chim, bệ vệ đi ra ngoài. Nghiêm Mặc đang múc nước muối trà răng súc miệng, quay đầu liền thấy thân hình cường tráng được ánh mặt trời bao phủ tựa như một vị thần cổ xưa. Cái tên này chắc cao gần 2 mét đi. Thân thể rắn chắc cứng cỏi như vậy lại không hề mang đến cảm giác cồng kềnh, thậm chí bước chân còn rất uyển chuyển nhẹ nhàng, đi lại hoàn toàn không phát ra tiếng động. Nguyên Chiến đã bại lộ bí mật, lúc này nhìn thấy Mặc, chẳng những không thèm che đậy, mà còn khoe khoang đi đến đứng cạnh tư tế nhà mình. Nghiêm Mặc nhìn thứ đồ chơi đang lủng lẳng kia, khó khăn lắm mới kiềm chế được xúc động muốn cười lăn cười bò. Cái này chắc là sự minh chứng của việc hạt giống tộc Phong không chiếm được thân thể Nguyên Chiến, cuối cùng bị hắn đồng hóa, nhưng không hoàn toàn biến mất đi. Có thể nở hoa, thú vị không? Nguyên Chiến chỉ thứ lắc lư dưới hắn mình, cố ý làm nó nở ra một nụ hoa. Tối hôm qua Mặc đã dạy hắn làm thế nào để khống chế bộ phận không biết nghe lời trên cơ thể mình. Ừ, không tồi, phụt. Nghiêm Mặc thấy hai hòn trứng của hắn mọc ra mấy cái lá non xanh, suýt tí thì sặc nước muối. Tối hôm qua hắn đã cười như phát rồ, thiếu chút nữa bị tên gia súc thẹn quá hóa giận bóp cổ chết. Nguyên Chiến đen mặt, nghiêm túc nói, mấy thứ không nên xuất hiện này sẽ biến mất thôi. Không không không, đóa hoa kỳ thật chính là bộ phận sinh dục của thực vật, dị biến của anh hoàn toàn phù hợp với thay đổi sinh lý. Hơn nữa chức năng chỗ đó của anh đâu có biến mất, hạt giống của tộc Phong chỉ tô điểm thêm cho đẹp một chút thôi mà. Nghiêm Mặc nhịn cười, nhịn đến cơ mặt cứng đờ hết cả. Nguyên Chiến túm lấy hắn, hung tợn nói, còn cười nữa, tôi cho nó nở hoa kết trái trong người cậu luôn. Cho bụng cậu nhét đầy hạt giống của tôi. Khu khu, tôi không chơi xúc tua, ngoan. Xúc tua là cái gì? Nghiêm Mặc nghiêm mặt, dị năng hệ một của anh tuy khá yếu, nhưng nếu kết hợp với năng lực khống chế đất của anh, rất có thể sẽ đạt được hiệu quả không tưởng. Về phần tường thành tôi có ý tưởng này, đang chờ anh về để thí nghiệm đây, vừa hay trước khi đến giữa chưa có chút thời gian, anh với tôi ra ngoại thành một chút. Không phải cậu cũng được lao tát mã cấy nhánh cây của tộc Phong sao, cậu không có năng lực thao túng thực vật hả? Nguyên Chiến yên lặng ghi nhớ hai chữ kia, tính toán về sau đi hỏi Ô Thần hoặc đám học trò của Nghiêm Mặc một chút. Nghiêm Mặc lắc đầu, phương thức đồng hóa của tôi với anh không giống nhau, cụ thể thì tôi không biết rõ. Nhưng bây giờ tôi không thể thao túng thực vật, nhiều nhất chỉ là có chút nhạy bén với thực vật và thực vật cũng thân thiết với tôi mà thôi. Điểm này hắn phát hiện ra khi hắn trồng cây. Lúc dung hợp có lẽ vì quá muốn có được năng lực công kích, kết quả cuối cùng sau khi dung hợp tuy thỏa mãn hy vọng của hắn, nhưng cũng khiến hắn mất đi một ít thứ. Có điều Nghiêm Mặc không ảo não, tuy hắn không thao túng được thực vật, nhưng hắn thích năng lực của mình bây giờ. Hơn nữa, dựa theo cách phán xét của sách hướng dẫn, nếu hắn sử dụng thực vật tấn công và tự vệ, nói không chừng tử thương của thực vật cũng sẽ tính lên đầu hắn.